Chương 135 cảm giác nguy cơ, chương 135 cảm giác nguy cơ. Lâm Tiêu, không cho ngươi bỏ lại ta. An Như Nhan chân thành nói. Lâm Tiêu trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu, tốt. Hì hì, Lâm Tiêu tốt nhất rồi. An Như Nhan trong nháy mắt lún đồng tiền như hoa. Ngày mai chúng ta theo Tô Phong chủ cùng Chu cô nương cùng một chỗ, đi Bắc Cương Khương trong quốc cảnh, một cái chỉ có trúc cơ kỳ tu sĩ mới có thể tiến nhập tiểu bí cảnh. Lâm Tiêu nói khẽ. A. An Như Nhan nao nao, vừa rồi nhảy cấm trong nháy mắt rút đi, gương mặt xinh đẹp mắt trần có thể thấy sụ xuống, không phải chỉ có hai người chúng ta sao? Không muốn đi. Lâm Tiêu nghi ngờ nói. Không có. Không có, ta muốn đi, ngươi đi đâu ta liền muốn đi đâu. An Như Nhan liền vội vàng lắc đầu. Đi, vậy ngươi chuẩn bị một chút, ta đi tỉ tỉ cái kia nói một tiếng. Lâm Tiêu đứng dậy chuẩn bị rời đi. An Như Nhan vội vàng đứng dậy theo, tiến lên kéo lại Lâm Tiêu tay, đại mi nhẹ trao lại, ngươi đi cùng Vân Thư sư tỉ nói làm gì. Nàng đem ngươi quản như thế nghiêm. Đi ra ngoài đều muốn nói một tiếng. Lâm Tiêu lắc đầu bất đắc dĩ, nói tỉ tỉ tính tình vốn là dính người, ta nếu là không rên một tiếng liền đi ra ngoài, nàng chắc chắn lo lắng. Cái kia. Tốt à. An Như Nhan nhẹ gật đầu, sau đó môi anh đào có chút cong lên, ánh mắt sáng rực nhìn qua Lâm Tiêu, không nói gì. Lâm Tiêu trong lòng khẽ nhúc đích, một tay lấy An Như Nhan ôm vào trong ngực, đem đầu xích tới. Hồi lâu. Hai người lúc này mới chậm rãi tách ra. Lâm Tiêu An Như Nhan ánh mắt mê ly, thổ khí như lan, thật rất thích ngươi a, nếu không ngươi đêm nay ở ta nơi này nghỉ ngơi đi, có được hay không? Lâm Tiêu hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng quần quận rung động, lắc đầu, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai còn muốn theo Tô Phong chủ đi bí cảnh đâu. Ngươi nếu là lo lắng cái này, ta có biện pháp. An Như Nhan khẽ cắn môi mỏng. Lâm Tiêu, ngươi chẳng lẽ không có chăm chú nhìn ta để cho ngươi nhìn sách sao? Ta có thể. An Như Nhan xích lại gần hắn bên hai, nhẹ giọng nỉ non. Lâm Tiêu vừa rồi đè xuống điểm này rung động, lại lặng lẽ khắp tới. Nếu là ngươi ban đêm còn có chuyện khác phải bận rộn, không có khả năng ở ta nơi này mà ở lâu lời nói, cái kia, vậy cũng có thể hiện tại lưu thêm một hồi. An Như Nhan nói, đầu ngón tay khẽ nhúc đích, mấy tấm phù lục bay ra, lặng yên không một tiếng động rơi vào phòng ở bốn góc. Ngay sau đó, nàng ngồi quỳ chân trên mặt đất, ngửa đầu nhìn qua cái kia từng tại nàng tuyệt vọng nhất thời khắc, đánh vỡ hắc ám xâm nhập trong sinh mệnh của nàng ánh sáng. Hồi lâu, An Như Nhan ngồi ngay ngắn ở trên ghế, bưng lấy ấm áp chén trà ngụm nhỏ nhất, trên gương mặt còn mang theo đỏ ửng nhàn nhạt. Lâm Tiêu thì ngồi xổm ở trước người nàng, cẩn thận từng ly từng tí, hướng nàng sưng đỏ trên đầu gối, tinh tế bôi chét lấy dược cao. Hai người đều không có nói chuyện, nhưng lẫn nhau dư quang lại nhịn không được liên tiếp va chạm, lại cuốn quýt rời đi. Một lát sau, Lâm Tiêu bôi lên xong dược cao đứng dậy, ngồi xuống An Như Nhan đối diện. An Như Nhan túi đầu thấp xuống, không dám nhìn tới hắn. Thật không hối hận. Trầm mặc thật lâu, Lâm Tiêu đột nhiên mở miệng. An Như Nhan bỗng nhiên ngẩng đầu, nên tiếp ánh mắt của hắn, hỏi ngược lại, ngươi hối hận sao? Không có. Lâm Tiêu lắc đầu, ánh mắt vô cùng kiên định. Vậy ta lại có cái gì có thể hối hận? Các loại từ bí cảnh trở về, ta làm ngươi chân chính đạo lữ, có được hay không? An Như Nhan thanh âm rất nhẹ, nhưng từng chữ rõ ràng, tốt. Từ An Như Nhan cái kia sau khi rời đi, Lâm Tiêu liền ngự kiếm hướng phía Thiên Huyền Phong mà đi. Thánh nữ cung. Đệ đệ. Phát giác được Lâm Tiêu đến, Thái Vân Thư trong nháy mắt gác lại trong tay bút son, đứng dậy bước nhanh lên đón, một tay lấy hắn ôm chặt lấy, nghi ngờ nói, đệ đệ không phải đi đàn phong đi theo Tô Phong chủ học luyện đàn sao? Làm sao đột nhiên trở về? Ta dự định ngày mai theo Tô Phong chủ đi Bắc Cương Khương quốc một cái trong tiểu bí cảnh lịch luyện, cố ý đến đây cùng tỷ tỷ nói một tiếng, để tránh tỷ tỷ lo lắng. Lâm Tiêu nói ngay vào điểm chính. Không được. Thái Vân Thư không hề nghĩ ngợi, trực tiếp một ngụm từ chối. Nhưng nhìn thấy Lâm Tiêu hơi nhíu lông mày, ngựa khí lập tức vừa mềm xuống dưới, đệ đệ lại không thiếu tài nguyên tu luyện, không cần thiết đi ra ngoài lịch luyện, đặt mình vào nguy hiểm. Người chỉ có tại trong hiểm cảnh mới có thể đạt được chân chính ma luyện. Huống hồ nguy hiểm thường thường nương theo cơ duyên, tỷ tỷ không cần quên nữa. Lâm Tiêu nhẹ nhàng lắc đầu. Thế nhưng là chuyện không có nắm chắc, ta tuyệt sẽ không đi làm, tỷ tỷ yên tâm chính là. Lâm Tiêu lại nói, vậy ta cùng đệ đệ cùng đi, vừa bạn ta cũng muốn đi ra ngoài lịch luyện một phen. Thái Vân Thư vội vàng nói, chỗ kia tiểu bí cảnh có tu vi hạn chế, chỉ có thể chúc cơ cảnh tu sĩ tiến vào, tỷ tỷ nếu là muốn lịch luyện nói, hay là một lần nữa tuyển cái địa phương đi. Lâm Tiêu giải thích nói, nhưng ta không muốn cùng đệ đệ tách ra. Thái Vân Thư một mặt ủy khuất. Lâm Tiêu than nhẹ một tiếng, nói ta rất nhanh liền trở về. Cái kia, tốt ta. Thái Vân Thư lo lắng lại kiên trì liền sẽ gây nên Lâm Tiêu phản cảm, thế là liền lôi kéo hắn đi vào trước bàn ngồi xuống, sau đó yên lặng pha lên trà đến. Tấm kia có chút lắc lắc gương mặt xinh đẹp, đưa nàng xa suốt tâm tình triển lộ không bỏ sót. Một lát sau, Thái Vân Thư đem pha tốt trà nóng rót một chén đưa tới Lâm Tiêu trước mặt, sau đó lại yên lặng phê duyệt lên văn thư. Lâm Tiêu thì là ở một bên giúp đỡ nàng, thẳng đến mặt trời lặn phía tây, hai người mới cuối cùng đem trên bàn chồng chất văn thư đều xử lý hoàn tất. Thái Vân Thư vẫn như cũ đứng dậy đi vào Lâm Tiêu sau lưng, yên lặng cho hắn nhẹ nhàng xoa nắn lấy bà vai. Nhưng mà, đúng lúc này, động tác của nàng đột nhiên đình trệ, đã nhận ra một chỗ dị dạng. "Đệ đệ, ngươi thật là đi đàn phong học tập luyện đàn sao?" Thái Vân Thư ngữ khí thăm thẳm. "Ân." Lâm Tiêu nhẹ gật đầu. "Vậy cái này quọn tóc là ai?" Thái Vân Thư ngón tay nhỏ nhắn vân bê, liền từ Lâm Tiêu gáy cổ áo chỗ, nhặt ra một cây tóc đen. Lâm Tiêu lặng yên lặng yên, nói hẳn là Như Nhan. "An sư muội." Thái Vân Thư mi phong nhăn lại, truy vấn, "Đệ đệ không phải đi đàn phong sao?" Sao An sư muội cũng ở đó? Nàng gần nhất bị Tô Phong chủ thu làm đệ tử thân truyền. Lâm Tiêu giải thích nói, làm sao có thể? Nàng không phải phù lục nhất đạo, là đệ đệ giúp nàng. Thái Vân Thư rất nhanh ngẫm lại thông các mấu chốt trong đó. Ân. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu. Nói như vậy, về sau đệ đệ gặp nàng số lần, sợ là muốn so gặp ta còn cần. Thái Vân Thương ngữ khí mang theo nồng đậm u oán. Tỷ tỷ so cái này làm cái gì? Lâm Tiêu một mặt cổ quái. Bởi vì Thái Vân Thư lặng yên lặng yên, bởi vì ta cảm thấy, chúng ta mới là trên đời này người thân nhất, ta không muốn, đệ đệ cùng người bên ngoài tình cảm, thắng qua giữa ngươi và ta tình cảm. Làm sao lại thế? Tỷ tỷ yên tâm đi, coi như ta có đạo lữ, cũng sẽ không cần tỷ tỷ. Lâm Tiêu lắc đầu. Thái Vân Thư lặng yên, thật lâu, giống như lơ đãng hỏi, đệ đệ cùng An sư muội, bây giờ tiến triển đến đâu một bước? Ta cùng Như Nhan đã lẫn nhau biểu lộ tâm ý, đem lẫn nhau xem làm đạo lữ. Lâm Tiêu chi tiết đạo. Vậy các ngươi, có hay không? Chính là giữa nam nữ loại kia sự tình. Thái Vân Thư gương mặt nổi lên một vòng đỏ ửng nhàn nhạt, thấp giọng nói. Lâm Tiêu đông nhiên quay đầu nhìn nàng, thần sắc cổ quái, tỉ tỉ hỏi cái này làm cái gì? Ta Thái Vân Thư đáp đúng, đông nhiên linh quang lóe lên, lý trực khí chẳng nói, nhân gian đều nói trưởng tỷ như mẹ, đệ đệ trung thân đại sự, ta tự nhiên muốn nhiều quan tâm mấy phần. Cái này, có thể hay không quá quan tâm một chút? Lâm Tiêu nhịn không được nói. Ai nha, đến cùng có hay không? Thái Vân Thư có chút xấu hổ truy vấn. Lâm Tiêu lắc đầu. Quá tốt rồi. Ách, ta nói là, dạng này rất tốt. Thái Vân Thư vội vàng đổi giọng, nghiêm trang nói, đạo lữ sự tình vốn là quan trọng nhất, nếu là chỉ ham nhất thời vui thích, đó mới là nhất không chịu trách nhiệm cách làm. Lâm Tiêu không có nói tiếp. Thái Vân Thư giữa lông mày, lặng yên khắp tầng trên tàn không ra ưu sầu. Tiếp tục như vậy nữa, đệ đệ nhất định sẽ bị cướp chạy đi. Tỷ tỷ, thời điểm không còn sớm, ta cần phải trở về. Chờ ta lịch luyện trở về, trở lại thăm ngươi lại qua một lát. Lâm Tiêu nhẹ giọng mở miệng. A, trở về. Về cái nào? Đan Phong. An sư muội cái kia. Thái Vân Thư vội vàng truy vấn. Lâm Tiêu lắc đầu, tự nhiên là về Tử Trúc Phong. Nghe vậy, Thái Vân Thư lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ôn nhu nói, sư tôn không tại trong núi, đệ đệ trở về lẻ loi một mình, chẳng phải là cùng ta tại thánh nữ cung một dạng quẩn cung é? Chẳng lưu tại ta chỗ này ở lại, sáng mai trực tiếp đi Đan Phong. Lâm Tiêu ha to miệng, đang muốn nói cái gì, Thái Vân Thư đột nhiên từ phía sau nhẹ nhàng vòng lấy hắn, làm nũng nói, có được hay không vậy, đệ đệ, và ngươi. Chương 136 điều hòa, chương 136 điều hòa. Lâm Tiêu than nhẹ một tiếng, đề nghị, vậy chúng ta đi nóc nhà nhìn mặt trăng. Nếu muốn rời khỏi một đoạn thời gian, lại nhiều bồi bồi cái này dính người tỉ tỉ cũng là không sao. Thế nhưng là đêm nay thời tiết giống như không tốt lắm, không có trăng sáng ai. Thái Vân Thư mắt nhìn ngoài cửa sổ. Thổi một chút gió đêm cũng được. Lâm Tiêu nói khẽ. Ta không muốn hóng gió, đệ đệ hay là cùng ta trở về phòng nghỉ ngơi đi. Thái Vân Thư ôn nhu nói. Cái này không cần đi. Lâm Tiêu khẽ nhíu mày. Vì cái gì? Chỉ là đi phòng ta nghỉ ngơi mà thôi, cũng không phải làm chuyện gì khác. Đệ đệ sẽ không phải cảm thấy ta đối với ngươi có cái gì kỳ quái ý nghĩ đi. Thái Vân Thư bị quát nói. Không có. Lâm Tiêu lắc đầu. Cái kia, dù thế nào cũng sẽ không phải. Đệ đệ đối với ta có cái gì kỳ quái ý nghĩ đi. Thái Vân Thư ngữ khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác tìm tòi nghiên cứu. Lâm Tiêu, ta hắn vừa muốn mở miệng giải thích, Thái Vân Thư liền bung lỏng ra một cái vòng quanh tay của hắn, ngay sau đó, một cái dễ hành bạch ngọc chỉ nhẹ nhàng chống đỡ tại trên môi của hắn. Ta đùa giỡn mà thôi, chúng ta nếu đều trong lòng thanh bạch, vậy đi chỗ nào không phải một dạng. Đi nằm trên giường nhìn nóc nhà, cùng tại nóc nhà nằm nhìn mặt trăng, có cái gì khác nhau? Nàng chậm rãi nói ra. Lâm Tiêu rơi vào trầm tư. Hắn luôn cảm thấy lời này nghe là lạ ở chỗ nào, có thể hết lần này tới lần khác lại không nói ra được là nơi nào không đối. Được rồi, đệ đệ coi như là về phòng của mình nghỉ ngơi liền tốt, cái gì khác đều không cần muốn. Thoại âm rơi xuống, Thái Vân Thư liền buông lỏng ra Lâm Tiêu, ngược lại dắt tay của hắn, không nói lời gì hướng lấy gian phòng của mình đi đến. Mang theo thiếu nữ độc hữu hương thơm trong phòng, Lâm Tiêu ngồi tại trên giường êm, kinh ngạc nhìn qua ngồi tại trước bàn, liếc nhìn sách trong tay Thái Vân Thư. Tuy nói hai người là tỷ đệ, có thể cô nam quả nữ chung sống một phòng, hắn luôn cảm thấy là lạ. Chẳng lẽ là ta đọc sách đọc cổ hủ? Ngay tại hắn trầm tư thời khắc, Thái Vân Thư tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên mở miệng do hỏi, Tô Phong chủ chỉ là vẹn vẹn mang đệ đệ một người đi lịch luyện, đệ đệ cùng nàng quan hệ rất tốt sao? Lâm Tiêu lấy lại tinh thần, giải thích nói, không có, Tô Phong chủ nếu là muốn mang nàng đệ tử thân truyền cũng chính là Chu Cô Nương tiến đến lịch luyện, nhưng cũng lo lắng Chu Cô Nương an nguy, thế là liền muốn để cho ta đi bí cảnh che chở nàng mà thôi. Về phần quan hệ vẫn tốt chứ, Tô Phong chủ không có vẻ kiêu ngạo gì, rất bình dị gần gũi. An sư muội đâu, nàng có đi hay không lịch luyện? Thái Vân Thư truy vấn. Đi. Thái Vân Thư lặng yên, nói khẽ, đi ra ngoài lịch luyện cuối cùng nương theo lấy nguy hiểm, chúng chi lần này đệ đệ đi địa phương hay là một chỗ bí cảnh, nếu không, cũng đừng mang lên An sư muội mạo hiểm đi. Lâm Tiêu lắc đầu, ngữ khí chăm chú, ta hỏi qua Như Nhan, nàng nói ta đi đâu, nàng liền đi cái nào. Ta sẽ bảo vệ tốt nàng. Thái Vân Thư nhẹ gật đầu, không có lại nói cái gì. Lâm Tiêu cũng không có lại nhiều nói, yên lặng lấy ra linh thạch, tĩnh tâm tu luyện. Hôm sau, Lâm Tiêu mở to mắt, thở dài một ngụm trọc khí. Muốn lên đường sao? Dường như nhìn một đêm sách, Thái Vân Thư khép lại sách vở, ngước mắt nhìn về phía Lâm Tiêu, ôn nhu hỏi. Ân. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta đi. Thái Vân Thư đứng người lên, duỗi lưng một cái, dáng người hiển thị rõ hiểu điệu. Lâm Tiêu nao, mặt lộ nghi hoặc, chúng ta. Đúng à, ta cảm giác gần nhất áp lực có chút lớn, muốn đi ra ngoài giải sầu một chút, vừa vặn liền cùng đệ đệ cùng nhau đi Bắc Cương chơi đùa đi. Thái Vân Thư trừng mắt nhìn. Ta cũng không phải một đi không trở lại, tỉ tỉ không cần thiết như vậy. Dính người đi. Lâm Tiêu bất đắc dĩ nói, đệ đệ đã đáp ứng ta, ta có thể một mực đợi tại đệ đệ bên người. Thái Vân Thư khẽ cắn môi mỏng, ngữ khí tràn đầy bị khuất. Thế nhưng là Lâm Tiêu còn muốn nói tiếp thứ gì, lại bị Thái Vân Thư trực tiếp đánh gãy. Việc này ta đã cùng Tô Phong chủ cùng Tông chủ nói qua, bọn hắn đều đồng ý. Ai nha, thời điểm không còn sớm, chúng ta nhanh lên đường đi. Đan Phong trên không, trên Linh Chu. Lâm Tiêu chân vừa xuống đất, An Như Nhan liền tiến ra đón, một tay lấy nó ôm chặt lấy. Hôm nay An Như Nhan thân mang Lâm Tiêu tặng thương Lan Thủy Vân quần, thắt cao đuôi ngựa, trên mặt vẽ lấy đẹp đẽ chẳng dùng, xinh đẹp động lòng người. Một bên Thái Vân Thư thấy thế, lông mày cao lại, đang muốn nói cái gì, nhưng liếc thấy Lâm Tiêu niết lên khoẹt miệng, lại yên lặng đem lời đến khoẹt miệng nuốt trở vào. Còn có cái gì việc cần phải làm sao? Nếu như không có, chúng ta liền xuất phát. Tô Uyển Ngưng nhìn về phía chạy tới Lâm Tiêu cùng Thái Vân Thư hai người, thản nhiên nói. Lâm Tiêu cùng Thái Vân Thư liếc nhau, song song lắc đầu. Vậy được, các ngươi nếu là mệt liền đi lầu các nghỉ ngơi. Linh Chu phá không lao vùn vụt, Tô Uyển Ngưng nói xong liền quay người đi hướng lầu các. Lâm Tiêu, chúng ta đi tìm cái gian phòng nghỉ ngơi đi. An Như Nhan buông ra Lâm Tiêu, ôn nhu nói. Không được. Thái Vân Thư nhịn không được, tiến lên một thanh nắm lấy Lâm Tiêu cổ tay. Vân Thư sư tỷ đây là ý gì? An Như Nhan đôi mắt đẹp nhắm lại. Ta. Đệ nếu là mệt, sẽ tự mình tìm gian phòng nghỉ ngơi, không cần đến cùng An sư muội một căn phòng. Thái Vân Thư thanh âm lạnh lùng. Ta cùng Lâm Tiêu là đạo lữ, ở cùng nhau một căn phòng thế nào? Vân Thư sư tỷ chẳng lẽ cái này cũng muốn xem vào? An Như Nhan nhíu mày. Bởi vì cái gọi là phụ mẫu chi mệnh, hôn nhân nói như vậy. Ta thân là tỷ tỷ, trưởng tỷ như mẹ, còn không có tán thành ngươi làm đệ đạo lữ. Thái Vân Thư một bước cũng không nhường. Vân Thư sư tỷ lời nói này, ta còn tưởng rằng Lâm Tiêu là từ nhỏ bị ngươi nuôi lớn hoặc là ngươi cũng họ Lâm đâu. An Như Nhan cười lạnh nói. Thái Vân Thư nhìn qua An Như Nhan, ánh mắt càng băng lãnh. An Như Nhan cũng là không thối lui chút nào, nên tiếp tầm mắt của nàng. Cho nên, giữa các ngươi không hợp, là bởi vì ta. Lâm Tiêu nghe hai người đối chọi gay gắt đối thoại, khẽ nhíu mày. Hắn trước kia còn tưởng rằng hai nữ ở giữa là có cái gì tư đoán khúc mắc, bây giờ nghĩ kỹ lại, có lẽ hắn mới là kẻ cầm đầu kia. Không có a. Không phải. An Như Nhan cùng Thái Vân Thư trong miệng một lời lắc đầu phủ nhận. Vậy các ngươi lại tranh cái gì? Lâm Tiêu chân mày nhíu chặt hơn. Một cái là tỷ tỷ, một cái là đạo lữ, hắn tự nhiên không hy vọng giữa hai người không hợp. Ai nha, Lâm Tiêu ngươi cũng đừng suy nghĩ lung tung rồi, ta cùng Vân Thư sư tỷ ở chung vẫn luôn là dạng này, gặp mặt luôn luôn muốn trộn lẫn vài câu miệng trong lòng mới thoải mái. An Như Nhan vội vàng mềm bên dưới ngữ khí, nói khẽ. Không sai, đệ không cần suy nghĩ nhiều. Thái Vân Thư cũng liền bận bịu phụ họa. Lâm Tiêu trầm mặc một lát, chân thành nói, các ngươi một cái là tỷ tỷ của ta, một cái là đạo lữ của ta, đều là trong nội tâm của ta cực kỳ trọng yếu người, ta sẽ không bởi vì thần cận như Nhan liền sơ viễn tỷ tỷ, cũng sẽ không bởi vì thần cận tỷ tỷ liền sơ viễn như Nhan, cho nên các ngươi rất không cần phải muốn vì ta mà lẫn nhau đối địch. Thái Vân Thư cùng An Như Nhan liếc nhau, lại nhanh chóng rời đi ánh mắt, lúc này mới không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Như vậy mới thú vị thôi. Thấy thế, Lâm Tiêu thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chương 137 chiếu cố chương 137 chiếu cố Thái Vân Thư buông lỏng ra nắm chặt Lâm Tiêu tay. An Như Nhan cũng không có nhắc lại, muốn cùng Lâm Tiêu cùng nhau tìm cái gian phòng nghỉ ngơi lời nói. Vân Thư sư tỷ, ta có chút vấn đề về mặt tu hành muốn thỉnh giáo ngươi, chúng ta tìm gian phòng đàm phán như thế nào? Tốt, vừa vặn rất lâu không có cùng An sư muội gặp mặt. Hai người tựa như một đôi thân mật vô gian tỉ muội, tay nắm hướng phía xa xa lầu các đi đến, trước đó đối chọi gay gắt giống như là ảo giác bình thường. Lầu các tầng cao nhất gian phòng nào đó trong phòng. Ngay tại chỉ đạo Chu Tố Tố luyện đan Tô Uyển Ngưng đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, cửa phòng trong nháy mắt mở ra. Nàng ngước mắt nhìn về phía đứng ở cửa ra vào chuẩn bị gõ cửa Lâm Tiêu, đôi lông mày trao lên, chuyện gì? Đệ tử trước đây tại trong quá trình luyện đang gặp một chút nghi hoặc, còn xin Tô tỷ tỷ hỗ trợ giải hoặc. Lâm Tiêu đi đến, nói khẽ. Có thể, bất quá Tô Uyển Ngưng lời nói xoay chuyển, khẽ cười nói, ta cảm thấy ngươi vẫn là phải đi trước nhìn xem ngươi hai vị kia đạo lữ, để tránh các nàng đến lúc đó ở ta nơi này trên linh chú đánh nhau. Lâm Tiêu nao nao, mặt mũi tràn đầy không hiểu, hai vị đạo lữ, chẳng lẽ không đúng sao? Tô Uyển Ngưng một mặt kinh ngạc. Chỉ có Như Nhan là của ta đạo lữ, một vị khác là của ta tỷ tỷ. Lâm Tiêu lắc đầu. Tỷ tỷ, thánh nữ tối hôm qua tới tìm ta thương nghị đồng hành sự tình lúc, đích thật là xưng hô ngươi là đệ đệ, ta khi đó ngược lại là thật nghĩ đến đám các ngươi thật chỉ là tỷ đệ, thế nhưng là từ tình hình vừa nãy đến xem lời nói. Khu khu, dù sao tại bên ngoài lầu các chuyện phát sinh, cũng chưa đi đến gian phòng đóng cửa lại tới nói, tỷ tỷ ta không cẩn thận nghe được. Tô Uyển Ngưng giải thích nói. Lâm Tiêu trầm mặc một lát, mới nói tỷ tỷ tính tình tương đối dính người, lúc này mới sẽ cùng Như Nhan có chút không hợp. Ta đã nói ra, các nàng hẳn là sẽ không lại nổi lên tranh chấp. Được chưa? Tô Uyển Ngưng nhẹ gật đầu, ngươi có vấn đề gì muốn hỏi? Nàng đối với An Dưa cũng không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú, chỉ là sự tình phát sinh ở trước mắt mình, lúc này mới hỏi đầy miệng mà thôi. Đệ tử luyện đan thời điểm, phát hiện Lâm Tiêu liền tranh thủ trước đó tại Tử Trúc Phong lúc luyện đan gặp phải vấn đề, từng cái nói ra. Tô Uyển Ngưng hơi chút suy nghĩ, rất nhanh liền đem vấn đề mấu chốt cùng giải quyết chi pháp phân tích đến rõ ràng, còn tự thân vào tay, đem thao tác quá trình hoàn chỉnh biểu diễn một lần. Lâm Tiêu ở một bên chăm chú học tập, luyện đan kinh nghiệm một. Thật lâu. Tốt, nhưng còn có cái gì khác nghi vấn? Tô Uyển Ngưng thản nhiên nói. Không có. Lâm Tiêu lắc đầu, bắt đầu thử nghiệm căn cứ Tô Uyển Ngưng nói tới phương pháp giải quyết luyện chế lên đan dược. Vậy được, ta đi những phòng khác nghỉ ngơi. Tô Uyển Ngưng liếc qua bên cạnh lại luyện hỏng một lò linh dược Chu Tố Tố, dặn dò, Tố Tố, ngươi nếu là có chỗ nào không hiểu, trực tiếp hỏi Lâm Tiêu thuận tiện. Thoại âm rơi xuống, nàng liền đứng dậy, trực tiếp rời đi. Trong một gian phòng khác, Thái Vân Thư cùng An Như Nhan ngồi đối diện nhau, ánh đến tại giữa hai người khẽ đung đưa. Thật lâu, An Như Nhan dẫn đầu đánh vỡ yên lặng, "Vân Thư sư tỷ không nên căm thù ta. Ta không có căm thù An sư muội, ta chỉ là không muốn đệ đệ cùng ngươi gần gũi với nhau." Thái Vân Thư thản nhiên nói. An Như Nhan lặng yên lặng yên, đột nhiên nói, "Vân Thư sư tỷ ưa thích Lâm Tiêu, đúng không? Ta chỉ là coi hắn là đệ đệ đối đãi." Thái Vân Thư lạnh lùng đáp lại, "Tỷ đệ." An Như Nhan cười nhạo một tiếng, "Vân Thư sư tỷ lời này, cũng chỉ có ngây ngốc hắn mới có thể tin tưởng." Thái Vân Thư trầm mặc không nói. "Chúng ta có tương tự kinh lịch, cho nên đều đem Lâm Tiêu xem như sinh mệnh bên trong cái kia đạo duy nhất ánh sáng, đều muốn đem hắn một mực nắm trong tay." An Như Nhan thanh âm thả nhẹ chút, mang theo một tia buồn vô cớ, "Nhưng Lâm Tiêu chỉ có một cái, chúng ta nhất định không có khả năng độc chiếm. An sư muội coi là thật cảm thấy ta sẽ không diệt trừ ngươi." Thoại âm rơi xuống sát na, giữa hai người ánh nến đột nhiên kịch liệt lắc lư, ánh lửa lúc sáng lúc tối. "Sau đó để Lâm Tiêu hận ngươi cả một đời hoặc là khổ sở cả một đời." An Như Nhan nhíu mày hỏi lại. Nguyên bản kịch liệt lắc lư ánh nến trong nháy mắt bình phục, Thái Vân Thư lần nữa lâm vào trầm mặc. "Ta là nguyện ý cùng Vân Thư sư tỷ chia sẻ Lâm Tiêu." An Như Nhan nói khẽ. "Vì cái gì?" "Bởi vì ta thiên tư không bằng Vân Thư sư tỷ, nhất định cùng hắn thời gian không có Vân Thư sư tỷ cùng hắn thời gian lâu dài, ta nếu là đến lúc đó thọ nguyên hết có thể là ngày nào chết tại đi ra ngoài lịch luyện tìm kiếm cơ duyên trên đường, hắn khẳng định sẽ thương tâm, ta hy vọng lúc kia bên cạnh hắn có người có thể an ủi hắn, chiếu cố hắn, bồi tiếp hắn." Thái Vân Thư im lặng không nói. Lâm Tiêu chỉ là dựa vào tướng mạo này, liền có thể hấp dẫn không ít người. Vân Thư sư tỷ cùng căm thù ta, lại không có biện pháp bắt ta, không bằng tiếp cận kẻ đến sau. An Như Nhan lắc đầu, đứng dậy đi ra ngoài cửa. Đi tới cửa lúc, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, bước chân dừng lại, đống nhiên quay đầu, nói, "Đúng rồi, Vân Thư sư tỷ hẳn còn chưa biết đi, tại ta trước đó, Lâm Tiêu trong lòng còn thích ba người." Thái Vân Thư bỗng nhiên nhìn về phía An Như Nhan, "Còn có ba cái? Các nàng là ai?" "Đều cùng đệ đệ kết làm đạo lữ." Nàng ngay cả cùng An Như Nhan chia sẻ đều lòng tràn đầy không cam lòng, bây giờ lại biết được còn có ba người, trong lòng trong nháy mắt phun lên một trận cháy bỏng buồn bực. "Ta đây cũng không biết." An Như Nhan lắc đầu, trực tiếp rời đi. "Ba người? Làm sao lại còn có ba người?" Thái Vân Thư ngực kịch liệt phập phồng, móng tay gắt gao bóp tiến lòng bàn tay, đáy mắt quần quật lấy nồng đậm cố chấp, "Đệ đệ tại sao có thể có nhiều người như vậy đoạn? Vì cái gì? Vì cái gì tí tách?" Máu tươi thuận khe hở chậm rãi chảy ra, nhỏ xuống trên mặt đất. Thật lâu, Thái Vân Thư hít sâu một hơi, trong mắt cố chấp rút đi mấy phần, rốt cục khôi phục một tia thanh minh. "Không được, tiếp tục như vậy nữa, đệ đệ người bên cạnh sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, mặc kệ đối với đệ đệ có hay không tình yêu nam nữ, ta đều phải trước cho mình tranh thủ một cái đạo lữ vị trí, dạng này mới có thể thuận tiện ngăn lại kẻ đến sau, cũng có thể tốt hơn em kết nghĩa đệ tử trong tay các nàng cướp về." Tầng cao nhất gian phòng nào đó trong phòng, Lâm Tiêu tại căn cứ Tô Huyền Ngưng cho ra vấn đề phương pháp giải quyết, thành công luyện chế ra đan dược sau, liền bắt đầu ở một bên chỉ đạo Chu Tố Tố luyện đan. Ở trong quá trình này, hắn phát hiện một cái thú vị hiện tượng. Hắn chỉ cần đem Chu Tố Tố lúc luyện đan gặp phải nan đề, chuyển đổi thành kiếm đạo vấn đề tương quan tới nói giải, nàng liền có thể một chút liên thông. Có thể đan đạo cùng kiếm đạo, tuy nói có vài chỗ tương thông môn đạo, chung quy là hoàn toàn khác biệt hai đạo. Lâm Tiêu chỉ có thể dựa vào chính mình đối với cái này hai đạo lý giải, mạnh mẽ dùng kiếm đạo lý luận, đi bộ giải đan đạo nghi nan. Trước mặc kệ lý luận này đúng và sai, muốn tối thiểu nhất, tại trải qua hai canh giờ dạy bảo qua đi, Chu Tố Tố thật thành công luyện ra một lò nhất phẩm đan dược. "Đa tạ công tử chỉ điểm tri ân." Chu Tố Tố mặt lộ khó nén kích động, đối với Lâm Tiêu thành khẩn nói tạ ơn. Chương 138 hoài nghi là Chu cô nương thông minh, một chút liền thông. Lâm Tiêu nói khẽ. Chu Tố Tố sắc mặt đỏ lên, khe khẽ lắc đầu, "Ta vẫn là có tự biết rõ. Chí ít Chu cô nương tại đan đạo bên trên tiên phú, muốn so điện hạ trên kiếm đạo mạnh hơn một chút." Lâm Tiêu đột nhiên nghĩ đến, ngày xưa tại Đại Triệu Vương triều kinh thành trong đình viện, cái kia luyện dòng dã một cái buổi chiều, ngay cả một chiêu đều không có học được, nhưng như cũng không chịu bỏ qua quật cường thiếu nữ. Cũng không biết nàng tại Ngọc Kinh giới qua thế nào, có hay không từ bỏ luyện kiếm. "Tám lạng nửa cân thôi." Chu Tố Tố khẽ cười nói. "Chu cô nương sau đó chỉ cần lại nhiều thêm luyện tập, đan dược phẩm chất chí ít còn có thể lại đến một phẩm giai." Tuy nói Chu Tố Tố thành công luyện ra nhất phẩm đan dược, có thể cái kia một lò bên trong, ngoại trừ một viên trung phẩm, còn sót lại tất cả đều là hạ phẩm. "Tốt." Chu Tố Tố nhẹ gật đầu. Chu cô nương đối cứng mới quá trình luyện đan nhưng còn có nghi vấn. "Nếu không có lời nói, ta liền đi nghỉ tạm." "Tạm thời không có, công tử đi nghỉ ngơi đi." Từ Chu Tố Tố cái kia rời đi, Lâm Tiêu liền tìm cái gian phòng, ngồi xếp bằng trên giường tu luyện. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, cửa phòng liền bị nhẹ nhàng gõ vang. "Vào đi." Lâm Tiêu mở miệng nói. Cửa phòng ứng thanh đẩy ra, An Như Nhan cười nhẹ nhàng đi vào. "Như Nhan hôm nay làm sao tiến đến còn biết gõ cửa?" Lâm Tiêu trêu chọc nói. "Bởi vì hiện tại còn sớm, ta biết ngươi khẳng định không ngủ." An Như Nhan rút đi vờ dậy, đi tới trên giường. "Ngủ, ngươi liền không gõ cửa?" Lâm Tiêu bất đắc dĩ nói. "Quấy rầy đến ngươi nhiều không tốt, chúng ta sẽ nhẹ chân nhẹ tay tiến đến ngủ, hì hì." An Như Nhan ôm chặt lấy Lâm Tiêu, thanh âm mềm nu. "Cùng tỷ tỷ đều hàn huyên thứ gì?" Lâm Tiêu duỗi ràng ngón tay, nhẹ nhàng chọc chọc An Như Nhan mặt. "Liên một chút trong tu hành vấn đề a." An Như Nhan thích ý nhắm mắt lại. "Ta còn chưa tốt lựa gạt thành loại tình trạng này đi." Lâm Tiêu đầu ngón tay có chút dùng sức, tựa hồ mang theo một tia bất mãn. "Vậy ta nói cho ngươi, sẽ có ban thưởng thôi." An Như Nhan nói, nắm chặt vòng quanh Lâm Tiêu cánh tay, ngẩng đầu, môi hồng có chút cong lên. Lâm Tiêu đang chuẩn bị cúi đầu xích lại gần, đột nhiên dường như nghĩ tới điều gì, khóe miệng khẽ nhếch, đem ngón trỏ nhẹ nhàng chống đỡ tại An Như Nhan bên môi. An Như Nhan mở to mắt, nghi ngờ nhìn Lâm Tiêu một chút suy nghĩ, liền nhàn nhạt cắn đi lên. Tê, Lâm Tiêu làm bộ bị đau, thấp giọng hô lên tiếng, Như Nhan làm sao còn cắn người? An Như Nhan buông ra răng lợi, ánh mắt thủy nhuận, đáng thương sở sở đạo, đây không phải đối ta ban thưởng sao? Lâm Tiêu không có trả lời, mà là đột nhiên xích lại gần, đem đầu dán tới. Một lát sau, hai người lúc này mới chậm rãi tách ra. Hiện tại có thể nói cho ta biết đi. Lâm Tiêu lại cười nói, ngươi thật muốn biết? An Như Nhan buông ra vòng quanh Lâm Tiêu tay, đưa tay đem thái dương mấy sợi hơi loạn toái phát đừng đến sau thai. Ân. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu. An Như Nhan nhẹ gật đầu, cũng không có trực tiếp trả lời, mà là lời nói xoay chuyển, hỏi, ngươi ưa thích Vân Thư Sư thì sao? Giữa nam nữ ưa thích, làm sao có thể? Lâm Tiêu lúc này lắc đầu, ngữ khí mang theo vài phần bất đắc dĩ, ta một mực đem nàng coi là tỷ tỷ, Như Nhan ngươi không nên hiểu lầm, ta. Mặc dù hoàn toàn chính xác rất hoa tâm, thậm chí có thể nói là không bằng cầm thú, nhưng ta cũng sẽ không gặp một cái liền lập tức ưa thích một cái, bây giờ trong lòng chứa người, ta cảm thấy đã đầy đủ nhiều. Thế nhưng là Vân Thư Sư tỷ thích ngươi, giữa nam nữ ưa thích. An Như Nhan nói khẽ. Như Nhan khẳng định là hiểu lầm cái gì, tỷ tỷ chỉ là có chút dính người mà thôi, mà lại ta trước đó hỏi qua nàng, nàng chỉ là coi ta là làm đệ đệ, cũng không có tình yêu nam nữ. Lâm Tiêu vội vàng giải thích nói, nàng thật thích ngươi. Các ngươi đến cùng hàn huyên thứ gì? Chẳng lẽ quan hệ vẫn là không có làm dịu sao? Lâm Tiêu khẽ nhíu mày, ta trước đó cũng đã nói, các ngươi một cái là đạo lữ của ta, một cái là tỷ tỷ của ta, ta tuyệt sẽ không bởi vì các ngươi một người trong đó, liền xa lánh một người khác. Hắn hiện tại mắt nghiêm trọng hoài nghi hai người có phải hay không về đến phòng lại xảy ra tranh chấp, sau đó tại cãi nhau trong quá trình, Thái Vân Thư nói cái gì nói nhảm bị An Như Nhan tưởng thật. Ngươi nếu là không tin tưởng lời nói, có thể đi Vân Thư sư tỷ cái kia, hướng nàng xách một cái giữa nam nữ quá phận yêu cầu, nàng khẳng định sẽ đáp ứng. An Như Nhan một mặt chắc chắn. Lâm Tiêu trầm mặc không nói. Gặp An Như Nhan như vậy chắc chắn, trong lòng của hắn trong nháy mắt không có đáy. Hoài nghi hạt giống một khi dưới đáy lòng gieo xuống, liền sẽ không bị khống chế mọc dễ nảy mầm. Ta có thể cảm giác được, Vân Thư sư tỷ đối với ngươi tốt là chân chính phát ra từ nội tâm. An Như Nhan nhìn qua hắn, ngữ khí không gì sánh được chăm chú, cho nên ta cũng không ngại nàng đến. Muốn hay không thích nàng, chính ngươi quyết định liền tốt. Tuy nói nàng trước đây âm thầm lập thệ muốn giữ vững Lâm Tiêu, tuyệt không để kẻ đến sau có thể thừa cơ hội. Nhưng Thái Vân Thư đỉnh lấy tỷ tỷ tầng này danh chính ngôn thuận thân phận, nàng căn bản không có cách nào đem người từ Lâm Tiêu bên người triệt để đuổi đi. Lại thêm nàng cùng Thái Vân Thư có tương tự kinh lịch, tự nhiên rõ ràng Lâm Tiêu tại trong lòng đối phương phân lượng. Thế là nàng dứt khoát buông xuống cúc mắt, không còn chú ý Thái Vân Thư tồn tại. Đến một lần, dạng này có thể bảo đảm về sau nàng theo không kịp Lâm Tiêu bước chân, Lâm Tiêu bên người sẽ có một cái giống như chính mình thích hắn người bồi tiếp hắn. Thứ hai, lấy Thái Vân Thư tính tình, có nàng nhìn chằm chằm, nàng gần như không tất lại lo lắng cái gì kẻ đến sau. Ta vẫn là cảm thấy, hẳn là có cái gì hiểu lầm. Lâm Tiêu nói khẽ. An Như Nhan không có lại nói cái gì. Dù sao, nàng là biết Lâm Tiêu đối với Thái Vân Thư không có tình yêu nam nữ phương diện ý nghĩ, trong lúc nhất thời không tiếp thụ được rất bình thường. Trầm mặc thật lâu, Lâm Tiêu thở dài một tiếng. Hồi tưởng cùng Thái Vân Thư chung đụng thường ngày chi tiết, hắn mới giật mình, An Như Nhan lời nói, giống như cũng không là không hề có đạo lý. Trên sách nói, thê thiếp thành đàn là phúc khí, ngươi thế nào thấy không mấy vui vẻ a? An Như Nhan vây quanh Lâm Tiêu sau lưng, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa hắn huyệt thái dương, chậm rãi theo vỏ đứng lên. Lâm Tiêu lặng yên, nói nếu như ta nói là nếu như tỷ tỷ thật thích ta, ta nên như thế nào từ chối nhã nhặn thuyết phục nàng, đồng thời không để cho nàng thương tâm. Vân Thư sư tỷ đã nói với ngươi nàng khi còn bé sự tình không có. Nói qua. Vậy ngươi hẳn phải biết, ngươi tại trong mắt của nàng phân lượng, cho nên ngươi bất kể thế nào từ chối nhã nhặn thuyết phục, nàng bất kể thế nào thương tâm, cũng sẽ không từ bỏ ngươi. An Như Nhan nói khẽ. Lâm Tiêu khẽ nhíu mày. Được rồi, cái này có cái gì tốt phiền não? Vân Thư sư tỷ thích ngươi, đó là chuyện của nàng. Ngươi nếu không thích nàng, không trả lời không phải tốt, coi như nàng chỉ là tỷ tỷ. An Như Nhan ôn nhu nói. Lâm Tiêu than nhẹ một tiếng, nhẹ gật đầu. Chỉ là sâu trong đáy lòng, hắn vẫn là hy vọng, đây hết thể đều không phải là thật. Thấy thế, An Như Nhan đột nhiên xích lại gần, ấm áp khí tức phất qua Lâm Tiêu bên hai, đường phiền giận, có muốn hay không ta hỗ trợ? Ta có thể. Lâm Tiêu trong lòng khẽ nhúc đích, một mặt khiếp sợ quay đầu nhìn về phía An Như Nhan. Ngươi thích gì màu sắc tất chân? Đen? Trắng? Hay là không thích? Yên tâm, ta đã trong phòng dán lên ngăn cách thần thức phụ lục, không ai sẽ cố ý hủy hoại phụ lục dò xét nơi này. Chương 139 hợp hoan môn
thật lâu.
An Như Nhan nằm xuống, giữa lông mày tràn qua một tia khó mà che giấu mọi mệt. Lâm Tiêu thì là ngồi ở một bên, nhẹ nhàng giúp nàng xoa bóp chân làm dịu ủ rũ. Như vậy lại qua hồi lâu, đột nhiên, trong phòng bốn phía An Như Nhan bày ra phủ lục không có dấu hiệu nào không lửa tự đốt. Ngay sau đó, một đạo thanh âm quen thuộc ở ngoài cửa trầm trầm vang lên. "Đệ đệ, ngươi đã ngủ chưa?" Nguyên bản chính thích đi nhắm mắt dưỡng thần An Như Nhan bỗng nhiên mở mắt ra, trong nháy mắt đứng dậy, đưa tay một tay bị đang muốn mở miệng đáp lại Lâm Tiêu miệng, cất giọng cửa trước ngoại ứng nói Lâm Tiêu đã ngủ, "Vân Thư sư tỷ có chuyện gì không?" Ngoài cửa yên lặng một lát, Thái Vân Thư ôn nhu nói, đã đến cương nước, đệ đệ, chúng ta đi kinh thành dạo chơi đi. An Như Nhan buông ra che Lâm Tiêu miệng tay, cất giọng hỏi lại, Vân Thư sư tỷ làm sao không mời ta? Ngoài cửa lại là một trận ngắn ngủi yên lặng, Thái Vân Thư lúc này mới nhàn nhạt mở miệng, An sư muội muốn đi liền cùng đi tốt. Muốn đi sao? An Như Nhan nhìn về phía Lâm Tiêu, mặt mày cong cong. Có thể. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu. Nhớ kỹ muốn ta. An Như Nhan đột nhiên xích lại gần, tại Lâm Tiêu trên môi nhẹ nhàng mổ một cái. Ngươi không đi. Lâm Tiêu một mặt kinh ngạc. Đi lâu như vậy đường, chân đau sót chết, ngươi cùng ta đi a. An Như Nhan tức giận giận hắn một câu. Tốt. Lâm Tiêu không chút do dự gật đầu. Mau đi đi ngươi. An Như Nhan cười nhẹ nhàng đẩy Lâm Tiêu một thanh. Lâm Tiêu do dự một chút, nhẹ giọng đề nghị, nếu không ta cùng tỷ tỷ nói một tiếng, sau đó cùng ngươi đi, thuận tiện lại tiếp tục giúp ngươi xoa bóp xoa bóp. Hoài nghi hạt giống đã ở trong lòng gieo xuống, hắn là thật có chút không biết nên như thế nào cùng Thái Vân Thư đơn độc ở chung được. Nhưng ta có chút thèm ăn, muốn ăn bánh ngọt. An Như Nhan ôm Lâm Tiêu cánh tay, nhẹ nhàng lung lay, ngựa khí mang theo vài phần nũng nịu. Lâm Tiêu trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đi cấp ngươi mua. Kỳ hỉ, liền biết Lâm Tiêu tốt nhất rồi. An Như Nhan mặt mày cong cong, lại đang hắn trên môi nhẹ nhàng hôn một cái. Ngoài cửa, Thái Vân Thư thu hồi thần thức, mà không thay đổi quay người nhìn về phía bên ngoài lầu các bóng đêm, xôi ở bên người tay lặng yên cuộn thành quyền. Cũng không lâu lắm, Lâm Tiêu liền từ gian phòng đi ra. Đệ đệ, Thái Vân Thư trong nháy mắt xoay người, ánh mắt ôn nhu rơi vào Lâm Tiêu trên thân, lập tức đưa tay, chuẩn bị thay hắn lý hảo hơi loạn quần áo. Lâm Tiêu thấy thế, bước chân vô ý thức về sau lùi lại. Thái Vân Thư thần sắc cứng đờ, chợt ôn nhu nói, đừng động, ta giúp đệ đệ sửa sang một chút quần áo. Ta tự mình tới liền tốt, không cần phiền phức tỉ tỉ. Lâm Tiêu lắc đầu, lại yên lặng lui lại một bước, phối hợp sửa sang lại đến. Thái Vân Thư khẽ cắn môi mỏng, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. "Tốt, chúng ta đi thôi. Nếu không đi hỏi một chút Tô Phong chủ cùng Chu cô nương các nàng." Lâm Tiêu nói khẽ. "Các nàng hẳn là có chính mình sự tình phải bận rộn." Thái Vân Thư lắc đầu, lập tức đưa tay liền đi bắt Lâm Tiêu tay. Nhưng mà Lâm Tiêu lại là không để lại dấu vết tránh đi, thản nhiên nói, "Vậy chúng ta đi." Khương Quốc, kinh thành trên đường phố. Cùng Nam Hoang phàm nhân vương triều khác biệt, người nơi này giống như đặc biệt thượng võ. Trên đường phố, võ tràng cùng cửa hàng binh khí khắp nơi có thể thấy được, thứ yếu chính là tiệm thuốc. Chỉ có rất ít tiểu thương đang bán một chút ăn uống, trong đó còn lớn hơn phần lớn là thịt thú vật một loại. Đệ đệ muốn hay không nếm thử thịt này làm, ta cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm. Thái Vân Thư lấy ra một khối vừa mua thịt khô, đưa tay đưa tới Lâm Tiêu bên môi. Lâm Tiêu có chút nghiêng đầu tránh đi, sau đó dùng tay tiếp nhận, lúc này mới để vào trong miệng, hoàn toàn chính xác có một phen đặc biệt tư vị. Thái Vân Thư dừng bước lại, ánh mắt thẳng tắp khóa lại Lâm Tiêu, hốc mắt dần dần phím hồng, thanh âm cũng mang tới mấy phần nghẹn nào, ta có phải hay không làm gì sai sự tình gây đệ đệ tức giận? Là quay giày đệ đệ cùng An sư muội nghỉ ngơi. Đệ đệ đừng giận ta có được hay không? Chúng ta bây giờ liền trở về. Lâm Tiêu dừng bước lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc xoay người nhìn về phía Thái Vân Thư, khẽ to mày, ta lúc nào sinh tỷ tỷ khí? Nếu như không có, đệ đệ vì cái gì như thế xa lánh ta? Thái Vân Thư trong giọng nói tràn đầy ủy khuất. Lâm Tiêu lặng yên lặng yên, chăm chú mở miệng, đây không phải tỷ đệ ở giữa hẳn là có khoảng cách sao? Chúng ta là tỷ đệ, sao có thể giống đạo lữ bình thường thân mật vô gian? Làm sao không được? Đệ đệ là toàn thế giới thân nhất đệ đệ, quan hệ giữa chúng ta không cần có bất kỳ một tia khoảng cách. Thái Vân vướng bình đạo. Lâm Tiêu chân mày nhíu chặt hơn, hắn có chút không phân rõ, Thái Vân Thư như vậy đại hắn, đến cùng là thuần túy tình tỷ đệ, hay là xen lẫn tâm tư khác? Trầm mặc một lát, Lâm Tiêu dứt khoát đi thẳng vào vấn đề hỏi, tỷ tỷ thích ta sao? Là giữa nam nữ loại kia ưa thích? Thái Vân Thư tâm thần chấn động, lập tức đống nhiên lắc đầu, đệ đệ nói cái gì đó? Chúng ta thế nhưng là trong sạch tỷ đệ, ta làm sao lại? Đối với đệ đệ có loại suy nghĩ này đâu, mặc dù nàng hiện nay hoàn toàn chính xác đối với đạo lữ vị trí nội tâm tư, nhưng nàng lại không phải người ngu, chậm chậm lưu toan đạo lý nàng vẫn hiểu. Nếu là lập tức đem Lâm Tiêu hù chạy, vậy nàng chẳng phải là triệt để không có cơ hội. Lâm Tiêu thẳng tắp nhìn chằm chằm Thái Vân Thư, không nói gì. Thái Vân Thư một chút suy nghĩ, rất nhanh liền muốn thông các mấu chốt trong đó, có phải hay không An sư muội cùng đệ đệ nói cái gì? Đệ đệ có thể tuyệt đối không nên tin tưởng lời còn chưa dứt, một trận tiểu hương phong đột nhiên tung bay tới, ngay sau đó, một đạo tiểu mị tận xương thanh âm từ cách đó không xa vang lên, vị đệ đệ này cũng là chuẩn bị đi sắp mở ra bí cảnh lịch luyện, không biết có thể có sư thừa. Nếu là không có lời nói, đến ta hợp hoan môn như thế nào? Tỷ tỷ có thể thu ngươi kết thân truyền đệ tử. Một vị thân mang váy tím, dáng người huyền chuyển nữ tử chậm rãi đi tới, ánh mắt có chút hăng hái tại Lâm Tiêu trên thân lưu luyến. Ở sau lưng nàng còn đi theo mấy vị tư sắc mỗi người mỗi vẻ nữ tử. Thái Vân Thư đại mi cao lại, liền vội vàng tiến lên một bước ngăn tại Lâm Tiêu trước người, ngăn cách nữ tử kia ánh mắt, đang muốn mở miệng nói cái gì, Lâm Tiêu lại trước một bước lên tiếng, đa tạ tỷ tỷ ý tốt, chỉ là vãn bối đã gia nhập Thiên Huyền môn. Thiên Huyền môn nữ tử váy tím trong mắt lóe lên một tia tiếc hận, nhưng vẫn như cũ cười đến mũ mị, ta hợp hoan môn thực lực cũng không yếu tại Thiên Huyền môn, đệ có thể suy nghĩ thêm một chút. Lâm Tiêu kéo lại muốn làm âm thanh Thái Vân Thư. Đưa nàng nhẹ nhàng túm đến sau lưng, đối với nữ tử váy tím nhẹ gật đầu, tỷ tỷ yên tâm, vãn bối sẽ xem xét. Đệ tâm tính cũng không tệ, so ngươi cái kia không giữ được bình tĩnh đạo lữ tốt hơn nhiều. Nữ tử váy tím nhìn lướt qua chính lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng Thái Vân Thư, lập tức cười hỏi, lần này mang các ngươi đi ra lịch luyện là ai? Tô Huyền Ngưng phong chủ. Lâm Tiêu hồi đáp, là nàng. A, nữ tử váy tím nhẹ gật đầu, tỷ tỷ nhận biết Tô phong chủ. Vậy nhưng cần vãn bối đem Tô phong chủ gọi qua cùng tỷ tỷ ôn chuyện. Lâm Tiêu dò hỏi. Không cần, các ngươi đi chơi đi. Nữ tử váy tím lắc đầu, ánh mắt đảo qua sau lưng chủ nữ, lời nói xoay chuyển, đương nhiên, đệ nếu là không để ý, cũng có thể cùng ta mấy đệ tử này cùng nhau dạo chơi, nói không chừng liền có ai nguyện ý cùng đệ kết cái vui duyên, cộng tham âm dương đại đạo diệu dụng đâu. Công tử chúng nữ lập tức nũng nịu đều, tư thái thiên tiểu bá mị, các hiện phong tình. Chương 140 dị thường, chương 140 dị thường tỷ tỷ, văn bối còn có việc tại thân, lần sau đi. Lâm Tiêu lắc đầu, một ngụm từ chối. Ngươi xác định? Kết vui duyên cơ hội cũng không nhiều à, ngươi cũng đừng đến lúc đó hối hận. Nữ tử váy tím ý vị thâm trường nói. Đa tạ tỷ tỷ ý tốt, chỉ là ta Lâm Tiêu lời còn chưa dứt, Thái Vân Thư đã là một thanh nắm lấy cổ tay của hắn, mang theo hắn xoay người rời đi. Nữ tử váy tím thấy thế, đôi mắt đẹp nhắm lại, ta nói đều không có nói xong đâu, làm sao lại dạng này đi? Vừa dứt lời, một cỗ uy áp lập tức đặt ở Lâm Tiêu cùng Thái Vân Thư trên thân. Có gan ngươi giết ta thử một chút. Thái Vân Thư thanh âm lạnh lẽo. Vậy ta nếu là giết hắn đâu? Ngươi có hộ thân pháp bảo, hắn cũng có sao? Nữ tử váy tím nhíu mày. Thái Vân Thư trầm mặc không nói. Tỷ tỷ nói đùa, chúng ta không oán không cừu, tỷ tỷ lại cùng Tô Phong chủ là bạn cũ, giết ta một cái vãn bối làm cái gì? Lâm Tiêu nói khẽ. Đệ đệ không chỉ có bộ dáng lấy vui, tính tình cũng lấy vui, chính là ánh mắt kém chút, tuyển như thế một cái không để ý ngươi an nguy đạo lữ, đáng tiếc, nếu không đến ta hợp hoan môn đi, chúng ta trong môn đệ tử từng cái ôn nhu như nước, khéo hiểu lòng người. Nữ tử váy tím thanh em đột nhiên trở nên mềm mại đáng yêu tận xương. Lâm Tiêu đột nhiên cắn một cái đầu lưỡi, đau đớn kịch liệt trong nháy mắt tách ra trong lòng bởi vì cái kia mềm mại đáng yêu tiếng nói nổi lên rung động. Hắn lắc đầu, vãn bối sẽ xem xét. Nữ tử váy tím thẳng tắp nhìn qua hắn, ánh mắt sâu thẳm, thật lâu mới chậm rãi gật đầu, được chưa, đệ đệ đi thong thả. Vừa dứt lời, cái kia rơi vào Lâm Tiêu cùng Thái Vân Thư trên người uy áp trong nháy mắt tiêu tán. Vậy vãn bối trước hết cáo tử. Lâm Tiêu nói một tiếng, sau đó liền lôi kéo Thái Vân Thư bước nhanh rời đi. Diệp trưởng lão, người kia là có cái gì chỗ đặc thù sao? Một vị nữ đệ tử nhìn qua vẫn như cũ chăm chú nhìn Lâm Tiêu phương hướng rời đi nữ tử váy tím, nhịn không được nhẹ giọng hỏi. Trên người hắn dương khí cực nặng, nữ tử váy tím thản nhiên nói. Nghe vậy, chúng nữ lập tức toàn bộ nhìn về phía Lâm Tiêu rời đi phương hướng, ánh mắt nóng bỏng. Thu hồi các ngươi tiểu tâm tư. Nữ tử váy tím ngữ khí bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, người này đối với tông chủ có lẽ có đại dụng, dung ngươi không được bọn họ tự tiện chỉ nhiễm. Là. Chúng nữ vội vàng thu liễm thần sắc, cùng theo lên đáp. Chạy ngồi lâu, Lâm Tiêu lúc này mới dừng bước lại, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Là ta quá vô dụng, trăm năm, đệ đệ cho ta trăm năm, ta nhất định tự tay giết nàng thay đệ đệ xuất khí. Thái Vân tờ hờ ứ cờ hờ ân lờ thành nói. Lâm Tiêu nao nao, lập tức lắc đầu, đây không phải người đều không có chuyện gì sao? Tỷ tỷ cũng đừng để ở trong lòng. Mặc dù hắn không biết nữ tử váy tím kia tiếp cận chính mình có mục đích gì, nhưng đối phương cũng không có biểu hiện ra rõ ràng ác ý, vẫn chưa tới sinh tử cựu địch tình trạng. Lại thêm nữ tử kia là hợp hoan môn người, hắn cũng không muốn Thái Vân Thư vì giúp mình xả giận, liền chọc phiền vãi lớn như vậy. Thái Vân Thư trầm mặc không nói. Bọn hắn hẳn là sẽ không đuổi theo tới, tỷ tỷ là muốn tiếp tục dạo chơi, hay là hồi linh trên thuyền đi? Lâm Tiêu một bên hỏi đến, một bên nhẹ nhàng tránh ra lấy Thái Vân Thư tay. Nhưng mà Thái Vân Thư lại là chăm chú nắm chặt, không chịu buông ra mảy may. Lâm Tiêu, ta còn không muốn trở về, đệ đệ theo giúp ta đi dạo nữa, đi dạo đi, thật sao? Thái Vân Thư ôn nhu nói. Tỷ tỷ kia trước tiên có thể buông tay ra sao? Chúng ta chỉ là tỷ đệ, dạng này sợ là có chút không ổn. Lâm Tiêu bất đắc dĩ nói. Hắn cũng không biết An Như Nhan nói tới đến cùng phải hay không thật, thế là đành phải lựa chọn cùng Thái Vân Thư bảo trì một chút khoảng cách, cũng nhiều lần cường điệu giữa hai người tỷ đệ quan hệ. Thái Vân Thư trầm mặc không nói, trong mắt hơi nước mờ mịt, một giây sau, nước mắt liền từ khóe mắt lăn xuống đến. Lâm Tiêu thấy thế, trong lòng lập tức hoảng hốt, vội vàng an ủi, tỷ tỷ ngươi đừng khóc ca, ta nắm tỷ tỷ là được. Ai ngờ lời này vừa ra, Thái Vân Thư khóc đến càng hùng, nước mắt như gãy mất tuyến chân châu bình thường, không ngừng thuận khuôn mặt trở xuống. Đây là Lâm Tiêu lần thứ nhất trông thấy bên người người thân cận khóc thương tâm như vậy, luống cuống phía dưới, đành phải bản năng đem Thái Vân Thư ôm vào trong ngực, vô nhẹ nhẹ đánh lấy phía sau lưng nàng, thả mềm thanh âm dụ dỗ nói, tỷ tỷ không khóc, là ta sai rồi, ta cùng tỷ tỷ xin lỗi. Đệ đệ, không có sai. Thái Vân Thư nghẹn nào, thanh âm nức quãng, là ta quá dán đệ đệ, gây đệ đệ chán ghét, là lỗi của ta, nào có, tỷ tỷ quá lo lắng, ta không có chút nào chán ghét tỷ tỷ dán ta. Lâm Tiêu nhẹ giọng dụ dỗ nói, thật, ân, hì hì, liền biết đệ đệ tốt nhất rồi, chúng ta tiếp tục đi dạo đi. Thái Vân Thư trong nháy mắt đình chỉ thút thít, từ Lâm Tiêu trong ngực tránh ra, ngay sau đó ôm cánh tay của hắn, mặt mày cong cong, ánh mắt sáng rực nhìn qua hắn. Lâm Tiêu ha to miệng, lời muốn nói ngăn ở hết hầu, cuối cùng hóa thành khẽ than thở một tiếng, tùy theo Thái Vân Thư kéo cánh tay, tiếp tục tại cái này Khương Quốc kinh thành bên trong bắt đầu đi dạo. Ma giới, ma cung, Lâm Nhược Hàn ngồi ngay ngắn trước gương đồng, sau lưng Lâm Tịch Vũ cầm trong tay cây lược gỗ, chính em ái vì nàng cắt tỉa đầu kia như xương như tuyết tóc trắng. Tỷ tỷ, ngươi tóc này lúc nào có thể khôi phục a? Lâm Tịch Vũ nhẹ giọng hỏi. Rất khó coi sao? Lâm Nhược Hàn nhìn qua chính mình trong kính, thản nhiên nói. Không khó coi, chính là Lâm Tịch Vũ muốn nói lại thôi. Yên tâm đi, ta không sao. Lâm Nhược Hàn ngữ khí hơi nhu. Tỷ tỷ người lớn như vậy, nên thiếu để người bên cạnh quan tâm mới là. Lâm Tịch Vũ một bên trải lấy phát, một bên nhẹ giọng khuyên nhủ, nếu là tỷ tỷ tổng không chiếu cố tốt chính mình, bạn nhất ngày nào vãn đường tìm tới tiểu tiêu nhìn thấy tỷ tỷ bây giờ bộ dáng, được nhiều thương tâm a. Tiêu Nhi Lâm Nhược Hàn tâm thần run lên bần bật, thể nội vốn đã quy về cân bằng thần ma chi lực, trong nháy mắt va chạm đứng lên. Tỷ tỷ. Lâm Tịch Vũ trong lòng siết chặt, gấp giọng kêu. Lâm Nhược Hàn bỗng nhiên hoàn hồn, thể nội thần ma chi lực một lần nữa quy về cân bằng. Yên tâm, ta không sao. Mỗi lần vừa nhắc tới tiểu tiêu, tỷ tỷ liền tâm thần thất thủ, cũng không biết lúc trước nói không thích tiểu tiêu chính là ai. Lâm Tịch Vũ ngữ khí thâm thẳm. Ta hỏa thân muội muội đoạt người thương, tỷ tỷ thật sự là trên đời này xấu nhất tỷ tỷ. Lâm Nhược Hàn rủ xuống đôi mắt, bên hai lặng yên nổi lên một vòng đỏ. Lâm Tịch Vũ thấy thế, lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Trong khoảng thời gian gần nhất này, nàng phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Lâm Nhược Hàn trừ ở trước mặt nàng, cùng đàm luận Lâm Tiêu sự tình lúc, sẽ có rõ ràng cảm xúc chập trùng bên ngoài, vào thời điểm khác, nàng lộ ra đặc biệt đạm mạc. Loại này đạm mạc, cùng nàng dĩ vãng thanh lãnh hoàn toàn khác biệt, đó là một loại phản phất tách ra thất tình lục dục, không thuộc về người hờ hững. Nàng hỏi qua Lâm Nhược Hàn, nhưng Lâm Nhược Hàn kiên trì xưng chính mình không có chuyện, nàng cũng âm thầm dò xét qua vô số lần nó thể nội tình huống, trừ ngẫu nhiên thần ma chi lực có chỗ xung đột bên ngoài, không còn gì khác dị dạng. Thế là, nàng mỗi ngày trừ xử lý ma giới sự vụ bên ngoài, còn kiên trì bồi một hồi Lâm Nhược Hàn, cùng nàng tâm sự Lâm Tiêu, chỉ có nhìn thấy Lâm Nhược Hàn có rõ ràng tâm tình chập chờn, nàng mới có thể chân chính yên lòng. "Tỷ tỷ, ngươi nói Tiểu Tiêu vạn nhất còn sống, một ngày nào đó đột nhiên trở về, bên người nhiều hơn rất nhiều những nữ nhân khác làm sao bây giờ?" Lâm Tịch Vũ nhẹ giọng hỏi. "Chỉ cần Tiêu Nhi có thể trở về, coi như bên cạnh hắn đi theo lại nhiều nữ nhân, vậy thì thế nào? Tỷ tỷ chẳng lẽ liền không sợ, Tiểu Tiêu đem đối với ngươi ưa thích, phân cho những người kia sao? Vậy ngươi đi đem các nàng cùng Họa Mi kia một dạng chôn sống, tỷ tỷ kia sẽ cùng một chỗ hỗ trợ chôn sao?" Chương 141 Diệp Thanh Tử, chương 141 Diệp Thanh Tử, Khương Quốc Kinh Thành. Đi dạo mệt hai người tới một chỗ tiểu quán tọa hạ nghỉ ngơi. "Tỷ tỷ nhưng biết cái kia hợp hoan môn." Lâm Tiêu nhớ tới nữ tử váy tím kia ánh mắt, trong lòng không hiểu nổi lên vẻ mơ hồ bất an. "Đương nhiên biết." Thái Vân Thư vê lên một khối bánh ngọt, đưa tay đưa tới Lâm Tiêu bên môi. Đại hắn há miệng ăn, mới mặt mày còn cong mở miệng, "Hợp Hoan môn là cùng chúng ta Thiên Huyền môn thực lực, địa vị đều tương xứng tông môn. Tông môn này chỉ lấy nữ tử, môn hạ đệ tử đều tu luyện một loại gọi là Âm Dương Song Hỷ công pháp. Công pháp này có thể làm cho nữ tử phá cảnh tốc độ trở nên cực nhanh, nhưng tương ứng, nhất định phải dựa vào nam tử dương khí đến trung hòa thể nội bởi vì công pháp sinh ra huyền âm chi khí. Nếu không, nhẹ thì kinh mạch bị hao tổn, cảnh giới nửa bước khó tiến, nặng thì bạo thể mà chết cũng không phải là không thể được." "Cái kia kết vui duyên là cái gì?" Lâm Tiêu truy vấn. Thái Vân Thư sắc mặt cứng đờ, sau đó ngựa khí thăm thẳm, "Hợp Hoan môn các nữ đệ tử bởi vì công pháp cần thiết, cần nam tử dương khí trung hòa thể nội huyền âm chi khí, thế là liền có kết duyên cùng kết vui duyên hai loại thuyết pháp. Kết duyên là cho một ít linh thạch bảo vật, đổi lấy ba giọt mang theo dương khí tinh huyết, kết vui duyên chính là song tu dương khí, kết vui duyên." Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, nhíu mày, chẳng lẽ nữ tử váy tím tiên là để mắt tới hắn dương khí? Dù sao, dựa theo Hi cùng Bạch Ly tình huống đến xem, hắn có thể xua tan trên người các nàng rét lạnh, phải chăng đã nói lên trong cơ thể hắn dương khí rất nặng? "Đệ đệ, kết vui duyên nhìn xem giống như là chuyện tốt, ngươi có thể ngàn vạn không thể mắc lừa." Gặp Lâm Tiêu trầm mặc không nói, Thái Vân Thư vội vàng mở miệng nhắc nhở, "Ngươi cùng các nàng không thân chẳng quen, thật muốn kết vui duyên, các nàng sẽ chỉ tập trung tinh thần điên cuồng đòi lấy ngươi dương khí, căn bản sẽ không giống bình thường đạo lữ song tu như thế, cùng ngươi từ từ điều hòa, âm dương bổ sung. Một khi dương khí bị thải bổ quá mức, nhẹ thì bệnh nặng một trận, tu vi lùi lại, nặng thì chết bất đắc kỳ tử mà chết cũng không phải là không thể được." Lâm Tiêu lấy lại tinh thần, lắc đầu, "Tỷ tỷ có thể nhìn ra được trong cơ thể ta dương khí như thế nào sao?" "Đệ đệ sắc mặt rất tốt, khí tức trầm ổn, thể nội dương khí tất nhiên là cực kỳ sung túc." Thái Vân Thư trầm ngâm nói, lại sâu một tầng lời nói, "Ta liền nhìn không thấu, phải là chuyên tu âm dương chi đạo người mới có thể phân biệt. Đệ đệ là lo lắng cho mình bởi vì dương khí thịnh vượng, bị cái kia hợp hoan môn người để mắt tới." "Ân." Lâm Tiêu nhẹ gật đầu. "Ta lại cảm thấy, các nàng là để mắt tới đệ đệ hình dạng khả năng càng lớn chút." Thái Vân Thư ngữ khí thăm thẳm. Theo nàng biết, hợp hoan môn đệ tử nhắm người kết vui duyên, hơn phân nửa là nhìn nam tử dung mạo phải trang xuất chúng, có thể là cùng mình có thâm hậu tình ý người, cũng không phải rất coi trọng dương khí nhiều ít. "Lâm Tiêu, các loại sư tôn trở về, ta nhất định phải vì đệ đệ cầu một đạo hộ thân kiếm khí." Thái Vân Thư âm thầm suy nghĩ. Đã trải qua chuyện vừa rồi, nàng mới tính triệt để thấy rõ chính mình bảo hộ Lâm Tiêu thiếu khuyết. Chỉ dựa vào chính nàng cùng Giang Giao lưu lại cái kia đạo hộ thân kiếm khí, bảo vệ chính mình còn có thể, nhưng nếu như địch quân mục tiêu từ đầu đến cuối đều là Lâm Tiêu, trực tiếp đem chính mình vây khốn lại sát thương hại Lâm Tiêu, vậy nàng là không có biện pháp. Nàng nhất định phải để cho mình trở nên càng mạnh, có thể là để Lâm Tiêu có cực kỳ cường hành thủ đoạn bảo mệnh. "Tỷ tỷ đang suy nghĩ gì?" Gặp Thái Vân Thư nhìn lấy mình xuất thần, Lâm Tiêu nhịn không được mở miệng hỏi. "Ta đang suy nghĩ." "Đệ đệ trong tay khối kia bánh ngọt ăn ngon thôi, ta muốn thử một chút." Thái Vân Thư lấy lại tinh thần, ánh mắt thẳng tắp rơi vào Lâm Tiêu trong tay khối kia cắn một nửa bánh ngọt bên trên. Cân nhắc đến Lâm Tiêu tựa hồ cùng Giang Giao quan hệ tựa hồ không phải rất tốt, nàng cũng không có đem ý nghĩ nói cho Lâm Tiêu. "Cái kia lại điểm một bàn đi." Cái này đã là cuối cùng một khối điểm tâm, Lâm Tiêu tự nhiên không tiện đem chính mình nếm qua đưa cho Thái Vân Thư. Nhưng mà đang lúc hắn chuẩn bị gọi tới Tiểu Nhị lúc, trong tay khối kia bánh ngọt lại bị Thái Vân Thư trực tiếp đoạt mất, trực tiếp nhét vào trong miệng. "Nô, ăn thật ngon." Nàng mặt mày cong cong, một mặt hài lòng. Lâm Tiêu ha to miệng, nhưng cuối cùng không nói gì thêm. Cùng Thái Vân Thư nghỉ ngơi một lát, lại đi võ tràng đi dạo sau, hai người liền một lần nữa về tới trên Linh Chu. Chỉ là không nghĩ tới, mới vừa lên đến lại đụng phải người quen. "Công tử." Vong Tuyển, một đám dáng người thức tha nữ tử kiểu mị cùng nhau hướng phía Lâm Tiêu hạ thấp người hành lễ. Lâm Tiêu cùng Thái Vân Thư liếc nhau, cùng nhau nhíu mày. "Lâm Tiêu." An Như Nhan từ trong lầu các đi ra, trực tiếp chạy chậm mà đến, ôm chặt lấy Lâm Tiêu. Thái Vân Thư chân mày nhíu chặt hơn. "Chuyện gì xảy ra? Hợp Hoan môn người làm sao tới?" Lâm Tiêu nhẹ giọng hỏi. "A, ngươi biết các nàng là Hợp Hoan môn? Các nàng vị kia dẫn đầu tiền bối, giờ phút này đang cùng Tô Phong chủ tại trong các nói chuyện tiếng đâu, tựa như là đang thương lượng bí cảnh liên thủ sự tình." An Như Nhan giải thích nói. Liên thủ Lâm Tiêu nhìn lướt qua phía trước đám kia đều là trúc cơ cảnh nữ tử. Tuy nói thêm một người nhiều một phần lực lượng, nhưng là giống như chính mình cũng không cần giúp đỡ a, nếu trở về, vậy liền đều đến đây đi. Trong lầu các, Tô Uyển Ngưng thanh âm thanh lãnh đột nhiên truyền đến. Lâm Tiêu mấy người vội vàng hướng phía lầu các đi đến. Tầng cao nhất gian phòng nào đó ở giữa, Lâm Tiêu vừa bước vào bậc cửa, liền phát giác được một đạo sáng rực ánh mắt rơi vào trên người mình. Hắn lần theo ánh mắt nhìn lại, quả nhiên, chính là vị kia nữ tử váy tím. Diệp Thanh Tử, đem ngươi ánh mắt kia thu một chút, muốn tìm nam nhân đi bên ngoài tìm đi. Tô Uyển Ngưng lạnh lùng nói. Ta chỉ là nhìn một chút, cũng sẽ không ăn hắn, ngươi quản rộng như vậy làm cái gì? Diệp Thanh Tử khép lời một tiếng, ngựa khí vũ mị, lại nói, ta cùng vị đệ đệ này cũng coi là lần thứ hai gặp mặt, hắn còn cứ gọi ta một tiếng tỷ tỷ đâu, đúng không, đệ đệ? Lúc đó tiền bối lấy uy áp chấn ép chúng ta, không để cho chúng ta rời đi, ta còn kém chút coi là tiền bối là muốn trực tiếp giết chúng ta đây. Thái Vân Thư cười lạnh nói, đệ đệ, ngươi làm sao còn không đổi ngươi cái này không giữ được bình tĩnh bạo lữ? Diệp Thanh Tử không nhìn Thái Vân Thư mặt lạnh, ngược lại nhìn về phía Lâm Tiêu, ngựa khí ý vị thâm trường, nàng loại này ghen tị tính tình theo bên người, về sau đâu còn có cái gì phong lưu khoái hoạt có thể nói. Chẳng lẽ đổi thành tiền bối loại này ưa thích làm lấy mặt người trước ăn nói lung tung người, cũng rất tốt. An Như Nhan cười nhạo nói. Diệp Thanh Tử cũng không giận, vẫn như cũ cười mỉm nhìn qua Lâm Tiêu, đệ đệ, vị này cũng là đạo lữ của ngươi sao? Bên cạnh ngươi đạo lữ làm sao từng cái đều là loại người này? Một chút cũng so ra kém ta Hợp Hoan môn đệ tử khéo hiểu lòng người. Cũng không biết, tỷ tỷ trước đó đề nghị, đệ đệ suy tính được thế nào? Ta ngược lại thật ra cảm thấy hắn các nàng rất khéo hiểu lòng người, mà lại cũng không biết tiền bối nói đề nghị là cái gì, ta cùng tiền bối rất quan sao. Lâm Tiêu nhàn nhạt mở miệng. Nam nhân quả nhiên đều là một cái đức hạnh. Diệp Thanh Tử lã chã chứ khóc, ngựa khí như đoán giống như tố, trước đó còn một ngụm một câu tỉ tỉ hô hào, lúc này mới bao lâu, liền đổi giọng cứ gọi tiền bối. Đi, ngươi nói ít điểm nói nhảm nghe không? Vô Tô Uyển Ngưng khẽ như mày. Tỉ tỉ hung ác như thế làm cái gì? Diệp Thanh Tử như mày, ánh mắt tại Tô Uyển Ngưng cùng Lâm Tiêu ở giữa dạo qua một vòng, hẳn là ngươi cũng là tiểu gia hỏa này đạo lữ. Không thể nào không thể nào, tuổi nhỏ như thế, ngươi cũng hạ thủ được. Chương 142 bí cảnh mở ra, chương 142 bí cảnh mở ra, Tô Uyển Ngưng thái dương gần xanh nhảy lên, không nhìn thẳng Diệp Thanh Tử, ngược lại nhìn về phía Lâm Tiêu mấy người, nói người nàng cũng không tệ lắm, chính là đáng tiếc dài quá há mồm, chớ để ý nàng liền tốt, đều ngồi đi. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, tìm cái chỗ chống tòa hạ. Thái Vân Thư cùng An Như Nhan một trái một phải, lập tức sát bên hắn ngồi xuống. Tuy nói chúng ta Thiên Huyền môn cùng các nàng Hợp Hoan môn cùng thuộc thế lực đỉnh cấp, nhưng nơi này là Bắc Cương, chiếm cứ nhất lưu thế lực cũng không phải số ít. Tiến vào bí cảnh, khó tránh khỏi sẽ bị bọn hắn liên thủ nhằm vào, cho nên hai chúng ta tông người nên bắt tay hợp tác. Tô Uyển Ngưng trầm rãi nói, yên tâm, chúng ta Hợp Hoan môn đệ tử chắc chắn toàn lực bảo vệ cẩn thận đệ đệ an uy. Diệp Thanh Từ lập tức nói tiếp, ngữ khí mềm mại đáng yêu tận xương. Lâm Tiêu khẽ nhíu mày, trầm mặc không nói. Bảo hộ ta làm cái gì? Hẳn là thật là muốn cùng ta kết vui duyên. Đệ đệ không nói lời nào, là chê ta Hợp Hoan môn bướng bận, không muốn hợp tác sao? Diệp Thanh Từ đôi mắt đẹp nhắm lại. Làm sao lại, thêm một người nhiều một phần lực lượng, có thể cùng Hợp Hoan môn hợp tác, vãn bối cầu còn không được. Lâm Tiêu thản nhiên nói, đệ đệ tính tình, tỷ tỷ thật sự là càng ngày càng thích. Diệp Thanh Từ khẽ cười một tiếng, bí cảnh mở ra ngay tại hai ngày này, hy vọng lần sau gặp lại lúc, ngươi có thể cho đề nghị của ta một cái trả lời chắc chắn. Vừa dứt lời, một trận làn gió thơm lướt qua, thân ảnh của nàng biến mất tại trong phòng. Con tưởng rằng ngươi tiểu gia hỏa này sẽ không đồng ý hợp tác sự tình đâu. Tô Uyển Ngưng ánh mắt rơi vào những mày tựa hồ đang suy tư điều gì Lâm Tiêu trên thân. Lâm Tiêu lấy lại tinh thần, nói khẽ, thêm một cái trên mặt nổi bằng hữu, liền thiếu đi một cái trên mặt nổi địch nhân. Ta cũng là nghĩ như vậy, đến lúc đó đi bí cảnh, đề phòng các nàng chút, có thể lợi dụng liền lợi dụng, chạm đến tự thân lợi ích tình huống dưới, coi như trở mặt cũng không ngại, có thể hiểu. Tô Uyển Ngưng dặn dò. Ân. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu. Đúng rồi, nàng muốn nói với ngươi đề nghị gì? Để cho ngươi gia nhập Hợp Hoan môn. Tô Uyển Ngưng đột nhiên hỏi. Ân. Chẳng lẽ tên kia là nhìn chúng thiên tư của ngươi, hay là nói muốn lấy ngươi dương khí? Tổng không đến mức thật là nhìn chúng tướng mạo của ngươi đi. Tô Uyển Ngưng thẳng tắp nhìn qua Lâm Tiêu, suy nghĩ một lát, trầm giọng nói, Hợp Hoan môn đối với ngươi mà nói cũng không phải nơi đến tốt đẹp, có thể tuyệt đối đừng đáp ứng. Đệ tử minh bạch. Đi, không có việc gì liền đi nghỉ ngơi đi, bí cảnh mở ra ngay tại cái này một hai ngày ở giữa. Lâm Tiêu sau khi rời đi, liền về tới ban đầu gian phòng, An Như Nhan tự nhiên mà vậy đi theo. Thái Vân Thư tại nguyên chỗ do dự một chút, cuối cùng vẫn là xoay người đi căn phòng cách vách. Bánh ngọt mang về, mau nếm thử. Lâm Tiêu từ trong nhẫn chứa vật lấy ra dùng túi giấy dầu tốt bánh ngọt, đưa tới An Như Nhan trước mặt. An Như Nhan tiếp nhận bánh ngọt, tràn đầy phấn khởi mà hỏi thăm, thế nào? Ta trước đó nói có thể có sai. Lâm Tiêu nghĩ nghĩ, nói ta vẫn là cảm thấy tỷ tỷ chỉ là tương đối dính người, có phải hay không là Như Nhan tính sai? An Như Nhan đi vào bên cạnh bàn tòa hạ, cầm lấy một khối bánh ngọt cắn một cái, mơ hồ không rõ nói ngươi là thật không tin, hay là căn bản cũng không nguyện ý tin tưởng. Lâm Tiêu trầm mặc không nói. Không tin, ngươi có thể dùng ta nói biện pháp nghiệm chứng, không muốn tin tưởng lời nói, ngươi vẫn giả bộ hồ đồ, xem nàng như làm dính người tỷ tỷ ở chung liền tốt, dạng này cũng có thể tránh cho nàng thương tâm. An Như Nhan trầm rãi nói. Lâm Tiêu than nhẹ một tiếng, nhẹ gật đầu. Nhà hắn bánh ngọt này hương vị quả thật không tệ, ngươi cũng nếm thử. An Như Nhan đứng dậy đi vào Lâm Tiêu trước mặt, đem cắn một cái bánh ngọt đưa tới hắn bên môi. Lâm Tiêu nao nao, trong đầu trong nháy mắt hiện lên Thái Vân Thư đoạt lấy trong tay hắn bánh ngọt nhét vào trong miệng hình ảnh. Nàng giống như thật không chỉ là coi ta là đệ đệ đối lại a. Hắn đè xuống phân loạn tâm tư, có chút há mồm, đang muốn ăn khối kia bánh ngọt, An Như Nhan chợt đưa tay thu về. Ngay sau đó, nàng đem khối kia bánh ngọt nắm lấy, ánh mắt sáng rực nhìn qua Lâm Tiêu. Hôm sau, buổi trưa, theo một trận mãnh liệt linh lực ba động đống nhiên từ đằng xa truyền đến, bí cảnh chính thức mở ra. Tô Uyển Ngưng mang theo Lâm Tiêu mấy người, chớp mắt liền đến Khương Trong Quốc cảnh một chỗ dãy núi. Nơi này, bốn phía đã vây đầy lít nha lít nhít tu sĩ. Làm sao tới chậm như vậy? Ta dẫn đầu các đệ tử đã tiến vào. Diệp Thanh từ trong đám người đi tới. Gấp cái gì? Tô Uyển Ngưng nhàn nhạt lườm nàng một chút, bí cảnh cửa vào vừa mở, ai biết ổn chưa vững chắc. Nói đi, nàng quay đầu nhìn về phía Lâm Tiêu, An Như Nhan cùng Chu Tố Tố ba người, dặn dò, sau khi đi vào, vạn sự nghĩ lại mà làm sao, còn sống, so cái gì đều trọng yếu, có thể minh bạch. Đệ tử minh bạch ba người cùng kêu lên đáp. Đi, đi thôi. Dù sao cũng là lịch luyện, Tô Uyển Ngưng cũng không nói gì thêm nữa có thể là làm nhiều cái gì. Nhưng mà, Thái Vân Thư lại chẳng phải cho là. Đệ nếu không chờ các loại lại đi vào, ta lại đi mua cho ngươi một chút đan dược phụ lục phòng thân. Nàng chăm chú nắm chặt Lâm Tiêu gấp áo, một mặt lo lắng. Đã chuẩn bị đủ nhiều, tỷ tỷ yên tâm đi. Lâm Tiêu bất đắc dĩ nói. Cái kia Thái Vân Thư còn muốn nói tiếp thứ gì, lại bị Tô Uyển Ngưng trực tiếp đánh gãy. Như vạn sự đều muốn quá nghiêm khắc chu toàn, vậy còn cứ gọi cái gì lịch luyện? Thái Vân Thư mặt lộ dãy rủa, cuối cùng vẫn buông lòng tay ra. Đệ về sớm một chút, ta ở chỗ này chờ ngươi. Tốt. Lâm Tiêu lên tiếng, cùng Chu Tố Tố, An Như Nhan hai người hướng phía cách đó không xa cánh cửa kia cấm chế lao đi. Chu Tố Tố một ngựa đi đầu, thân ảnh dẫn đầu không nhập môn hộ bên trong. Lâm Tiêu theo sát phía sau, hướng phía môn hộ lao đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Lâm Tiêu thân thể vừa thăm dò vào một nửa, liền giống như là đụng phải một đạo bình chướng vô hình, khó tiến thêm nữa mảy may. Chuyện gì xảy ra? Sau lưng An Như Nhan thấy thế, gương mặt xinh đẹp khẽ biến, bước nhanh về phía trước, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đánh giá cánh cửa kia. Bí cảnh này, giống như không để cho ta đi vào. Lâm Tiêu chau mày, trầm giọng nói: "Huynh đệ, đừng uổng phí sức lực." Bên cạnh một vị trúc cơ cảnh tu sĩ đi ngang qua, hảo tâm nhắc nhở: "Bí cảnh này là hạn chế tu vi, tiếp cận cũng vô dụng." Nói đi, tu sĩ kia trực tiếp xuyên thẳng qua môn hộ, không trở ngại chút nào. Chuyện gì xảy ra? Vào không được. Tô Uyển Ngưng mấy người trong nháy mắt cướp đến Lâm Tiêu trước mặt. "Ân." Lâm Tiêu nhẹ gật đầu. Tô Uyển Ngưng ánh mắt rơi vào trên cánh cửa, lông mày níu chặt: "Không nên à, ngươi rõ ràng là trúc cơ cảnh. Chẳng lẽ lại là của ngươi căn cơ quá mức nền vững chắc, trong bí cảnh quy tắc lại không cho rằng ngươi là chân chính trúc cơ cảnh? Xem ra đệ lần này là không có cách nào luyện. Nếu không coi như xong, đợi ngày sau có cơ hội, ta tìm cái thích hợp bí cảnh, tự mình mang theo đệ luyện." Thái Vân Thư ôn nhu nói. Rõ ràng là trúc cơ cảnh, lại bị bí cảnh bài xích, Diệp Thanh từ trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia hứng thú, ánh mắt tại Lâm Tiêu trên thân vừa đi vừa về dò xét, hiếu kỳ không thôi. "Ta thử lại lần nữa đi, như thực sự không được, chỉ có thể dựa vào Chu cô nương chính mình." Lâm Tiêu than nhẹ một tiếng, sau đó đem chu thân linh lực vận chuyển tới cực hạn, đồng nhiên hướng phía môn hộ đánh tới. Ông, bí cảnh môn hộ đồng nhiên linh quang đại tác, ngay sau đó một cỗ mãnh liệt linh lực ba động lấy môn hộ làm trung tâm, hướng phía bốn phía ầm vang quyết tán. Một giây sau, Lâm Tiêu trực tiếp xuyên qua môn hộ, biến mất trong tầm mắt mọi người. Chương 143 hoang mạc, chương 143 hoang mạc Lâm Tiêu. An Như Nhan trong lòng siết chặt, vô ý thức liền muốn theo sau, lại bị Tô Uyển Ngưng một thanh nắm lấy cổ tay. "Đầu tiên chờ chút đã." Tô Uyển Ngưng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cánh cửa kia, sắc mặt nghiêm túc, bí cảnh này quy tắc giống như thay đổi mà đúng lúc này, trong đám người một vị ngưng đan cảnh tu sĩ kìm nén không được, hướng phía môn hộ đi tới. Hắn thử thăm dò đưa tay đụng vào tầng màn sáng kia, đúng là không trở ngại chút nào, cả người nhoáng một cái liền chui vào trong cánh cửa, biến mất không thấy gì nữa. Bí cảnh quy tắc thay đổi, ngưng đan cảnh có thể đi vào. Trong đám người xôn xao, tiếng kinh hô liên tiếp. Cái kia kim đan cảnh đâu? Có thể hay không tiến? Nói nhảm, đi thử xem chẳng phải sẽ biết. Trong chốc lát, bốn phía những cái kia nguyên bản bị ngăn ở ngoài cửa ngưng đan cảnh tu sĩ, trong nháy mắt hướng phía môn hộ chen chúc mà đi. Ngược lại là lúc trước số người nhiều nhất trúc cơ cảnh tu sĩ, phần lớn mặt lộ chần chờ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhao nhao dừng bước quan sát đứng lên. Vì cái gì quy tắc sẽ biến? Chẳng lẽ là bởi vì đệ quá mạnh? Thái Vân Thư lòng nóng như lửa đốt, căn bản không để ý tới suy nghĩ nhiều, lúc này liền muốn đi vào trong cánh cửa. Có thể một giây sau, thân hình của nàng đỗng nhiên dừng lại, giống như là đụng phải một bức bình chướng vô hình. Mặc cho nàng như thế nào điều động chu thân linh lực, thậm chí đem tu vi tôi động đến cực hạn, tầng kia nhìn không thấy bình chướng vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Kim đang cảnh vào không được, vì cái gì Thái Vân Thư lòng nóng như lửa đốt, cũng không kể không để ý ngưng tụ linh lực, hướng phía trong đan điền viền kia chiếu sáng rạng rỡ kim đan chém tới. Thánh nữ muốn làm gì? Tô Uyển Ngưng sắc mặt kỳ biến, trong nháy mắt xuất thủ, đem Thái Vân Thư gắt gao chấn áp, lạnh giọng quát, vì xông một cái bí cảnh liền tự chém tu vi, thánh nữ là ngại mệnh của mình quá dài. Thế nhưng là đệ hắn Thái Vân Thư dãy rủa lấy, hốc mắt phiếm hồng, bí cảnh quy tắc đột biến, bên trong tất cả đều là ngưng đan cảnh tu sĩ, hắn một cái trúc cơ cảnh, làm sao bảo vệ tốt chính mình? Lâm Tiêu chân thực chiến lược xa không phải bình thường trúc cơ cảnh, nhưng so sánh, coi như đối đầu ngưng đan cảnh tu sĩ, cũng chưa chắc rơi xuống hạ phong. Tô Uyển Ngưng ngữ khí nặng nề, thánh nữ tự chém tu vi coi như thế bảo, cũng là thân bị trọng thương, không những bảo hộ không được hắn, ngược lại sẽ trở thành gánh nặng của hắn, cho hắn thêm tiền. Thái Vân Thư toàn thân chấn động, dãy rủa lực đạo yếu đi mấy phần, nhưng như cũng chưa từ bỏ ý định nhìn qua bí cảnh cửa vào, đáy mắt tràn đầy cháy bỏng. "Còn có ngươi?" Tô Uyển Ngưng quay đầu nhìn về phía một bên đồng dạng mặt mũi tràn đầy lo lắng An Như Nhan, mi phong nhăn lại, tu vi ngươi còn thấp, tiến vào hoàn toàn chính là cản trở, chớ có hành sự lỗ mãng. An Như Nhan mặt lộ dãy rủa, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Các ngươi Thiên Huyền môn vị đệ tử này, có thể để bí cảnh chủ động sửa đổi quy tắc, quả nhiên là chưa từng nghe thấy, ngược lại để ta lớn rồi một phen kiến thức. Diệp Thanh Từ ánh mắt rơi vào Tô Uyển Ngưng trên thân, ngữ khí ý vị thâm trường. Ngươi liền không lo lắng ngươi mấy tên đệ tử kia ở bên trong gặp được nguy hiểm? Tô Uyển Ngưng nhàn nhạt liếc nàng một cái. Lo lắng thì có ích lợi gì? Diệp Thanh Từ xì khẽ một tiếng, hứng hờ nói, người cũng đã tiến vào, hiện tại chạy về tông môn điều ngưng đan cảnh đệ tử tới, chỉ sợ bí cảnh cửa vào đã sớm đóng lại. Vậy liền cho người mượn. Tô Uyển Ngưng vừa dứt lời, chu thân linh lực liền bỗng nhiên phun trào, thanh âm thanh lãnh lôi cuốn lấy linh lực, vang vọng toàn bộ dãy núi, ta là Thiên Huyền môn đan phong phong chủ Tô Uyển Ngưng. Dứt lời, hai đạo quang ảnh trống rỗng hiện hiện, chính là Lâm Tiêu cùng Chu Tố Tố bộ dáng, sinh động như thật treo ở giữa không trung, đảm nhiệm đám người quan sát. Nay tông môn ta có hai tên trúc cơ kỳ đệ tử tiến nhập bí cảnh, phía sau đi vào ngưng đan cảnh tu sĩ, nếu có thể hộ đến hai người chu toàn, đợi ra bí cảnh này, mỗi người có thể ở ta nơi này nhận lấy 1000 khỏa thượng phẩm linh thạch, một viên ngũ phẩm thanh linh đan. Người dòng chống thua chiêng như vậy, liền không sợ kích thích một ít người không thể gặp những người khác so với chính mình trải qua tốt tâm lý, có thể là có người cố ý cho các ngươi Thiên Huyền môn chơi ngang chân, đi chặn giết các ngươi tông môn cái kia hai cái đệ tử. Diệp Thanh Tử khẽ cười nói, luôn có người sẽ vì linh thạch đan dược động tâm. Tô Uyển Ngưng thần sắc đạm mạc, ánh mắt nặng nề nhìn qua bí cảnh cửa vào, chí ít có thể bảo đảm hai người bọn họ sẽ không ở bên trong tứ cố vô thân. Xuyên qua môn hộ sát na, một trận trời đất quay cuồng mê muội bỗng nhiên đánh tới, Lâm Tiêu mạnh ổn định thân hình, lại dương mắt lúc, đã đưa thân vào một mảnh nhìn không thấy bờ trong hoang mạc. Công tử làm sao hiện tại mới tiến vào? Thế nhưng là trên đường xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Chu Tố Tố thanh âm bỗng nhiên từ phía sau vang lên. Lâm Tiêu xoay người, nhẹ gật đầu, chỗ bí cảnh này ngay từ đầu bãi xích ta, cũng không để cho ta tiến vào, phía sau ta đánh vỡ hàng rào, lúc này mới tiến đến. Bài xích Chu Tố Tố nghe vậy, không khỏi nao nao. Mà liền tại hai người giữa lúc trò chuyện, cách đó không xa hư không có chút bặm mẻo, lại có một người tu sĩ thân ảnh đột nhiên hiện hiện. Ngưng đang cảnh. Lâm Tiêu con ngươi hơi co lại, khắp khuôn mặt là kinh nghi. Không phải nói chỉ có trúc cơ cảnh tu sĩ mới có thể tiến nhập bí cảnh này sao? Tại sao lại có ngưng đan cảnh tu sĩ xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ lại là bởi vì duyên cớ của ta? Xem ra tình huống có chút không ổn. Chu Tố Tố đại mi nhíu chặt, trầm giọng nói, bí cảnh cửa ra vào bình thường ít nhất phải 3 ngày sau mới có thể mở ra. Ngay tại hai người tâm tình ngưng trọng thời khắc, bốn phía hư không liên tiếp ba động, lần lượt từng bóng người liên tiếp hiện hiện, trong đó lại lấy ngưng đan cảnh tu sĩ chiếm hơn phân nửa. Các ngươi hai vị chính là Thiên Huyền môn đệ tử đi. Một đạo thô lệ thanh âm vang lên, chỉ gặp một tên người khoác áo lông chồn áo khoác, eo đeo đại hoàn đao trắng hán cất bước đi tới, hai mắt trợn lên, mắt lộ ra hung quang, huynh trưởng ta từng tại một chỗ trong bí cảnh, mất mạng tại Thiên Huyền môn đệ tử chi thủ. Các ngươi đã vào Bắc Cương bí cảnh, lại hết lần này tới lần khác là Thiên Huyền môn người, vậy cũng chỉ có thể tự trách mình số mệnh không tốt. Tiếp sau nhớ kỹ tuyển tốt tông môn. Lời còn chưa dứt, tráng hán đột nhiên rút đao ra khỏi vỏ, lưỡi đao lôi cuốn lấy lạnh thấu xương kinh phong, hướng phía Lâm Tiêu hai người nhắm thẳng vào đầu chém. Lâm Tiêu hơi nhướng mày, kéo lại Chu Tố Tố cổ tay, đang muốn tránh đi, một trận réo rắt tiếng đàn du dương lại đột nhiên phá không vang lên, sóng âm vô hình tầng tầng lớp lớp đẩy ra, lại ngạnh sinh sinh đỡ được cái kia thế đại lực chầm một đao. Ngay sau đó, mấy đạo dáng người huyền chuyển nữ tử nhanh nhẹn mà tới, đem Lâm Tiêu cùng Chu Tố Tố bảo hộ ở giữa. Hợp Hoan môn Lâm Tiêu mặt lộ suy tư, dưới tình hình như thế, các nàng vậy mà lại lựa chọn ra tay giúp chúng ta. Lại tới mấy vị trúc cơ kỳ, các ngươi là Hợp Hoan môn a? Đây là ta cùng Thiên Huyền môn đệ tử ân oán, các ngươi tức thời một chút, liền mau chóng rời đi tự tìm cơ duyên đi, nếu không cũng đừng trách ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Chấp đao tráng hán ánh mắt đảo qua Hợp Hoan môn đệ tử, sắc mặt tâm trầm. Công tử coi chừng. Hợp Hoan môn đệ tử bên trong, một người hạ giọng, nói một hồi chúng ta quấn lấy người này, ngươi thừa cơ thoát thân rời đi. Lâm Tiêu ha to miệng, đang muốn nói cái gì, đã thấy một tên cầm trong tay ngọc địch nam tử áo xanh từ nơi không xa đi tới. Vị huynh đài này, lấy lớn hiếp nhỏ, không khỏi quá mất phong độ đi. Nếu là ngứa tay khó nhịn, không bằng cùng ta tiếp vài chiều. Huynh đài lời ấy sai rồi. Lại một đạo lạnh lẽo giọng nữ vang lên, một tên tay cầm roi thép nữ tử áo đỏ chậm rãi đi ra, nhất miệng lên một vòng niệm ai, đây là chúng ta Bắc Cương bí cảnh, chúng ta Bắc Cương tông môn người tới đây tìm kiếm cơ duyên còn tạm được, hắn một cái kẻ ngoại lai, dựa vào cái gì tiến đến? Chẳng lẽ huynh đài ham cái kia Tô Uyển Ngưng ứng thuận linh thạch đan dược, can nguyện cho Thiên Huyền môn làm chó? Như vậy hành vi, thật đúng là mất hết chúng ta Bắc Cương tu sĩ mặt mũi. Cái gì Bắc Cương trung thổ, nói cho cùng, mọi người không đều là hạo nhiên giới tu sĩ sao? Lấy lớn hiếp nhỏ, mới là nhất làm cho người khinh thường hành vi đi. Ta nhìn chưa hẳn. Càng ngày càng nhiều ngưng đan cảnh tu sĩ nghe tiếng xuống lại tới, dần dần chia làm ba cỗ thế lực. Một cỗ là bởi vì Tô Uyển Ngưng cho ra trọng thưởng, muốn bảo hộ Lâm Tiêu, nhân số lại thiếu. Một cỗ là cùng Thiên Huyền môn có thù cũ, có thể là không quen nhìn kẻ ngoại lai, hay là đơn thuần ghen ghét tông môn đỉnh cấp đệ tử, nhân số lại nhiều. Còn lại thì là lười nhác dính vào cuộc phân tranh này, phối hợp hướng phía hoang mạc bốn phía tìm kiếm cơ duyên đi. Chương 144 phá cục, chương 144 phá cục. Nhìn qua mắt thế cục trước mắt, Lâm Tiêu khẽ nhíu mày. Nếu là chỉ có hắn một người, hắn hoàn toàn chắc chắn tự vệ thoát thân, thậm chí phản công cũng không phải không có khả năng. Nhưng bây giờ, bên cạnh hắn còn đi theo một cái Chu Tố Tố, cái này liền nhiều một tầng cản trở. Các ngươi khẳng định muốn vì linh thạch kia đan dược, cùng chúng ta nhiều người như vậy đối nghịch. Trước hết nhất nổi lên áo lông chồn trắng hắn nhìn chung quanh một vòng, lạnh lùng nói, đừng đến lúc đó linh thạch đan dược không có mò lấy, ngược lại đem tính mạng mình nằm tại chỗ này, vậy coi như được không bù mất. Lời này vừa nói ra, Lâm Tiêu bên này trong trận doanh, lập tức có không ít người sắc mặt khẽ nhúc đích, ánh mắt lóe ra do dự. Tuyệt không thể để hắn loạn lòng người, nếu không Lâm Tiêu ánh mắt run lên, quanh thân linh lực bỗng nhiên bắn ra, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, cầm kiếm chém về phía tên kia áo lông chồn trắng hán. "Hảo tiểu tử, có đảm lượng." Trắng hán nghe răng cười một tiếng, đại đao trong tay lôi cuốn lấy bảng bạc linh lực, đón mũi kiếm chém thẳng tới. Bang! Cuồng bạo linh lực hướng phía bốn phía khuyết tán ra đến, cuốn lên đầy trời cát vàng. Tráng Hán sắc mặt kỳ biến, đột nhiên lui lại mấy bước, nghẹn ngào cả kinh nói: "Ngươi che giấu tu vi?" "Không đối. Ngươi làm như thế nào?" Nhưng mà, đáp lại hắn, chỉ có Lâm Tiêu không chút do dự kiếm thứ hai. Mũi kiếm lôi cuốn lấy nóng bỏng kiếm ý, ngang nhiên rơi xuống. Tráng Hán trong lòng siết chặt, đội vàng đem đại đao nằm ngang ở trước người đó đỡ. Có thể một kiếm này uy lực lại so trước đó càng hơn 3 phần, mặc dù hắn toàn lực phòng ngự, vẫn là bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, nứt gan bàn tay, đại đao kém chút rời tay bay ra. Mà Lâm Tiêu thì là trường kiếm trụ, sắc mặt tái nhợt, một mặt suy yếu. "Tiểu tử, không hổ là thiên huyền môn tiên tiêu." Tráng Hán ổn định thân hình, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu cười lạnh, "Chỉ tiếc, linh lực đã hao tổn đến không sai biệt lắm đi." Hắn vừa nói, một bên gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ, hiển nhiên là tại đề phòng hắn còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Cùng hắn nói nhảm cái gì? Một đạo âm thanh chói tai đột nhiên vang lên, "Thiên tiêu thì như thế nào? Ta Mã Hầu Bảo yêu nhất giết chính là thiên tiêu." Lời còn chưa dứt, một đạo thấp khỏe thân ảnh từ trong đám người phi nhanh mà ra, tay cầm kim truy, trực tiếp hướng phía Lâm Tiêu đầu đập tới. "Coi chừng!" Chu Tố Tố phát giác được đạo thân ảnh kia, lúc này thân hình lóe lên, muốn xông tới thay Lâm Tiêu ngăn trở đạo công kích kia. Hợp Hoan môn mấy vị tiên nữ đệ tử liếc nhau, đều là cười khổ lắc đầu, dưới chân không có nửa phần động tác. Muốn cứu, nhưng rất hiển nhiên căn bản không có cách nào cứu. Mà liền tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Lâm Tiêu động. Phốc thử, máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ bốn phía cát vàng. Con ngựa kia hầu bào ngay cả người mang truy, lại bị sinh sinh chém thành hai đoạn. Ngay sau đó, Lâm Tiêu kiếm thế không giảm, thân hình như điện, trực tiếp hướng phía con cáo kia cầu tráng hán chém tới. Đối mặt với cái này mang theo khí tức tử vong một kiếm, Tráng Hán con ngươi bỗng nhiên thích chặt, không kịp nghĩ nhiều, lúc này thôi động toàn thân linh lực, đem tất cả thủ đoạn phòng ngự đều thi triển ra. Phốp thử, mặc dù có chỗ phòng bị, Tráng Hán hay là kêu thảm một tiếng, một cánh tay sóng vai mà đứt, máu tươi phun ra ngoài. Hắn lảo đảo lùi lại, nhìn về phía Lâm Tiêu trong ánh mắt nhiều một tia rõ ràng sợ hãi. Lâm Tiêu chống kiếm mà đứng, từng ngụm thở hổn hển, thanh âm khàn khàn vang vọng bốn phía, có thể có người muốn thử xem kiếm thứ tư. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Giây lát, một đạo cởi mở tiếng cười vang lên. Lúc trước vị kia cầm trong tay sáo ngọc nam tử áo xanh chậm rãi đi tới, ánh mắt rơi vào Lâm Tiêu trên thân, vị huynh đài này, không nghĩ tới ngươi càng như thế lợi hại. Ngươi coi thật chỉ là chút cơ cảnh. Sẽ không phải là dùng cái gì bí pháp đè xuống cảnh giới tiến đến a? Lời còn chưa dứt, vốn là muốn bảo hộ Lâm Tiêu hai người, ra ngoài lĩnh thưởng các tu sĩ, trong nháy mắt bước nhanh xuống tới, tự động đem Lâm Tiêu bảo hộ ở giữa. Nếu được bảo hộ người thực lực mạnh mẽ như vậy, vậy cái này bảo vệ việc phải làm, coi như tốt làm nhiều rồi. Lâm Tiêu, thế nào? Không có bị thương chứ? Còn tốt ngươi không có việc gì. Chu Tố Tố bước nhanh đi vào Lâm Tiêu bên người, một tay lấy nó ôm vào trong ngực, đầu ngón tay xoa khuôn mặt của hắn. Lâm Tiêu nao nao, còn chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác có đồ vật gì che ở trên môi của mình. Ngươi vừa rồi thật làm ta sợ muốn chết, trực tiếp dùng sư tôn cho át chủ bài không phải tốt. Tội gì nhất định phải như vậy khó xử chính mình. Chu Tố Tố trong thanh âm bọc lấy nồng đậm nghi mà sợ cùng lo lắng. Lâm Tiêu không để lại dấu vết nuốt vào đan dược, hơi nhướng mày, thanh âm mang theo một tia không vui, át chủ bài gì? Tố Tố đang nói linh tinh gì thế? A, ta nói sai, là không có át chủ bài. Chu Tố Tố cuống quýt đổi giọng phụ họa. Ta hiện tại thể nội linh lực thâm hụt nghiêm trọng, trước tiên cần phải khôi phục một lát. Lâm Tiêu từ Chu Tố Tố trong ngực tránh ra, thanh âm mang theo rõ ràng suy yếu, ngước mắt nhìn một phía, phiền phức chư vị làm hộ pháp cho ta. Huynh đại khách khí, cứ việc an tâm ngồi xuống khôi phục chính là. Một bên, có tu sĩ bội vàng ứng thanh, có chúng ta tại, ai cũng đừng nghĩ thương các ngươi mảy may. Còn lại tu sĩ cũng liền gật đầu liên tục phụ họa, nhao nhao bày ra cảnh giới tư thái. Đối diện, đám kia vốn là muốn giết chết Lâm Tiêu hai người các tu sĩ, sắc mặt lập tức trở nên âm tình bất định. Tiểu tử này thực lực mạnh mẽ đến quá mức, bên người lại có nhiều người như vậy che chở, vừa rồi Chu Tố Tố thốt ra át chủ bài, càng làm cho bọn hắn trong lòng có e dè. Mặc dù Lâm Tiêu thể thốt phủ nhận, nhưng tại bọn hắn xem ra, cái này hơn phân nửa cũng là càng che càng lộ. Cân nhắc phía dưới, một bộ phận người yên lặng quay người, hướng phía bí cảnh bốn phía thăm dò mà đi, không muốn lại lội vũng nước đục này. Thấy thế, Lâm Tiêu âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Trận này tình thế nguy hiểm, cuối cùng là tạm thời hóa giải. Hắn nhắm mắt lại, xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu khôi phục thể nội thâm hụt linh lực. Nhưng mà, một giây sau, hắn đã nhận ra có cái gì không đúng. Dưới thân hạ cát, tại cực kỳ nhỏ rung động. Là ảo giác. Không. Lâm Tiêu đột nhiên mở mắt, một thanh nắm lấy bên cạnh Chu Tố Tố cổ tay, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía nơi xa mau chóng bay đi, đồng thời nghiêm nghị quát, nhanh tản ra. Dưới nền đất có cái gì? Giang có song phương tu sĩ nghe vậy đều là nao nao, chợt không dám có nửa phần chần chờ, trong nháy mắt hướng phía bốn phương tám hướng phi tốc tản ra. Có thể trốn độn một lát, sau lưng từ đầu đến cuối không hề có động tĩnh gì, những tu sĩ kia rất nhanh liền cùng nhau dừng bước. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, trong lòng rất nhanh liền toát ra một cái so dưới nền đất có cái gì càng đáng tin cậy suy đoán, Lâm Tiêu bọn hắn đây là muốn mượn cớ thoát thân. Chỉ là, bọn hắn rõ ràng có nhiều người như vậy bảo hộ, vì sao phải trốn đâu? Muốn giết Lâm Tiêu đám người kia không nghĩ ra, muốn bảo hộ Lâm Tiêu đám người kia cũng đồng dạng không nghĩ ra. Nhưng một giây sau, a, theo một tiếng hét thảm vang lên, lần này tất cả mọi người trong nháy mắt nghĩ thông suốt. Ta lập cái đi. Đây là thứ quỷ gì? Nương theo lấy hoảng sợ kêu la âm thanh, chỉ gặp mảnh kia nhìn như bình tĩnh trong cát vàng, đột nhiên chui ra vô số toàn thân đen kịt, lớn bằng ngón cái sâu dài. Bọn chúng động tác mau lẹ đến kinh người, thả người nhảy lên liền bám vào tại một tên không kịp tránh né ngưng đan cảnh tu sĩ trên thân. Tên tu sĩ kia thậm chí không kịp thôi động linh lực phòng ngự, bất quá trong nháy mắt, liền hóa thành một bộ bạch cốt. Chương 145 sâu dài, chương 145 sâu dài chạy. Không biết hai hô một tiếng, một đám tu sĩ nhao nhao hướng phía bốn phương tám hướng hốt hoảng bỏ chạy. Mà những cái kia bỏ chạy thủ đoạn độ chênh lệch, chỉ có thể dừng lại công kích những cái kia sâu dài, nhưng bất quá trong nháy mắt, liền bị gặm nuốt đến nỗi ngay cả nửa điểm huyết nục đều không thừa, hóa thành từng bộ bạch cốt u tùm. Nơi xa, Lâm công tử, đó là cái gì? Yêu thú. Tại Chu Tố Tố trong cảm giác, vô số dài mảnh bóng đen tại trong cát vàng xuyên thẳng qua nhốn náo, hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng lao đi. Không biết, chạy trước đi. Dứt lời, Lâm Tiêu liền lần nữa lôi kéo Chu Tố Tố, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Bỏ chạy hồi lâu, thẳng đến thể nội linh lực triệt để bị ép khô, hắn lúc này mới dừng bước lại, sắc mặt trắng bệch, từng ngụm thở hổn hển. Lâm công tử. Chu Tố Tố liền tranh thủ mang theo đan văn bổ linh đan đưa vào Lâm Tiêu bên môi. Lâm Tiêu nuốt vào đan dược, sau đó ngồi xổm người xuống, đưa tay đặt ở bình tĩnh trên cát vàng, ngưng thần tinh tế cảm giác. Thẳng đến xác định dưới cát vàng không còn có nửa điểm động tĩnh truyền đến, hắn mới thở dài nhẹ nhõm. Ta cần khôi phục một hồi linh lực, Chu cô đương, làm phiền ngươi giúp ta hộ pháp. Tốt. Ma giới, ma cung, một tòa cùng đảo hoa quan bố cục giống nhau như lúc trong tiểu viện. Lâm Nhược Hàn tĩnh tọa tại cây đào dưới đáy, kinh ngạc nhìn qua trước mặt một gốc đóa hoa màu trắng, ánh mắt nặng nề, không phân rõ được cảm xúc. Lâm Tịch Vũ thì là ở một bên đồng dạng nhìn qua gốc kia đồng tâm hoa, trong ánh mắt tràn đầy tan không ra ưu oán. Rõ ràng là ta bồi tiếp tiểu tiêu thời gian nhiều nhất, rõ ràng là ta nhất giận hắn, thương hắn nhất, vì cái gì tiểu tiêu ngược lại là đối với tỷ tỷ biểu lộ tâm ý đâu? Thật chẳng lẽ như thoại bản bên trong viết như thế, nam tử luôn luôn đối với tùy tiện có được đồ vật vứt bỏ như giày rách, càng khó đụng vào mới vượt lên tâm. Hay là nói, tiểu tiêu liền nữa thích tỷ tỷ dạng này thanh lãnh loại hình. Ta dự định qua đoạn thời gian đi cổ thần chiến trường, ta sẽ chú ý an toàn. Lâm Nhược Hàn đột nhiên nói. Lâm Tịch Vũ trong nháy mắt từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, biến sắc, không chút nghĩ ngợi liền một ngụm bắt bỏ, không được. Lâm Nhược Hàn trầm mặc không nói. Tỷ tỷ không thèm để ý an nguy của mình, cũng nên để ý an nguy của ta đi. Lâm Tịch Vũ thanh âm mang theo vài phần run rẩy, ngay cả vội vàng khuyên nhủ, tỷ tỷ nếu là đã xảy ra chuyện gì, ta chẳng phải là cũng không cách nào sống một mình. Yên tâm, ta sẽ cẩn thận, ngươi như thực sự lo lắng, cùng ta cùng nhau đi qua cũng được, đến lúc đó đem ván đường hô trở về, thay chúng ta xử lý một đoạn thời gian ma giới sự vụ chính là. Lâm Nhược Hàn thản nhiên nói. Trong khoảng thời gian này đến nay, nàng đối với đột phá thập cảnh thật sự là không có đầu mối, nhưng lại không dám tùy tiện đi mạo hiểm đến thử, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng đành phải đem hy vọng mong manh kia ký thác tại mảnh kia không biết cổ thần chiến trường. Cùng đi Lâm Tịch Vũ thần sắc do dự. Tuy nói nàng đã có bắt cảnh tu vi, có thể cái kia dù sao cũng là cổ thần chiến trường, coi là thật gặp gỡ hung hiểm, nàng sợ chính mình không những giúp không được gì, ngược lại sẽ trở thành Lâm Nhược Hàn vương hữu. Ta sẽ chú ý an toàn. Lâm Nhược Hàn ngước mắt nhìn về phía nàng, ngữ khí nhu hòa, ngươi cũng nghĩ Tiêu Nhi trở về, không phải sao? Lâm Tịch Vũ há to miệng, cuối cùng nhẹ gật đầu. Tỷ tỷ kia đi thôi, vãn đường còn muốn tại Hạo Nhiên giới tìm tiểu tiêu tung tích, ta lưu lại tiếp tục xử lý ma giới sự vụ đi. Trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. Từ khi trở lại ma giới, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ vụ liền một mực đặt ở Lâm Tịch Vũ đầu vai. Tỷ tỷ nếu là cảm thấy ấy nấy, Lâm Tịch Vũ đông nhiên cong lên vài môi, đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt, ngựa khí lại mang theo vài phần chăm chú. Về sau các loại tiểu tiêu trở về, ta làm lớn, tỷ tỷ làm tiểu, thế nào? Lâm Nhược Hàn ánh mắt rơi vào đồng tâm hoa bên trên, trầm mặc không nói. Lâm Tịch Vũ nhếch miệng, ngữ khí sâu kín mở miệng, gần nhất chúng ta vị kia cất giấu thân phận tiện nghi sư tôn thả ra tin tức, muốn thu thập cái kia tùy tùng cổ thần chiến trường tìm tới, lại không một người có thể tu thành công pháp, muốn hay không đem công pháp cho nàng. Người không muốn cho? Lâm Nhược Hàn nghi ngờ nói. Nàng nếu là lúc trước nhận lấy tiểu tiêu, ta liền cho, thậm chí còn có thể giúp nàng thu thập đủ. Lâm Tịch Vũ mang theo bất mãn nói. Trầm mặc một lát, Lâm Nhược Hàn nói khẽ, nàng đối với chúng ta hai cái coi như không tệ, Tiêu Nhi cùng nàng không thân chẳng quen, lại là nam tử, nàng không thu cũng là có thể thông cảm được. Ân. Lâm Tịch Vũ nhẹ gật đầu, truy vấn, linh thạch kia làm sao thu? Hay là trực tiếp đưa nàng? Muốn tập hợp đủ bộ công pháp kia, nghĩ đến nàng cũng sẽ xuất rất nhiều. Trực tiếp tìm cá nhân, bằng vào chúng ta muốn cùng giao hảo làm lý do đầu, đem công pháp đưa qua chính là. Bí cảnh nội, Chu Tố Tố xếp bằng ngồi dưới đất, tụ tinh hội thần cảm giác bốn phía động tĩnh. Đột nhiên, nàng đại mi nhăn lại, trong nháy mắt đứng dậy, cầm trong tay nhuyễn kiếm, đối mặt với từ đằng xa chạy nhanh đến nữ tử áo đỏ. Lâm Tiêu cũng cơ hồ tại đồng thời mở to mắt, đứng dậy đứng ở Chu Tố Tố bên người, ánh mắt nặng nề nhìn về phía người tới. Nếu như hắn nhớ không lầm, nữ tử này chính là trước đó đám kia muốn giết chết hai người bọn họ tu sĩ một trong. Hai vị chạy ngược lại là rất nhanh, làm sao không tiếp tục chạy, là thể nội linh lực không đủ. Nữ tử áo đỏ dừng bước lại, cười lạnh nói, có đủ hay không ngươi đi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Lâm Tiêu thản nhiên nói, hy vọng ngươi có thế để cho ta kiến thức cái gọi là kiếm thứ tư cùng át chủ bài. Thoại âm rơi xuống, nữ tử áo đỏ cổ tay khẽ đảo, trong tay roi thép tựa như độc xà thổ tín giống như bung ra, lại trực tiếp hướng phía bên người Chu Tố Tố công tới. Lâm Tiêu nhíu mày, không chút do dự huy kiếm chém ra. Bang, cuồng bạo linh lực tứ tán ra, trong nháy mắt nhấc lên đầy trời cát vàng. Khó trách có thể ba kiếm chém giết ngưng đan nữ tử áo đỏ lui lại mấy bước, ngay sau đó ánh mắt run lên, cổ tay xoay chuyển, roi thép lôi cuốn lấy Lăng Lệ Tình Phong, lần nữa hướng phía Chu Tố Tố đống nhiên rút đi. Bang! Lâm Tiêu lần nữa giơ kiếm ngăn lại roi thép, sau đó không làm nửa phần dừng lại, chủ động rút kiếm hướng phía nữ tử áo đỏ công tới, trong nháy mắt liền cùng nàng chiến đấu ở cùng nhau. Lâm Tiêu kiếm chiêu Lăng Lệ ngoan tuyệt, chiêu chiêu thẳng bức yếu hại, có thể nữ tử áo đỏ hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, từ đầu đến cuối tránh né mũi nhọn. Hán công, nàng lợi dụng thân roi đón đỡ của nhau. Hán thủ, nàng liền thừa cơ vung roi phản kích, chiêu chiêu xảo trá. Linh lực bốn phía cuốn lên đầy trời cắt vàng, hai người thân ảnh tại cắt bụi bên trong không ngừng đan xen. Mặc dù trên trận ưu thế từ đầu đến cuối tại Lâm Tiêu bên này, có thể nghĩ muốn tìm đến một cái có thể chém giết nữ tử áo đỏ cơ hội, vẫn còn cần hao phí không ít thời gian. Ngay tại Lâm Tiêu tập trung tinh thần tìm kiếm lấy sơ hở thời khắc, sau lưng lại đột nhiên chuyển đến Chu Tố Tố thanh âm vội vàng: Lâm công tử, những cái kia sâu dài một tới. Lâm Tiêu tâm thần chấn động, thầm nghĩ không ổn, đang muốn bước ra mang Chu Tố Tố bỏ chạy, nữ tử áo đỏ kia lại giống như nhìn thấu tâm tư của hắn, roi thép thế công càng lăng lệ ngoan tuyệt, chiêu chiêu phong kín đường lui của hắn. Đang lúc Lâm Tiêu muốn toàn lực ứng phó, tranh thủ một kích trọng thương đối phương lúc, nữ tử áo đỏ bỗng nhiên khỏe miệng khẽ nhếch, cổ tay khẽ đảo liền từ trong túi chứa vật ném ra mấy cỗ trúc cơ kỳ tu sĩ thi thể. Không đợi Lâm Tiêu kịp phản ứng, những thi thể này tại hắn cùng Chu Tố Tố bốn phía ầm vang nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời, trong nháy mắt đem hai người bao phủ trong đó. Chương 146 Quảng Hàn, chương 146 Quảng Hàn sau này còn gặp lại, bất quá hẳn là không có cơ hội này. Nữ tử áo đỏ cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo hư ảnh, trong nháy mắt hướng phía nơi xa bỏ chạy. Nếu ban đầu liền đối với Lâm Tiêu ôm lấy ý, nàng tự nhiên muốn chạm thảo trừ căn, nhất là kiến thức đến Lâm Tiêu ba kiếm chém giết ngưng đan cảnh tu sĩ thực lực sau, vì mình tại trong bí cảnh an nguy, càng là phải bắt được hết thảy cơ hội diệt trừ cái họa lớn trong lòng này. Mà những cái kia ăn máu người thịt sâu dài, dĩ nhiên chính là đối phó Lâm Tiêu phương pháp tốt nhất. Quả nhiên, những cái kia bị động tính hấp dẫn tới sâu dài bọn họ, tại Lâm Tiêu cùng Chu Tố Tố quanh thân huyết vụ hấp dẫn hạ hạ, trong nháy mắt giống như thủy triều hướng phía hai người bổ nhào tới. Lâm Tiêu quyết định thật nhanh, một tay lấy Chu Tố Tố ôm vào trong ngực, sau đó hướng phía một phương hướng khác trực tiếp bỏ chạy. Lâm Chu Tố Tố đại mi nhíu chặt, vốn định mở miệng nói cái gì, nhưng lại đống nhiên dừng lại, sợ phân tâm thần của hắn. Hiu hiu hiu, Lâm Tiêu tâm niệm vừa động, mấy chục đạo phù lục màu vàng liền bay ra, rơi vào hai người sau lưng. Tiếp theo một cái chớp mắt, phù lục cùng nhau nổ tung, liệt diễm đằng không mà lên, sóng nhiệt quần quần quét sạch tứ phương, đem đuổi tại đằng trước nhất một mảnh hắc trùng đốt thành cho bụi. Bị Lâm Tiêu bảo hộ ở trong ngực Chu Tố Tố đồng dạng đang cố gắng lấy, tâm niệm vừa động ở giữa, bạo liệt phù nổ tung trận trận ánh lửa, thú bị nhốt vải che tầng dưới tầng linh võng, còn có mấy viên độc đan tại trong bầy trùng nổ tung từng đoàn màu xanh sẫm xương độc. Có thể thế công này bất quá là hạt cát trong sa mạc, bầy trùng vẫn như cũ liên tục không ngừng, hướng phía hai người theo đuổi không bỏ. Càng hỏng bét chính là, thỉnh thoảng có sâu dài bổ nhào vào Lâm Tiêu trên thân, điên cuồng cắn xé huyết đục của hắn. Tuy nói đoán thần khu sau khi thành công, nhục thể của hắn sớm đã cường hãn vi phạm, đồng thời còn có kim cương bá thể thuật gia trì, nhưng cũng hay là không nhịn được như vậy tiếp tục gắn ướt. Mà dị ra huyết khí, lại như đồng nhất mê người mồi, không ngừng hấp dẫn lấy sau lưng bầy trùng. Cứ như vậy bỏ chạy chỉ chốc lát sau, Chu Tố Tố cảm giác sau lưng vô cùng vô tận trùng chiều, than nhẹ một tiếng, có lỗi với, đều thời khắc thế này, công tử còn không nguyện ý từ bỏ ta, mà ta lại tình nguyện công tử thụ thương, đều chậm chạp bên dưới không chừng quyết tâm vận dụng át chủ bài. Nàng ôn nhu nói lấy xin lỗi, cái kia che ở trên ánh mắt gấm trắng nhẹ nhàng trượt xuống. Lâm Tiêu còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác sau lưng chuyển đến một trận trong lúc mơ hồ có chút quen thuộc ba động. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt bị cảnh tượng trước mắt chấn trụ. Chỉ gặp một vòng hàn nguyệt, chẳng biết lúc nào treo cao tại bí cảnh trên không, vương xuống tới nguyệt hoa lại hóa thành tầng tầng sương lạnh, những nơi đi qua, những cái kia đánh tới sâu dài trong nháy mắt bị đông cứng thành băng tinh, lốp bốp rơi xuống tại trên cát vàng. Mà hắn không chút nào không nhận nguồn lực lượng này tác động đến. "Công tử, ngươi có thể nhất định phải còn sống rời đi bí cảnh." A Hư nhược thanh âm rơi xuống, trong ngực Chu Tố Tố nhắm mắt lại. Trên đường chân trời, vầng kia chút xuống thanh huy hàn nguyệt, cũng theo đó lặng yên biến mất. "Chu cô nương." Lâm Tiêu đột nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng dò xét lên trong ngực Chu Tố Tố tình huống trong cơ thể. Nhưng mà, một giây sau, lông mày của hắn liền chăm chú nhăn lại. Lúc này Chu Tố Tố, thể nội kinh mạch đều bị một tầng xương lạnh che khỏa. Linh lực của hắn vừa mới tiếp cận tầng kia xương lạnh, liền trong nháy mắt bị đông cứng. Cuối cùng là bí thuật gì, phản vệ lại quỷ dị như vậy? Lâm Tiêu hơi chút suy nghĩ, cánh tay vừa thu lại, đem Chu Tố Tố hướng trong ngực lại nắm thật chặt. Nhưng mà, cùng Hi Hòa, Bạch Ly tình huống khác biệt, hắn tại Chu Tố Tố bên ngoài cơ thể lại không có cảm nhận được một hơi khí lạnh. Hắn cái kia chăm phát chăm chúng có thể xua tan hàn ý thể chất, cũng không thể xua tan Chu Tố Tố trên kinh mạch xương lạnh. Lại trì hoan xuống dưới chỉ sợ thực sự hết cách xoay chuyển, có thể mấu chốt đến cùng xuất từ chỗ nào, hẳn là cảm thụ được trong ngực người càng yếu ớt khí tức, Lâm Tiêu nghĩ nghĩ, đưa tay nhẹ nhàng xốc lên Chu Tố Tố mí mắt. Đó là một đôi như thế nào con người đâu? Hắn lại tìm không thấy bất luận cái gì ngôn ngữ mà hình dung được. Vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, tâm thần của hắn liền bị đều hút vào. Đợi ý thức hấp lại lúc, hắn đã đưa thân vào một tòa tinh mỹ cung quyết trước. Nhưng mà, cung quyết bốn phía lại là một mảnh thanh lãnh hoang vu, chỉ có nơi xa, lẻ loi trơ trọi đứng thẳng một gốc cây quế. Quảng Hàn Lâm Tiêu ánh mắt rơi vào trong cửa điện cái kia hai cái phong cách cổ xưa cứng cáp chữ bên trên, rõ ràng không biết được, đáy lòng lại một cách tự nhiên đọc lên âm thanh. Hắn hơi chút chần chờ, cuối cùng vẫn là đưa tay đẩy ra cửa điện, bước vào trong điện. Kỳ quái, vì sao ta cảm giác tới qua nơi đây? Lâm Tiêu ngắm nhìn một phía, nhìn qua trong điện cái kia đã lạ lẫm lại quen thuộc bố cục, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Suy tư một phen không có kết quả sau, hắn tiếp tục hướng trong điện chỗ sâu đi đến, cuối cùng tại một chỗ rủ xuống màu trắng lụa mỏng trước, dừng bước. Lúc này Lâm Tiêu trong đầu không hiểu hiện ra hắn cùng một vị thấy không rõ bộ dáng nữ tử ở chỗ này sớm chiều làm bạn hình ảnh, nhưng bất quá trước mắt trong đầu hình ảnh liền nhanh chóng mơ hồ, cuối cùng quy về trống rỗng, hết thể giống như là một trận hoang đường ảo giác bình thường, không có dấu vết mà tìm kiếm. Hắn đệ xuống đáy lòng nghi hoặc, lấy lại bình tĩnh, đưa tay nhẹ nhàng xốc lên tầng kia rủ xuống lụa mỏng. Chu cô nương nhìn qua bị bao khỏa tại một khối băng tinh bên trong thân ảnh quen thuộc, Lâm Tiêu nao nao, lập tức bước nhanh về phía trước. Cảm nhận được băng tinh tràn ra thấu xương hàn ý, hắn hơi chút do dự, thử thăm dò đưa tay sở hướng băng tinh. Chương 147 vướng víu, chương 147 vướng víu ông, băng tinh trong nháy mắt tản mát ra ánh sáng dịu dịu choáng. Một giây sau, Lâm Tiêu liền cùng Chu Tố Tố một dạng bị lôi theo tiến vào băng tinh bên trong. Lạnh, tĩnh mịch giống như lạnh. Bất quá trước mắt, trong cơ thể hắn kinh mạch liền bị một tầng xương lạnh bằng tốc độ kinh người lan tràn bao trùm. Cố hàn ý này đối với cố hàn ý này không hiểu cảm thấy ẩn ẩn có chút quen thuộc Lâm Tiêu, trong đầu, một đạo mơ hồ bóng hình xinh đẹp đột nhiên hiện hiện, đồng thời chính một chút xíu trở nên rõ ràng. Tiêu, nàng nhẹ giọng kêu. Ngay tại Lâm Tiêu sắp thấy rõ nàng dung nhan sát na, hàn xương cũng hướng phía tâm mạch của hắn lan tràn mà đi. Thùng thùng. Đúng lúc này, trái tim của hắn như nổi trống giống như kịch liệt rung động, ngay sau đó, từng tiếng càng hót vang truyền vào bên tai của hắn. Hoa, một cô nóng bỏng đột nhiên từ tim bắn ra, trong nháy mắt liền đem Lâm Tiêu thể nội hàn xương gột rửa hầu như không còn. Trong đầu hắn hình ảnh cũng ứng thanh ẩm vang pha thoái. Chu Tố Tố giống như trong giấc mộng. Trong mộng, nàng đưa thân vào một mảnh vô biên vô tận cô tịch hắc ám, quanh thân bị một cỗ xâm nhập linh hồn chết lạnh chết bao lấy, không cách nào tránh thoát. Mà liền tại ý thức của nàng dần dần tan rã thời khắc, trong bóng tối đột nhiên sáng lên một sợi ánh sáng nhạt. Ngay sau đó, một thân ảnh xuất hiện ở nàng bên cạnh. Đây là từ nàng mắt không có khả năng thấy vật đến nay, lần thứ nhất như vậy rõ ràng thấy rõ một người bộ dáng. Hắn manh mối tuấn mỹ, thân hình càng là quen thuộc đến làm cho trong lòng người run lên. Lâm công tử. Chu Tố Tố ý thức thời khắc hấp hối, trong lòng không khỏi nổi lên một tia nghi hoặc. Nơi này đến cùng là nơi nào? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn cũng phải cùng chính mình một dạng, vây chết tại mảnh hắc ám này bên trong sao? Không ai có thể trả lời vấn đề của nàng. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, liền để ý biết sắp triệt để tiêu tán sát na, một cái bàn tay ấm áp chăm chú nắm lấy nàng tay. Ngay sau đó, một cỗ ấm áp thuận giao ác lòng bàn tay, trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân. Rét lạnh giống như thủy triều rút đi, tan rã ý thức dần dần hấp lại. Tình ngộ. Chu Tố Tố từ từ mở mắt, vẫn như cũng là một mảnh đậm đến tan không ra đen kịt. Chỉ là, cùng dĩ vãng khác biệt chính là, cảm giác của nàng năng lực biến mất. Một vòng luống cuống cùng kinh hoàng, trong nháy mắt tràn qua trong lòng, nàng thử thăm dò khẽ gọi lên tiếng, "Lâm công tử." Xung quanh chỉ có tĩnh mịch nặng nề. Là rời đi sao? Phải là hồi tưởng đến cái kia cổ quái một cảnh, Chu Tố Tố rắc khoe môi, cười khổ lắc đầu. Nàng lục lọi muốn chống lên thân thể, đầu ngón tay lại vội vàng không kịp chuẩn bị chạm đến một bộ nóng hổi thân thể. "Lâm, Lâm công tử." Chu Tố Tố trong lòng siết chặt, vội vàng tại đối phương quanh thân lục lọi. Một lát sau, nàng cơ hồ có thể chắc chắn, người này chính là Lâm Tiêu. Thứ nhất, bởi vì hắn là nam tử. Thứ hai, hắn thân hình cùng nàng trước kia cảm giác bên trong bóng đen cực độ tương tự. Thứ ba, phía sau lưng của hắn đẫm máu một mảnh, tựa hồ bị thứ gì cắn xé qua. Thứ tư, khi nàng tay chạm đến hắn da thịt sát na, một tia cùng trong mộng cảnh không có sai biệt tấm áp, trong nháy mắt tràn vào nàng toàn thân. Thương nặng như vậy, vì sao không trước chữa thương? Chẳng lẽ là vì cứu ta? Nhớ tới cái kia cổ quái mộng cảnh, Chu Tố Tố trong lòng nổi lên một trận không nói rõ được cũng không tả rõ được tư vị. Nàng liền tranh thủ Lâm Tiêu ôm vào trong ngực, chợt từ trong nhẫn chứa vật lấy ra đan dược chữa thương, cẩn thận từng ly từng tí nhét vào trong miệng hắn, lại thôi động linh lực, giúp hắn chậm rãi luyện hóa dược lực. Ngay sau đó, nàng lại vội vàng giải khai Lâm Tiêu tàn phá áo bào, từ trong không gian chứa vật lấy ra dược cao. Có lỗi với, nếu không phải sự ích kỷ của ta, ngươi như thế nào lại thụ thương nặng như vậy? Ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng sờ hướng Lâm Tiêu vết thương sâu tới xương kia, Chu Tố Tố mặt mũi tràn đầy áy náy, một chút xíu đem dược cao cẩn thận bôi lên đi. Làm xong đây hết thảy, nàng mới thở thật dài nhẹ nhõm một cái, lập tức lấy ra nhuyễn kiếm nắm chặt, đem Lâm Tiêu bảo hộ ở trong ngực, lặng lặng trông coi. Minh Nguyệt sáng trong. "Tiêu, đừng sợ, vô luận thân ngươi ở nơi nào, ánh mắt của ta đều sẽ vĩnh viễn rơi vào trên người ngươi." Nhỏ vụn nỉ non tại Lâm Tiêu vang lên bên hai, mộng cảnh ầm vang pha toái. Lâm Tiêu mở tròn mắt, lồng ngực kịch liệt chập trùng, từng ngụm thở hổn hển. "Lâm công tử." Phát giác được trong ngực người động tĩnh, Chu Tố Tố trong lòng vui mừng, vội vàng nhẹ giọng kêu. Trong đầu, trong mộng cảnh hình ảnh đã mơ hồ, Lâm Tiêu lấy lại tinh thần, từ Chu Tố Tố trong ngực đứng dậy. "Chu cô nương, ngươi đã tỉnh, ngươi không sao chứ? Thể nội phản vệ có thể có chuyển biến tốt đẹp." Hắn liền vội vàng hỏi. "May mắn mà có công tử, đã không sao." Chu Tố Tố thiện thiện cười một tiếng. Bởi vì ta Lâm Tiêu bỗng dưng nhớ tới chỗ kia không biết là huyễn cảnh hay là một cảnh, tên là Quảng Hàn cung điện, nhớ tới lụa mỏng đằng sau bị băng tinh khỏa thân Chu Tố Tố. Có thể lại ngưng thần nghĩ lại, những hình ảnh kia lại như bị bịt kín một tầng sương mù, cái gì cũng bắt không được. "Thật là bởi vì ta sao?" Hắn khẽ khẽ lắc đầu, "Ta chẳng hề làm gì, là Chu cô nương mạng lớn." "Có lẽ vậy." Chu Tố Tố nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Trên người ta thương Lâm Tiêu dò xét một phen chính mình phía sau lưng, phát hiện cạn một chút vết thương đã kết vết máu, chính là sâu đủ thấy xương chỗ, cũng đã sinh ra thịt mới, khép lại đến cực nhanh. "Việc xảy ra gấp, còn xin công tử chớ trách." Chu Tố Tố nhẹ giọng tạ lỗi. Lâm Tiêu lắc đầu, "Ta cũng không phải loại người cổ hủ, cảm tạ Chu cô nương còn đến không kịp đâu, như thế nào lại trách Chu cô nương? Trên người của ta có tổn thương, thời gian dài đợi tại một nơi, huyết khí sợ là sẽ phải dẫn tới những cái kia sâu dài. Chúng ta lên đường thôi, thuận tiện bốn chỗ tìm kiếm bí cảnh này. Hắn nói, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một bộ quần áo, mặc chỉnh tề. Nhưng mà, Chu Tố Tố tựa như không nghe thấy bình thường, túi đầu thấp xuống, vẫn như cũ tính tọa tại nguyên chỗ. Thế nào? Thế nhưng là thân thể còn có khó chịu. Không có việc gì, ta mang theo Chu cô nương đi chính là. Lâm Tiêu nói, liền hướng Chu Tố Tố đưa tay ra. Công tử chính mình đi thăm dò đi, trên người ngươi mang theo huyết khí, muốn nói nguy hiểm, đi theo bên cạnh ngươi có lẽ mới là nguy hiểm, ta. Chính ta đơn độc thăm dò liền tốt. Chu Tố Tố ngữ khí nhàn nhạt. Chu cô nương thân thể thương thế rất nghiêm trọng. Lâm Tiêu nhíu mày lại, đưa tay liền nắm lấy nàng cổ tay. Hắn có thể không tin, một cái tại hắn hôn mê lúc một tấc cũng không rời trông coi người, sẽ ở hắn sau khi tỉnh lại, nói ra như vậy xa lạ lời nói. Nhưng mà, rất nhanh, Lâm Tiêu trong lòng liền dâng lên một vòng nghi hoặc. Chu Tố Tố kinh mạch trong cơ thể đã mất băng xương bao trùm, cũng không có bất luận cái gì thương thế. Hơi chút suy nghĩ, hắn thả mềm thanh âm, "Chu cô nương không phải bằng hữu, mà lại ta đã đáp ứng Tô phong chủ, muốn tại trong bí cảnh hộ ngươi an nguy. Ta không có cho là mình là bằng hữu. Hiện tại, Lâm công tử có vẻ như mới là gánh nặng của ta." Chu Tố Tố thanh âm mang theo một tia xa cách. Lâm Tiêu trầm mặc một lát, cuối cùng là nhẹ gật đầu, "Đi. Cái kia Chu cô nương cần phải bảo vệ tốt chính mình, ngoài bí cảnh gặp." Vừa dứt lời, Chu Tố Tố liền cảm giác một trận luồng gió mát thổi qua bên người. Hắn đi thật. "Sao?" Thật lâu, bốn bề đều lại không một tia động tĩnh truyền đến. Chu Tố Tố lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, nỗi lòng lo lắng chậm rãi rơi xuống, nhưng lòng dạ nhưng lại không hiểu nổi lên một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được khổ sở. Đi liền tốt. Người tốt như vậy, tại nguy cơ này tứ phía trong bí cảnh, ta làm sao có thể liên lụy ngươi đây? Nàng chậm rãi nằm xuống đất, lặng lặng chờ đợi có lẽ sẽ xuất hiện lối ra, lại có lẽ là tử vong giáng lâm. Chu cô nương là đã mất đi năng lực nhận biết. Đống nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc tại bên người vang lên. Lâm công tử, ngươi không đi. Chu Tố Tố trong thanh âm mang theo một tia ngay cả chính nàng cũng không từng phát giác kinh hỉ. Ta một mực không đi. Lâm Tiêu nói khẽ. Chu Tố Tố trầm mặc không nói. Thần thức cũng vô dụng sao? Lâm Tiêu lại hỏi. Chu Tố Tố khe khẽ lắc đầu, thanh âm khàn khàn, thần thức của ta giống như chính là năng lực nhận biết. Bây giờ năng lực nhận biết biến mất, thần thức cũng giống vậy không dùng đến. Đây chẳng phải là nói, Tố Tố cô nương bình thường vẫn luôn là mở ra lấy thần thức. Cái này sao có thể? Lâm Tiêu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Trúc cơ kỳ tu sĩ thần thức vốn là yếu kém, có thể vận dụng thời gian càng là ít đến thương cảm. Căn bản không có khả năng giống Chu Tố Tố dạng này, bao giờ cũng không vận chuyển. Chớ nói chi là, Chu Tố Tố chưa đạp vào con đường tu hành lúc, liền có được năng lực nhận biết. Ta bây giờ cùng mù lòa không khác, trên tu vi càng là không giúp được công tử nửa phần, đi theo bên cạnh người, hoàn toàn chính là cái bướng hữu, công tử hay là đường của ta. Chu Tố Tố quay mặt chỗ khác, ngữ khí mang theo vài phần cầu khẩn. Nếu là không có Chu cô nương cái kia đạo át chủ bài, ta chỉ sợ sớm đã chết. Huống hồ Chu cô nương tại ta hôn mê lúc không rời không bỏ trông coi ta, ta như lúc này vứt xuống Chu cô nương tự mình rời đi, cùng xuất sinh kia có gì khác? Chương 148 bạo lực lạnh, chương 148 bạo lực lạnh, ta vận dụng cái kia át chủ bài cũng là bởi vì ta muốn còn sống, cùng Lâm công tử không quan hệ, Lâm công tử không chắc chắn ta muốn tốt như vậy. Chu Tố Tố ngữ khí lạnh lùng. Lâm Tiêu Hà to miệng, đến bên miệng thuyết phục cuối cùng vẫn là nuốt trở vào. Lười nhắc quên. Hắn túi người, không chờ Chu Tố Tố kịp phản ứng, liền một tay lấy nàng ôm ngang lên, ôm vào trong ngực, sau đó thân hình lóe lên, hướng phía nơi xa lao đi. Tiếng gió bên tai gào thét, Chu Tố Tố bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nói khẽ, đem ta buông ra đi. Dạng này Lâm công tử tại trong bí cảnh này sống tiếp tỷ lệ mới có thể càng lớn. Lâm Tiêu tựa như không có nghe thấy bình thường, một bên hướng phía trước phi nhanh lấy, vừa quan sát bốn phía. Kỳ quái, vì sao đi xa như vậy, bốn phía hay là các bảng, một chút cơ duyên bóng dáng cũng không thấy. Lâm công tử, ngươi là người thông minh, thực sự không cần thiết vì ta mạo hiểm, An cô nương còn tại ngoài bí cảnh chờ ngươi đấy. Gặp Lâm Tiêu đối với mình lời nói ngoảnh mặt làm ngơ, Chu Tố Tố cắn cắn môi, mở miệng lần nữa thuyết phục. Cũng may kể bên này đổ không có gặp được cái gì ngưng đan cảnh tu sĩ, bằng không thật là có chút phiền phức. Lâm Tiêu vẫn như cũ mắt điếc hai ngơ, chỉ lo đắm chìm tại suy nghĩ của mình bên trong. Không biết là bị Lâm Tiêu bạo lực lạnh chọc giận, hay là minh bạch nói thêm nữa cũng là uổng công, lại có lẽ là cả hai đều có. Chu Tố Tố tại Lâm Tiêu trong ngực giằng co. Chu cô nương nếu là muốn chết, ta đơn giản là bồi tiếp là được, dù sao cái mạng này cũng là người cứu. Lâm Tiêu dừng bước lại, đem Chu Tố Tố nhẹ nhàng để xuống, sau đó ngồi ở đối diện với của nàng. Xung quanh đều là trông không đến đầu hoa mạc, cùng mù quáng bút đầu, chẳng dừng lại suy tư bước kế tiếp, thuận tiện hảo hảo cùng Chu Tố Tố tâm sự. Lâm công tử, coi như ta văn ngươi, đừng quan ta, chính ngươi rời đi đi. Chu Tố Tố trong thanh âm mang theo khó mà che giấu cầu khẩn. Chu cô nương nói lời như vậy nữa, ta muốn phải đánh ngươi lòng bàn tay. Dù sao ta dạy qua ngươi kiếm thuật và luyện đan thuật, coi là ngươi nửa cái sư tôn. Lâm Tiêu sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, ra vẻ nghiêm túc nói. Chu Tố Tố nao nao, lập tức đưa tay ngả vào trước mặt hắn, ngựa khí khẩn thiết, còn xin Lâm công tử đánh xong, lại chăm chú suy tính một chút mình bây giờ tình cảnh. Lâm Tiêu khỏe miệng không bị khống chế kéo ra, chợt đưa tay, một tay lấy Chu Tố Tố kết cầm chặt. Ta sẽ dẫn Chu cô nương còn sống rời đi nơi này. Lâm công tử chớ có lại tin tưởng ta. Lâm công tử, ta về sau sẽ còn nghĩ biện pháp chữa cho tốt con mắt của ngươi. Đến lúc đó, Chu cô nương liền có thể nhìn khắp sông núi cảnh đẹp, cái này không chờ mong một chút. Chỉ cần đi theo ta ra ngoài, hết thảy đều là vấn đề thời gian. Lâm Tiêu ngữ khí không gì sánh được chăm chú. Cái kia đến lúc đó Lâm công tử có thể theo giúp ta nhìn sao? Chu Tố Tố vô ý thức tốt ra, vừa dứt lời liền bỗng nhiên khẽ giật mình, gương mặt trong nháy mắt nổi lên một vòng mỏng đỏ, vội vàng bối rối giải thích, ta ý của ta là, một người ngắm phong cảnh quá mức cô đơn, bằng hữu của ta không nhiều có thể. Lâm Tiêu không chút do dự đáp. Tạ ơn. Chu Tố Tố nói khẽ. Cái này có cái gì tốt tạ ơn? Lâm Tiêu lắc đầu. Có lỗi với. Chu Tố Tố lại đột nhiên mở miệng. Lâm Tiêu nao nao, lập tức nghi ngờ nói, làm gì xin lỗi? Ta lúc trước không muốn liên lụy Lâm công tử, mới đối Lâm công tử nói như vậy, hy vọng Lâm công tử không cần để vào trong lòng. Chu Tố Tố ngữ khí tràn đầy thành khẩn. Hiện tại Chu cô nương không sợ liên lụy ta. Lâm Tiêu trêu chọc nói, ta lại không lay chuyển được Lâm công tử. Cảm thụ được lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ, Chu Tố Tố thanh âm nhu hòa mấy phần. Biết liền tốt. Lâm Tiêu khỏe môi khẽ nhếch, ngữ khí chắc chắn, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ mang ngươi rời đi nơi đây. Ân. Hai người an tĩnh lại, cứ như vậy ngồi đối diện nhau. Hồi lâu, Lâm Tiêu đột nhiên mở miệng nói, Chu cô nương có thể nói cho ta một chút người chuyện trước kia sao? Chuyện trước kia? Chu Tố Tố nao nao, lập tức nhẹ nhàng lắc đầu, công tử muốn hỏi, là con mắt ta sự tình đi. Có thể nói sao? Lâm Tiêu nói khẽ. Về sau công tử ở ta nơi này muốn hỏi cái gì, muốn nói cái gì, nói thẳng liền tốt. Chu Tố Tố vẻ mặt thành thật, ngay sau đó chậm rãi mở miệng, tại ta 10 tuổi năm đó, ta ngồi ở trong viện, đối với mặt trăng ngẩn người, sau đó, không biết thế nào, ta đột nhiên cảm giác đêm đó mặt trăng giống như có chút không giống, loại cảm giác này rất kỳ quái, thật giống như nó. Trong nháy mắt tựa hồ cùng ta ở giữa có liên hệ nào đó. Mà ly kỳ hơn chính là, vầng trăng kia trong mắt ta không ngừng biến lớn, ta vậy mà tại trên của hắn, thấy được một tòa cung điện, sau đó, ánh mắt của ta không biết thế nào liền xuyên qua cửa điện, đi tới trong cung điện, lại sau đó, con mắt của ta liền triệt để nhìn không thấy, mà cái kia cổ quái năng lực nhận biết, bắt đầu từ khi đó xuất hiện. Về phần cái kia đạo át chủ bài, là đêm đó qua đi, trong đầu ta không hiểu thấu thêm ra tới. Cố sự khả năng tương đối. Không thể tưởng tượng, nhưng ta nói ta tin tưởng Chu cô nương. Lâm Tiêu đánh gãy nàng lời nói, ngay sau đó lại nhẹ giọng hỏi, ta có thể nhìn xem Chu cô nương con mắt sao? Tốt. Chu Tố Tố nhẹ gật đầu, cái gì cũng không có hỏi. Lâm Tiêu nhẹ nhàng xích lại gần, ngưng thần nhìn về phía cặp kia linh động trong suốt tràn đầy thần thái, căn bản nhìn không ra nửa điểm tật mắt dấu vết đôi mắt. Cùng tại Đại Triệu Vương triều kinh thành lúc nhìn thấy một dạng, nhưng Lâm Tiêu trong đầu đỗng nhiên hiện ra trước đó nhìn thấy cặp kia không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung đồng mâu, cho mày, là có hai bộ không giống với đồng mâu. Một loại khác đồng mâu muốn sử dụng cái kia đạo át chủ bài mới có thể xuất hiện. Một phen suy tư cuối cùng không có đầu mối, Lâm Tiêu ngồi về vị trí cũ. Không có cách nào, cũng không thể vì cha rõ ràng đến cùng là thế nào một chuyện, liền để Chu Tố Tố lại sử dụng một lần phản vệ to lớn như vậy bí thuật đi. Con mắt sự tỉnh, ta sớm thành thói quen. Dù là bây giờ triệt để nhìn không thấy, ta cũng có thể từ từ thích ứng. Công tử không cần để ở trong lòng. Chu Tố Tố nói khẽ. Khó mà làm được, ta thế nhưng là đã đáp ứng, về sau phải bồi Chu cô nương đi xem khắp sông núi cảnh đẹp. Lâm Tiêu lắc đầu. Lấy trước mắt manh mối đến xem, hắn chỉ có thể căn cứ Chu Tố Tố cố sự suy đoán ra, trên mặt trăng chỗ kia cung điện, có thể là mình tại cái kia không biết là huyễn cảnh hay là trong mộng cảnh, nhìn thấy tòa kia quảng hàn chắc chắn tại bên trong cung điện kia, hẳn là thần minh rồi. Về phần cái kia đạo át chủ bài, hắn ẩn ẩn cảm thấy, có lẽ cùng thần minh quyền hành có quan hệ. Đương nhiên, đây hết thảy cũng chỉ là suy đoán của hắn. Muốn chứng thực những ý nghĩ này, chỉ có thể chờ đợi rời đi bí cảnh đằng sau, đi tìm tương quan cổ tịch, có thể là giả bộ như lơ đãng hướng Giang Giao bọn người tìm hiểu. Như thực sự tìm không được bất luận manh mối gì, hắn còn có thể đợi 3 năm đằng sau khi thức tỉnh, lại đi hỏi nàng. Chương 149 Hào Quang, chương 149 Hào Quang. Nghe vậy, Chu Tố Tố nao nao, đáy lòng đột nhiên dâng lên một vòng dị dạng cảm xúc. Tạ ơn. Nàng nói khẽ. Tốt xấu vừa trải qua một trận cùng chung hoạn nạn, Chu cô nương như vậy xa lạ làm cái gì? Lâm Tiêu ngữ khí ra vẻ không vui nói. Chu Tố Tố khẽ gật đầu một cái, trầm mặc một lát, đột nhiên nói, ta sau này có thể trực tiếp hô Lâm công tử danh tự sao? Công tử cũng có thể trực tiếp gọi ta danh tự. Có thể. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu. Lâm Tiêu. Chu Tố Tố nhẹ nhàng kêu một tiếng. Ân. Đến lượt ngươi gọi ta. Chu Tố Tố. Lâm Tiêu thử thăm dò kêu một tiếng. Gọi ta Tố Tố liền tốt. Chu Tố Tố thấp giọng nói. Này sẽ không có chút không ổn. Lâm Tiêu mặt lộ do dự. Tốt xấu vừa trải qua một trận cùng chung hoạn nạn, ngươi như vậy xa lạ làm cái gì? Chu Tố Tố học hắn vừa rồi ngữ khí hỏi lại. Tố Tố. Lâm Tiêu nhẹ nhàng kêu một tiếng. Ân. Chu Tố Tố khỏe miệng nhịn không được có chút dương lên, giữa lông mày nhiễm lên mấy phần nhu hòa. Tuần. Tố Tố đối với bí cảnh có thể có hiểu rõ. Tất cả bí cảnh đều là giống nơi đây bình thường, trừ khắp nơi trên đất cắt vàng cùng những cái kia ăn thịt người huyết đục sâu dài, liền cái gì cũng không có sao. Lâm Tiêu lời nói xoay chuyển, mở miệng hỏi. Hẳn không phải là dạng này. Chu Tố Tố thu lại ý cười, chân thành nói, tại ta trước khi đến, sư tôn từng cùng ta đơn giản nói qua bí cảnh khả năng xuất hiện tình huống. Tại sự miêu tả của nàng bên trong, bí cảnh bản thân tuy có nguy hiểm, nhưng nguy hiểm cũng sẽ không quá lớn, hơn nữa còn sẽ có rất nhiều thiên tài địa bảo. Thiên tài địa bảo. Lâm Tiêu nắm lên một nắm cát, đặt ở lòng bàn tay tinh tế quan sát một lát, lại tiện tay dương trên mặt đất. Cái này sợ không phải cái giả bí cảnh đi. Chu Tố Tố nhíu mày trầm tư một lát, đột nhiên mở miệng, ta nghe nói, yêu thú dù chưa khai linh trí, lại bản năng ưa thích đợi tại thiên địa linh khí nồng đậm địa phương, mà linh khí dồi dào chỗ thường thường sẽ thai nghén thiên tài địa bảo. Ngươi nói, có thể hay không lời của nàng một trận, không có tiếp tục nói đi xuống. Tố Tố có ý tứ là, thiên tài địa bảo khả năng giấu ở những cái kia sâu dài chiếm cứ cắt vàng dưới đáy. Cái này Lâm Tiêu mặt lộ chần chờ. Coi như thật là dạng này, hắn cũng hoàn toàn không có cách nào, trốn tránh đám côn trùng này cũng không kịp, chạy tới bọn chúng hang ổ lấy thiên tài địa bảo. cái này sợ không phải vội vàng đi qua cho chúng nó thêm đồ ăn. Nếu không chúng ta liền an tâm chờ lấy lối ra mở ra đi. Thiên tài địa bảo cùng cơ duyên cho dù tốt, nào có tính mệnh trọng yếu. Chu Tố Tố ôn nhu khuyên nhủ. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, vừa muốn ứng thanh, nơi xa lại bỗng nhiên hào quang đầy trời, còn kèm theo một trận yếu ớt linh lực ba động truyền đến. Đây là Lâm Tiêu cao mày, vẻ mặt nghiêm túc. Chuyện gì xảy ra? Chu Tố Tố cũng đã nhận ra dị dạng, liền vội vàng hỏi. Không biết, nhưng là không liên quan gì đến chúng ta. Lâm Tiêu không có nửa phần tiến đến tìm tòi nghiên cứu suy nghĩ, ngược lại túi người một tay lấy Chu Tố Tố ôm ngang lên, ôm vào trong ngực, hướng phía phương hướng ngược nhau mau chóng bay đi. Động tĩnh kia to lớn như thế, chắc chắn dẫn tới không ít tu sĩ. Hắn nếu là lẻ loi một mình coi như bỏ qua, nhưng hôm nay bên người mang theo Tố Tố, huống hồ nơi có người liền sẽ coi tranh đấu, bên kia động tĩnh khẳng định sẽ càng lúc càng lớn, đến cuối cùng tuyệt đối sẽ dẫn tới những cái kia sâu dài. Lâm Tiêu Chu Tố Tố đem đầu nhẹ nhàng tựa ở Lâm Tiêu lồng ngực, nghe cái kia trầm ổn hữu lực nhịp tim, chậm rãi nhắm mắt lại. Lần trước như thế an tâm là lúc nào đâu? Chu Tố Tố suy nghĩ về tới lúc nhỏ, ánh mắt của nàng nhìn không thấy sau, mẫu thân mang theo nàng bốn chỗ tìm ý thời gian. Khi đó, nàng mệt mỏi, cũng là như vậy bị mẫu thân ôm vào trong ngực, nghe mẫu thân không ngừng nói với chính mình, ngày mai con mắt liền có thể khôi phục. Lâm Tiêu hướng phía nơi xa lao vụn vụt hồi lâu, thẳng đến cái kia đầy trời hào quang hoàn toàn biến mất tại tầm mắt cuối cùng, lúc này mới chậm rãi dừng bước lại. Làm, đây là ngủ thiếp đi. Hắn vừa mới chuẩn bị hô Chu Tố Tố bung ra ôm mình tay, thả nàng xuống tới, lại phát hiện nàng chẳng biết lúc nào đã tựa ở ngực mình ngủ thật say, hô hấp kéo dài đều đều. Tôi nghĩ đến Chu Tố Tố tại chính mình hôn mê lúc, cũng là tựa ở trong ngực của nàng, Lâm Tiêu trong lòng than nhẹ một tiếng, từ bỏ đánh thức Chu Tố Tố ý nghĩ. Hắn ôm Chu Tố Tố tiếp tục lao tới phía trước, chỉ là bước chân chậm lại rất nhiều. Hồi lâu sau, Chu Tố Tố lông mi rung động nhẹ nhẹ, chậm rãi mở mắt. Tố Tố tâm vẫn còn lớn, cái này đều có thể ngủ. Phát giác được trong ngực động tĩnh, Lâm Tiêu dừng bước lại, cười trêu chọc nói: "Lâm." Tiêu Chu Tố Tố giật mình, lập tức kịp phản ứng, vội vàng buông ra ôm Lâm Tiêu tay, gương mặt trong nháy mắt nhiễm lên một tầng mỏng đỏ, đối với có lỗi với ta, cái này có cái gì tốt nói xin lỗi. Lâm Tiêu lắc đầu, nhẹ nhàng đem Chu Tố Tố để xuống. Chu Tố Tố cúi thấp đầu, trầm mặc không nói. Chúng ta bây giờ đã cách chỗ kia rất xa, hẳn là không đụng tới nguy hiểm gì. Lâm Tiêu tại nàng bên người tọa hạ, quay đầu nhìn về cái kia sớm đã không có hào quang phương hướng, nói khẽ: "Ân." Chu Tố Tố nhẹ gật đầu. "Tố Tố nếu là không có nghỉ ngơi tốt có thể lại nghỉ ngơi một hồi, các loại muốn rời khỏi nơi này ta đang kêu ngươi, hoặc là trực tiếp mang ngươi đi." Lâm Tiêu dự định trước tiên ở nơi này khôi phục một chút thể nội linh lực cùng thương thế trên người. "Ta đã nghỉ ngơi tốt, nếu không hay là đổi lấy ngươi đến nghỉ ngơi một hồi đi. Bất quá sau lưng ngươi có tổn thương, trực tiếp nằm trên mặt đất khẳng định là không được, nói không chừng sẽ còn dẫn tới những cái kia sâu dài, nếu không." Nàng thanh âm đột nhiên nhỏ mấy phần, "Nếu không, ngươi tựa ở trên người của ta nghỉ ngơi đi." "Không cần, ta chỉ cần khôi phục lại linh lực liền tốt, Tố Tố không cần phải lo lắng." Lâm Tiêu lắc đầu, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra mấy cái đan dược căn bảo, lập tức nhắm mắt lại ngưng thần điều tức. Chu Tố Tố ha to miệng, cuối cùng vẫn là không có lại nói cái gì, chỉ là yên lặng lấy ra nhuyễn kiếm nắm chặt, nín thở ngưng thần, cẩn thận cảm giác bốn phía động tĩnh. Cứ như vậy qua hồi lâu, thẳng đến tiên quang hé mở, Lâm Tiêu đột nhiên mở to mắt, ánh mắt nhìn về phía lúc trước hào quang phun trào phương hướng. "Thế nào?" Phát giác được động tĩnh bên cạnh, Chu Tố Tố trong lòng siết chặt, liền vội vàng hỏi: "Có người đến, hay là người quen?" Lâm Tiêu chăm chú nhìn cái kia đạo chính hướng bọn họ phi tốc tới gần thân ảnh áo đỏ. Mà giờ khắc này, nữ tử áo đỏ kia cũng phát hiện Lâm Tiêu hai người, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc khó có thể tin, "Không, có khả năng. Các ngươi lại còn sống?" Lâm Tiêu trầm mặc không nói. Hắn rất muốn đi lên giết nàng, nhưng hắn lại có chút lo lắng bên người Chu Tố Tố an nguy. Nếu là chính mình đi lên cùng giao thủ, nữ tử áo đỏ kia vô cùng có khả năng đem đầu mâu nhắm ngay Chu Tố Tố. Bất quá, giết không được nàng, buồn nôn nàng dù sao vẫn là có thể làm được. Không biết cô nương như vậy thần thái trước khi xuất phát vội vàng, là muốn đi nơi nào. Vừa dứt lời, hắn đưa tay một tay lấy Chu Tố Tố ôm đến bên người, bất thiên bất ỷ ngăn ở nữ tử áo đỏ trước mặt. "Làm sao? Công tử còn muốn lại dẫn đến những cái kia sâu dài?" Nữ tử áo đỏ đôi mắt đẹp nhắm lại. "Sợ cái gì, dù sao ta có thủ đoạn trốn là được." Lâm Tiêu nhíu mày, cũng không biết cô nương thần thái trước khi xuất phát vội vã, đây là muốn đi nơi nào. "Ta nhìn cô nương tới phương hướng trong đêm giống như có hào quang phun trào à, sẽ không phải là đạt được bảo vật gì đang bị người đuổi giết đi." Chương 150 thần tụy quả, chương 150 thần tụy quả. Nữ tử áo đỏ không nói một lời, cổ tay đột nhiên xoay chuyển, một đầu roi thép lôi cuốn lấy lăng lệ tình phong, trực tiếp quất hướng Lâm Tiêu hai người. Lâm Tiêu thần sắc chưa biến, đưa tay một kiếm vững vàng ngăn lại. Nữ tử áo đỏ vốn là vô tâm ham chiến, một kích thất bại, lúc này quay người hướng phía khác một bên bỏ chạy. Nhưng mà, Lâm Tiêu lại là trực tiếp đuổi theo, một kiếm chém đi qua. Một kiếm này tới vừa nhanh vừa độc, nữ tử áo đỏ không thể không dừng bước lại, trở lại vội vàng ngăn cản. "Đã ngươi một lòng muốn chết, vậy liền thành toàn ngươi." Nữ tử áo đỏ mày liễu dựng thẳng, trong tay roi thép thoáng chốc như độc xà thổ tín giống như, hướng phía hai người cuốn giết tới. Lâm Tiêu thấy thế, lúc này thu truy kích thế công, chuyên tâm ngăn cản roi thép thế công. Đáng chết nữ tử áo đỏ trong lòng thầm mắng, không chút do dự bỏ qua chiến đấu, lại lần nữa hướng về phương xa lao đi. Có thể nàng thân hình vừa động, Lâm Tiêu mũi kiếm lại đến, làm cho nàng không thể không trở lại phòng ngự. Phương châm chính một cái, ngươi độc thủ, ta liền toàn lực phòng ngự. Ngươi muốn đi, ta liền xuất thủ tấn công mạnh, làm cho ngươi không thể không trở lại chống đỡ. Tuy nói giết không được nàng, nhưng lại có thể kéo lại nàng, để nàng không thoát thân được. Nữ tử áo đỏ tự nhiên cũng minh bạch điểm ấy, dứt khoát không còn bỏ chạy, trong tay roi thép thế công đột ngột tăng, đúng là muốn cùng Lâm Tiêu chăm chú chém giết một trận. Tuy nói Lâm Tiêu phải che chở bên cạnh Chu Tố Tố, xuất thủ khắp nơi nhận hạn chế, nhất thời rơi xuống hạ phòng, nhưng hắn phòng thủ nghiêm mật, gặp chiêu phá chiêu, nữ tử áo đỏ muốn đột phá phòng tuyến của hắn lấy tính mệnh của hắn, không thể nghi ngờ muốn hao phí rất lâu. Đáng chết, đây quả thật là trúc cơ kỳ sao? Vì sao thể nội linh lực hoàn toàn không thua bởi ngưng đan cảnh theo chiến đấu thời gian càng kéo càng dài, nữ tử áo đỏ trong lòng càng cháy bỏng. Rốt cục, ở phía xa có mấy bóng người hướng phía bên này chạy nhanh đến lúc, nàng đột nhiên thu thế công, thân hình thoát một cái liền hướng về phương xa bỏ chạy. Lâm Tiêu lúc này theo sát phía sau, đang muốn một kiếm chém ra, đã thấy nữ tử áo đỏ kia đột nhiên ném qua đến một viên trái cây màu xanh, lập tức, một âm thanh ôn hòa lôi cuốn lấy linh lực, truyền khắp bốn phía, đa tạ công tử một đường hộ tống, công tử tri ân không thể báo đáp, cái này hai viên vừa có được thần tụy quả liền tặng cho ngươi, nói không chừng trái cây này có thể giúp nàng chữa cho tốt con mắt. Lâm Tiêu nao nao, lập tức đội vàng tiếp được viên kia trái cây màu xanh. Công tử, nhanh ném đi nó, đây là nàng họa thủy đông dẫn kế thoát thân. Chu Tố Tố đội vàng lên tiếng nhắc nhở. Mà đúng lúc này, xa xa mấy bóng người đã phi tốc đổi tới, trong nháy mắt đem Lâm Tiêu vây quanh. Trong mấy người này, đã cũng có trước đối với Lâm Tiêu động đậy sát tâm, cũng có lúc trước muốn che chở hắn, ra ngoài nhận lấy linh thạch cũng đang ăn dược, còn có từ ngay từ đầu liền không đếm xỉa đến, bảo trì trung lập. Tiểu huynh đệ, hai viên trái cây, ngươi cho ta một viên, ta ngay tại trong bí cảnh này che chở ngươi, bảo vệ cho ngươi bình an rời đi, như thế nào? Một vị cầm trong tay trường thương nam tử trung niên trước tiên mở miệng. Chúng ta so với hắn trung thực, ngươi cho ta một viên trái cây, ta thay ngươi ngăn lại hai người. Một vị cầm trong tay trọng xích nam tử lúc này cười lạnh nói. Những người còn lại mặc dù không nói gì, nhưng đều dùng lấy ánh mắt tham lam chăm chú nhìn Lâm Tiêu trong tay thần bị quả. Xem ra nàng ngược lại là không có nghĩ mùi. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh lùng đảo qua xuống lại đám người, nhàn nhạt mở miệng. Trong các ngươi hẳn là có người rõ ràng, nàng vốn là trước đó muốn giết ta đám người kia một trong, ta cùng nàng thù hận rất sâu, bây giờ bất quá là muốn họa thủy đông dẫn thôi, căn bản không có ném cho hai ta mai trái cây, cho nên trong tay nàng hẳn là chí ít còn có một viên trái cây này. Vây quanh trong mọi người, lập tức có người ánh mắt khẽ nhúc đích. Một lát sau, mấy bóng người không chút do dự hướng phía nữ tử áo đỏ đảo tẩu phương hướng đổi tới. Không có cách nào, nhưng đan cảnh tu sĩ cũng chia mạnh yếu, cùng tại Lâm Tiêu nơi này cùng những cái kia thực lực so với chính mình muốn mạnh hơn một chút người tranh đoạt, đuổi theo nữ tử áo đỏ kia thu hoạch được thần tụy quả tỷ lệ ngược lại càng lớn chút. Trong lúc thoáng qua, Lâm Tiêu bên người liền chỉ còn lại có ba người. Trừ lên tiếng trước nhất hai người kia, còn có một vị ôm cổ cầm nữ tử độc nhãn. Nàng đối với ngươi mà nói, là người cực kỳ trọng yếu đi. Bảo vật không có có thể lại tìm, tính mạng của nàng nếu là không có, coi như thật không có. Nữ tử độc nhãn thản nhiên nói. Tiểu huynh đệ, bên cạnh ngươi mang theo như thế cái vương hữu, căn bản bảo hộ không được thần tụy quả. Trái cây này ở trên thân thể ngươi, chính là bùa đòi mạng. A cầm trong tay trường thương nam tử trung niên cũng mở miệng khuyên nhủ. Đã ngươi chỉ có một viên thần tụy quả, cái kia trước đó nói phân ta một viên, ta giúp ngươi cả người, tự nhiên cũng liền không đếm. Cầm trong tay trọng xích nam tử lời nói xoay chuyển, đề nghị, không bằng dạng này, ngươi đem trong tay viên này thần tụy quả cho ta, sau đó cùng ta liên thủ diệt trừ hai người bọn họ, ta sẽ giúp ngươi đi chặn giết nữ tử áo đỏ kia. Nếu là có thể thành, trên người nàng viên kia thần tụy quả liền về ngươi. Hắn có thể làm được, ta cũng có thể. Cầm trong tay trường thương nam tử trung niên nghe chút, đội vàng mở miệng tranh đoạt. Ta cũng có thể. Ông cổ cầm nữ tử độc nhãn thản nhiên nói. Ba người bọn họ đều tận mắt chứng kiến qua Lâm Tiêu ba kiếm chém giết ngưng đan cảnh tu sĩ thực lực, cũng biết Lâm Tiêu trong tay nói không chừng còn nắm một đạo át chủ bài, cho nên bọn hắn cũng không có trước tiên trực tiếp động thủ đi đoạn. Lâm Tiêu Chu Tố Tố đang muốn nói cái gì, lại cảm giác Lâm Tiêu ôm tay của nàng đống nhiên nắm chặt, ngay sau đó liền nghe hắn âm thanh lạnh lùng nói, ta cũng không biết nên đem trái cây này cho ai, như vậy đi, ta ném ra, các vị ai có được chính là ai. Vừa dứt lời, hắn liền đem trong tay thần vị quả đống nhiên hướng nơi xa ném đi. Ba người thấy thế, trong nháy mắt hóa thành ba đạo tàn ảnh, hướng phía thần vị quả bạo lược mà đi. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu cũng động. Bạch Hồng có nhận, một đạo lạnh thấu xương hàn quang, hướng phía gần nhất nam tử trung niên đâm tới. Lòng tràn đầy lực chú ý đều đặt ở thần vị quả bên trên nam tử trung niên, phát giác được sau lưng truyền đến động tĩnh, trong nháy mắt quay người, một thương lấy ra, đồng thời đem phòng ngự pháp bảo đều thôi động. Nhưng mà, phốc thử, phi kiếm không trở ngại chút nào mặc thân mà qua, nam tử trung niên trên mặt chấn kinh cùng sợ hãi trong nháy mắt ngưng kết, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu Sí Dương Cửu kiếm kiếm thứ nhất đã hướng phía vị kia cầm trong tay trọng xích nam tử chém xuống. Một kiếm, tảng sáng. Hai kiếm, hô mang. Ba kiếm, trước hoa. Ba kiếm qua đi, trọng xích vỡ thành hai đoạn, nam tử đầu người lăn xuống, trên mặt còn lưu lại thần sắc khó có thể tin. Cái này sao có thể? Cơ hồ là cùng một thời gian lấy được thần tụy quả nữ tử độc nhãn, phát giác được sau lưng động tĩnh, cưỡng chế sợ hãi trong lòng, quay người nhìn về phía cầm kiếm hướng chính mình chém tới Lâm Tiêu, đưa tay liền đem thần tụy quả đưa tới. Lâm Tiêu nao nao, lập tức thu kiếm dừng bước lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn qua nàng. Ta không muốn chết. Nữ tử độc nhãn thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, thoại âm rơi xuống, liền đem thần tụy quả hướng phía Lâm Tiêu ném tới. Lâm Tiêu tiếp nhận thần tụy quả, nhẹ gật đầu, quay người hướng nơi xa đi đến. Nữ tử độc nhãn nhìn qua bóng lưng của hắn, sắc mặt nhiều lần biến ảo, cuối cùng vẫn cắn răng, quay người hướng phía phương hướng ngược nhau bỏ chạy. Ngắn ngủi mấy tức, liền chém giết hai vị thực lực cùng mình tương xứng ngưng đan tu sĩ, nàng thực sự không dám lấy tính mạng của mình, đi cược Lâm Tiêu giờ phút này còn có hay không dư lực lại giết nàng. Chương 151 rưỡi vào nghỉ ngơi. Chương 151 rưỡi vào nghỉ ngơi. Lâm Tiêu Chu Tố Tố trong thanh âm bọc lấy lo âu nồng đậm. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, Lâm Tiêu ôm tay của nàng, ngay tại run nhẹ nhẹ. Không có việc gì. Lâm Tiêu lắc đầu, tiếp tục ôm Chu Tố Tố hướng phía trước phi nhanh. Thằng đến lặp đi lặp lại xác nhận bốn phía không có người đi theo sau, hắn lúc này mới dừng bước lại, ngựa khí hư yếu, trong cơ thể ta linh lực một tia không còn, sau đó liền dựa vào Tố Tố mang ta chạy, yên tâm, ta sẽ làm Tố Tố con mắt. Tốt. Chu Tố Tố không chút do dự đáp ứng, sau đó dựa theo Lâm Tiêu chỉ huy, ôm chặt Lâm Tiêu, hướng phía trước cực tốc bỏ chạy. Hồi lâu. Tốt, dừng lại đi, cũng đã an toàn, ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Phát giác được Chu Tố Tố tái nhợt sắc mặt, Lâm Tiêu mở miệng nói, không cần lại trốn một hồi thôi. Trong cơ thể ta linh lực còn đầy đủ mang theo công tử trốn thật lâu. Chu Tố Tố nói khẽ, không được, chỉ cần không phải nhóm người kia đuổi theo là được, chạy bao xa không có ý nghĩa, nói không chừng sẽ còn đụng phải tu sĩ khác. Lâm Tiêu lắc đầu. Tốt. Chu Tố Tố dừng bước lại, sau đó ôm Lâm Tiêu chậm rãi ngồi xuống. Hắn vừa định đứng dậy, Chu Tố Tố liền trong nháy mắt nắm thật chặt ôm tay của hắn. Tố Tố, ta có thể đến giúp ngươi không nhiều, ngươi liền dựa vào lấy ta nghỉ ngơi đi, dạng này tối thiểu nhất có thể để ngươi thoải mái một chút, trong lòng ta cũng sẽ dễ chịu một chút. Chu Tố Tố ôn nhu nói. Vậy xin đa tạ rồi. Lâm Tiêu cũng lời ra mồm, trực tiếp nhắm mắt lại, chuyên tâm khôi phục lên linh lực trong cơ thể đến. Minh Nguyệt sáng trong, ta nghỉ ngơi không sai biệt lắm, Tố Tố buông ra ta đi. Cảm thụ được thể nội lại ngưng thật mấy phần linh lực, Lâm Tiêu mở to mắt, nói khẽ. Có lẽ là bởi vì lần này thể nội linh lực bị hoàn toàn dành thời gian nguyên nhân, nguyên bản xem chừng còn muốn mấy ngày thời gian mới có thể đột phá hắn, đang khôi phục linh lực trong quá trình, lại nhất cử đi tới trúc cơ cảnh hậu kỳ. Nếu không nghỉ ngơi nhiều một hồi, công tử phía sau thương thế tốt lên rất nhanh, đã cơ hồ không có huyết khí gì ra, hẳn là sẽ không dẫn tới những cái kia sâu dài. Chu Tố Tố ôn nhu nói. Không cần. Lâm Tiêu một ngụm bắt bỏ. Cái kia. Tốt ta. Chu Tố Tố chậm rãi buông lỏng ra ôm tay của hắn. Lâm Tiêu từ Chu Tố Tố trong ngực đứng dậy, sau đó từ trong nhẫn chứa vật lấy ra thần thủy quả đưa tới. Cái này thần thủy quả ngươi cất kỹ, chứ không cần phục dụng. Chờ về đi đằng sau, đi hỏi một chút Tô Phong chủ, mới quyết định. Hắn chưa nghe nói qua thần thủy quả tên tuổi, nữ tử áo đỏ nói trái cây này có thể trị hết Chu Tố Tố con mắt, hắn kỳ thật cũng không quá tin tưởng. Ổn thỏa lý do, trước thu, các loại ra ngoài hỏi rõ ràng công hiệu lại phục dụng, mới là thỏa đáng nhất cách làm. Đây là ngươi tốt không dễ dàng mời đến, sao có thể cho ta? Chính ngươi thu đi. Chu Tố Tố lắc đầu, không chịu tiếp. Từ trước đó những người kia ngôn ngữ cùng phản ứng liền có thể nhìn ra, cái này thần thủy quả nhất định là cực kỳ chân quý linh quả. Lúc đầu liên lụy Lâm Tiêu liền đã để nàng lòng tràn đầy áy náy, bây giờ Lâm Tiêu còn muốn đem cái này kiếm không dễ linh quả tặng cho nàng, nàng có thể nào nhận lấy? Lâm Tiêu nghĩ nghĩ, tìm cái lý do thoái thác, nói ta là nghe nữ tử áo đỏ kia nói, cái này thần thủy quả nói không chừng có thể trị hết con mắt của ngươi, lúc này mới tình nguyện cùng bọn hắn động thủ, cũng muốn đạt được nó. Bây giờ Tố Tố không thu, chẳng phải là để cho ta không công mạo hiểm một trận? Chu Tố Tố nghe vậy, trong lòng khẽ nhúc nhích, nhưng trầm mặc một lát, nàng hay là ngoan cường lắc đầu, con mắt của ta, ngay cả sư tôn đều thúc thủ vô sách. Nữ tử áo đỏ kia lời nói, hơn phân nửa là vì để cho ngươi tiếp được trái cây, tốt ngăn chặn đuổi theo phía sau người thôi. Cái này thần thủy quả dẫn tới đám người tranh đoạt, khẳng định có khác diệu dụng, ngươi hay là chính mình giữ đi. Gặp Chu Tố Tố thái độ kiên quyết, Lâm Tiêu than nhẹ một tiếng, đem thần thủy quả một lần nữa thu hồi. Đợi đến thời điểm ra ngoài, hắn đi hỏi một chút Tô Huyền Ngưng cũng giống như nhau. Nếu như đối với Chu Tố Tố con mắt thật sự có trợ giúp, hắn cùng lắm thì lại mượn Tô Huyền Ngưng tay cho Chu Tố Tố chính là. Dù sao Chu Tố Tố dù nói thế nào cũng là cứu mình, bây giờ nàng ngay cả sau cùng năng lực nhận biết đều biến mất, trong lòng của hắn vì thế hay là rất hổ thẹn. Chúng ta lâu như vậy, Tố Tố hẳn là rất mệt mỏi đi, nghỉ ngơi một hồi đi, hắn nói khẽ. Kế tiếp là bốn chỗ thăm dò, tìm kiếm cơ duyên, hay là vì cầu ổn thỏa, tìm cái địa phương an toàn chậm đợi lối ra mở ra, trong lòng của hắn còn không có nghĩ kỹ. Không, Chu Tố Tố vừa muốn cự tuyệt, tựa hồ lại đột nhiên nghĩ tới điều gì, rủ xuống đầu, thanh âm thấp mấy phần, là có chút mệt mỏi. Có thể nằm trên mặt đất cuối cùng không quá dễ chịu, công tử có thể. Để cho ta dựa vào sao? Lâm Tiêu nao nao, lập tức nhẹ gật đầu, có thể. Nghe vậy, Chu Tố Tố trên khuôn mặt lướt qua một vòng không dễ dàng phát giác vui mừng, đưa tay ôm bên người Lâm Tiêu, đem đầu nhẹ nhàng tựa vào trên ngực của hắn. Lâm Tiêu ha to miệng, nhưng cuối cùng không nói gì thêm. Lúc trước chính mình dựa vào nàng nghỉ ngơi lâu như vậy, lại nào có không để cho nàng dựa vào đạo lý. Nghe trong lồng ngực truyền đến trầm ổn hữu lực tiếng tim đập, Chu Tố Tố chậm rãi nhắm mắt lại. Lâm Tiêu, ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Nàng nhẹ giọng mở miệng, lúc đó người cuối cùng kia, ngươi thật sự có dư lực đi giết nàng sao? Không có, ta chỉ là hù dọa nàng thôi. Nàng lúc trước quên ta nói, bảo vật không có có thể lại tìm, mất mạng là thật không có, ta đoán nàng hẳn là rất coi trọng mình tính mệnh. Lâm Tiêu lắc đầu. Nhưng nếu là ngươi đoán sai nữa nha. Chu Tố Tố truy vấn. Vận khí ta một mực rất tốt. Lâm Tiêu thản nhiên nói. Chu Tố Tố lặng lẽ nắm chặt ôm tay của hắn, im lặng không nói. Nàng kỳ thật trong lòng có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi, nhưng nàng từ mới quen Lâm Tiêu vào cái ngày đó liền biết, Lâm Tiêu không thích có người thăm dò bí mật của hắn. Thiên quang hé mở. Không biết lúc nào ngủ thật say Chu Tố Tố, lông mi run rẩy, mở to mắt. Tỉnh. Lâm Tiêu phát giác được trong ngực động tĩnh, nhẹ giọng hỏi. Ân. Chu Tố Tố nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó lại nhắm mắt lại. Lâm Tiêu cũng bất thôi gấp rút, tùy ý nàng dựa vào. Như vậy an tĩnh sau một lúc lâu, Chu Tố Tố mới buông tay ra, từ trong ngực hắn chậm rãi đứng dậy. Chúng ta sau đó làm cái gì? Đi tìm kiếm cơ duyên, nàng nhẹ giọng hỏi. Nơi này căn bản cũng không giống có cái gì cơ duyên dáng vẻ, hay là an tâm các loại lối ra mở ra đi. Lâm Tiêu lắc đầu. Chu Tố Tố rủ xuống đầu, trầm mặc không nói. Nàng rõ ràng, Lâm Tiêu là vì an nguy của nàng mới từ bỏ tìm kiếm cơ duyên suy nghĩ. Nàng cũng biết, mình coi như khuyên hắn, hắn cũng sẽ không nghe. Trầm mặc thật lâu, nàng ngẩng đầu, thần sắc đặc biệt chăm chú, "Ngày sau ngươi phải có cái gì nhu cầu là ta có thể đến rút, cứ mở miệng, ta tuyệt không chối từ." Chương 152 người quen, chương 152 người quen. Tố Tố khách khí, "Dứt bỏ ta đã đáp ứng Tô phòng chủ nhiệm vụ không nói, chúng ta vẫn rất tốt bằng hữu, không phải sao?" Lâm Tiêu lắc đầu. Chu Tố Tố thiện thiện cười cười, không có nói tiếp. "Tốt, vì lý do an toàn, chúng ta chuyển sang nơi khác nghỉ ngơi đi." Lâm Tiêu nói, đang chuẩn bị như lúc trước như vậy đưa tay ôm nàng rời đi, nhưng chưa từng nghĩ tay còn không có đưa tới, Chu Tố Tố lại chủ động duỗi ra hai tay, ôm thật chặt ở hắn. "Chúng ta đi thôi." Chu Tố Tố ôn nhu nói. "Ừ." Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, thân hình lóe lên, liền hướng phía nơi xà màu trắng bay đi. "Lâm Tiêu, ta có nặng hay không?" Chu Tố Tố đem gương mặt dán tại bộ ngực của hắn, nghe cái kia trầm ổn hữu lực nhịp tim, nhẹ giọng hỏi. "Không nặng." Lâm Tiêu không chút nghĩ ngợi trả lời. "Thật sao? Từ khi bị sư tôn mang về đàn phòng, ta liền cơ hồ không chút đi ra ngoài qua, luôn cảm giác chính mình hẳn là mập không ít." "Vẫn tốt chứ, Tố Tố bây giờ cùng lần thứ nhất gặp mặt lúc so sánh, cũng không có biến hóa gì." "Nói như vậy, ta trước kia đã mập." Lâm Tiêu im lặng không nói. Gặp Lâm Tiêu không lên tiếng, Chu Tố Tố lời nói xoay chuyển, lại nhẹ giọng hỏi, "Ngươi cảm thấy ta là như bây giờ đẹp mắt chút, hay là lại gầy tốt hơn nhìn chút?" "Tố Tố bây giờ dạng này, liền đã nhìn rất đẹp." "Thật sao? Nhưng ta luôn cảm thấy, ta hẳn là so An cô nương kém xa." Chu Tố Tố trong thanh âm mang theo một tia ngay cả chính nàng cũng không từng phát giác buồn vô cớ. "Tố Tố vì cái gì nghĩ như vậy?" Lâm Tiêu khẽ nhíu mày. Chu Tố Tố trong nháy mắt sửng sốt. "Đúng vậy a, nàng tại sao phải đột nhiên nghĩ những thứ này vấn đề?" Nàng phát hiện chính mình lại có chút xem không hiểu thời khắc này chính mình. Trầm mặc một lát, Chu Tố Tố nửa đùa nửa thật nửa chân thành nói, "Nữ tử luôn luôn thích trưng diện ghen tị, ngươi nói ta cùng An cô nương ai càng đẹp mắt một chút?" "Ta muốn nghe lời nói thật, yên tâm, ta tuyệt đối không nói cho An cô nương." Lâm Tiêu trầm ngâm một lát, chăm chú hồi đáp, "Nếu là lấy công bằng chi tâm đối đãi, trong mắt ta, hai người các ngươi mỗi người mỗi vẻ, đều rất đẹp. Nhưng nếu lấy tư tâm tới nói, trong mắt ta, Như Nhan đẹp mắt nhất." "Thật?" Chu Tố Tố truy vấn. "Ừm." Lâm Tiêu nhẹ gật đầu. Chu Tố Tố không có lại nói tiếp, khóe miệng lại nhịn không được có chút dương lên, đáy lòng lặng yên tràn qua một tia mừng thầm. "Ta, đây là thế nào?" "Thật lâu." Lâm Tiêu đột nhiên dừng bước. Chu Tố Tố vô ý thức coi là muốn ở chỗ này nghỉ ngơi, vừa muốn buông ra ôm tay của hắn, lại cảm giác Lâm Tiêu nắm cả cánh tay của nàng đột nhiên nắm chặt. "Thế nào?" Chu Tố Tố trong lòng siết chặt, liền đội vàng hỏi. "Có người hướng phía chúng ta bên này chạy đến, vẫn như cũng là người quen, chỉ bất quá không phải hướng về phía chúng ta tới." Lâm Tiêu thanh âm chìm mấy phần. "Vậy chúng ta không đi sao?" Chu Tố Tố nghi ngờ nói. "Người kia là Hợp Hoan môn đệ tử, đang bị hai vị ngưng đàn cảnh tu sĩ truy sát. Ta muốn cứu nàng, sau đó hỏi một sự kiện." Lâm Tiêu nhìn qua tên kia phát hiện hắn sau, chẳng những không có cầu cứu, ngược lại lập tức thay đổi phương hướng chạy trốn Hợp Hoan môn đệ tử, hơi chút suy nghĩ, liền ôm Chu Tố Tố hướng nàng mau chóng bay đi. Gặp Lâm Tiêu đuổi theo, truy sát Hợp Hoan môn đệ tử hai người lúc này phân ra một người, quay người chặn đường. "Ta nhớ được ngươi, ngươi là lúc trước bị vây công tiểu tử kia, ngươi vậy mà không chết." Người kia nhìn từ trên xuống dưới Lâm Tiêu, ngựa khí mang theo niềm ai, là bị đám kia muốn đi ra ngoài lĩnh thưởng người bảo vệ tới đi. "Vận khí cũng thực không tồi, chỉ tiếc, vận khí của ngươi muốn tới này là ngừng." Vừa dứt lời, ba thanh tiểu xảo phi kiếm liền lôi cuốn lấy lạnh thấu xương hàn quang, hướng phía Lâm Tiêu bắn thẳng đến mà đến. Lâm Tiêu sắc mặt chưa biến, một tay vững vàng ôm Chu Tố Tố, một tay cầm kiếm nên đón tiếp lấy. Hai kiếm qua đi, chỉ nghe phốc thử một tiếng, máu bắn tứ tung, người kia đã là thi thể tách rời, đổ vào trong cát vàng. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu thân hình lóe lên, liền hướng phía một người khác đuổi theo. "Chuyện gì xảy ra? Lão nhị tên kia đâu?" Chẳng lẽ một người khác phát giác được sau lưng đuổi theo kình phong, lúc này quay người, thao túng một ngụm chuông lớn, hướng phía Lâm Tiêu hung hăng đập tới. Giang giác, một tiếng vang dọn, chuông lớn ứng thanh vỡ vụn. Hắn còn đến không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, một đạo kiếm quang bén nhọn liền đã mặc thân mà qua. Người hắn trừng lớn hai mắt, lời còn chưa dứt, liền thẳng tắp ngã xuống trên cát vàng, trên mặt còn ngưng kết lấy thần sắc khó có thể tin. "Đa tạ công tử ân cứu mạng." Vị kia Hợp Hoan môn đệ tử vội vàng vòng trở lại, bình một tiếng, đối với Lâm Tiêu trực tiếp quỳ xuống. "Cô nương không cần phải khách khí." Lâm Tiêu vội vàng đưa tay, ngăn lại nàng muốn dập đầu động tác, "Ta cứu cô nương, cũng chỉ là muốn hỏi cô nương một sự kiện." "Công tử mời nói." Nữ đệ tử cung kính đáp. "Cô nương trước đứng dậy đi." Lâm Tiêu bất đắc dĩ nói. Nữ đệ tử kia theo lời chậm rãi đứng dậy, "Các ngươi Hợp Hoan môn vì sao muốn kiên định như vậy đứng tại ta Thiên Huyền môn bên này? Hoặc là nói, các ngươi tại sao lại tại ngưng đan cảnh tu sĩ đối với chúng ta động thủ thời khắc, không để ý tự thân an nguy lựa chọn đứng tại chúng ta bên này, thậm chí còn muốn chúng ta trước thoát thân?" Lâm Tiêu nhìn chằm chằm con mắt của nàng, trầm giọng hỏi. Tên kia Hợp Hoan môn đệ tử thần sắc trong nháy mắt trở nên có chút phức tạp. "Không thể nói." Lâm Tiêu cau mày, trong lòng càng ngưng trọng. "Còn xin công tử thứ lỗi." Tên kia Hợp Hoan môn đệ tử rủ xuống tầm mắt, khẽ khẽ lắc đầu. Lâm Tiêu trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu, lập tức lại hỏi, "Cô nương vì sao bị đuổi giết, lại vì sao rõ ràng gặp được ta, lại không hướng ta bên này chạy?" Chương 153 tượng đá. Chương 153 tượng đá bị đuổi giết là bởi vì ta bắt gặp bọn hắn tại không hiểu đối với một tòa tượng đá quy lệ, không hướng công tử bên này chạy đó là bởi vì ta không có trông thấy công tử. Tên kia Hợp Hoan môn nữ đệ tử nhẹ giọng giải thích nói. "Tượng đá? Cái này khắp nơi trên đất cắt vàng ở đâu ra tượng đá? Là chính bọn hắn trên thân mang theo. Tượng đá kia tại trên thân ai?" Lâm Tiêu đội vàng truy vấn. Chẳng biết tại sao, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên ban đầu ở hoang thôn ly kỳ kinh lịch. Sẽ là cái kia đã chết thần minh tản mát quyền hành sao? Tên kia hợp hoan môn đệ tử đại mi cao lại, ngưng thần nghĩ lại chỉ chốc lát, lúc này mới mang theo vài phần không xác định mở miệng, xem ra có lẽ vậy đi. Ta lúc đó gặp được một màn này, một người trong đó liền phái hai người này theo đuổi giết ta, tượng đá kia giờ phút này hẳn là còn ở trong tay người kia. Người kia vị trí ở đâu? Lúc đó ta chỉ lo đảm mệnh, căn bản không có lưu ý phương hướng, mà lại hắn hẳn là sớm đã rời đi. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, lập tức lời nói xoay chuyển, lại hỏi, bên cạnh ngươi những người khác đâu? Đi rời ra. Chết hết. Có bị côn trùng kia cắn chết, có bị tu sĩ khác giết, chỉ có vận khí ta tốt chút, sống đến nay tên kia hợp hoàn môn đệ tử thanh âm mang theo vài phần ảm đạm. Nếu không ngươi đi theo ta, nếu như gặp phải nguy hiểm lời nói, ta có thể tại bảo đảm ta cùng nàng tự thân an toàn tình huống dưới, chiếu cố ngươi mấy phần. Lâm Tiêu đề nghị. Hắn muốn từ tên này hợp hoan môn đệ tử trong miệng hỏi ra nhiều thứ hơn. Tên kia hợp hoan môn đệ tử dư quang nhìn lướt qua bị Lâm Tiêu ôm vào trong ngực, từ đầu đến cuối đều không có nói một câu chu tố tố, khe khẽ lắc đầu, đi theo công tử bên người có lẽ nguy hiểm hơn, chính ta thăm dò bí cảnh liền tốt. Lâm Tiêu ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, mắt sắc nặng nề. Bầu không khí nhất thời lâm vào ngưng trệ. Một lát sau, Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, cô nương kia bảo trọng. Dứt lời, hắn liền ôm chu tố tố quay người rời đi. Tên kia hợp hoan môn đệ tử đối với Lâm Tiêu bóng lưng khẽ không người, sau đó cũng quay người, hướng phía phương hướng ngược nhau bỏ chạy. Nàng tựa như là không muốn liên lụy chúng ta. Chu tố tố đại mi nhíu chặt, đột nhiên mở miệng, có thể nàng vì sao để ý như vậy an nguy của chúng ta? Ai biết được? Lâm Tiêu lắc đầu. Có lẽ không phải để ý an nguy của chúng ta, mà là tại ý an nguy của ngươi. Đường đường một cái người tu hành, ngay cả mình chạy trối chết phương hướng đều không nhớ được, Chu tố tố trong lòng là không tin lắm. Có lẽ sau khi ra ngoài liền có đáp án. So với chuyện này, Lâm Tiêu quan tâm hơn tượng đá kia sự tình. Chu tố tố đã nhận ra Lâm Tiêu tựa hồ cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, lập tức nhớ tới cái kia có quan hệ tượng đá sự tình. Chỉ là nàng cũng không có hỏi ra lời. Tượng đá Chu tố tố đem chuyện này yên lặng ghi tạc đáy lòng. Đi hồi lâu, Lâm Tiêu dừng bước lại, đem Chu tố tố nhẹ nhàng buông xuống, chính mình thì ngồi ở đối diện với của nàng. Ngươi có mệt hay không? Muốn hay không dựa vào ta nghỉ ngơi một hồi? Chu tố tố ôn nhu hỏi. Không mệt, tố tố ngươi đây. Lâm Tiêu lắc đầu, thuận miệng về hỏi một câu. Ta có chút mệt mỏi. Chu tố tố cúi đầu thấp xuống, thanh âm nhỏ như mũi vằn. Lâm Tiêu một mặt cổ quái nhìn qua Chu tố tố. Nếu như hắn nhớ không lầm, một đường đi đường người rõ ràng là hắn mới đối. Vị ôn cũng sẽ mệt mỏi. Gặp Lâm Tiêu nửa ngày không nói gì, Chu tố tố trắng non gương mặt trong nháy mắt nhiễm lên một vòng mỏng đỏ, trong lòng ảo nào không thôi. Ta đây là thế nào? Vì sao nói chuyện bắt đầu không thông qua suy tư? Cái kia tố tố dựa vào ta nghỉ ngơi một hồi. Lâm Tiêu lấy lại tinh thần, mở miệng hỏi. Không, không cần, chỉ là có một chút mệt mỏi, cũng không phải là rất mệt mỏi. Chu tố tố liền vội vàng lắc đầu, là mang theo ngươi đi đường phương thức không thoải mái. Không có, không có, rất dễ chịu, nhưng chính là bởi vì quá dễ chịu, dẫn đến ta có chút mệt ra rời. Chu tố tố vội vàng giải thích, ngay sau đó, lời nói xoay chuyển, nói cái này đều ngày thứ ba đi. Vì sao lối ra còn chưa mở ra? Ta gặp trên sách nói, bí cảnh lối ra mở ra thời gian cũng không cố định, có lẽ cần càng lâu cũng khó nói. Lâm Tiêu nhìn qua dưới chân cát vàng, nói khẽ. Sẽ không phải cần cái một năm nửa năm đi. Chu tố tố cười khổ mở miệng. Ai biết được, cùng lắm thì ngay ở chỗ này tu luyện tốt, cũng không biết nơi đây quy tắc đồng ý không cho phép phá cảnh. Lâm Tiêu mặt lộ vẻ suy tư. Nếu như là trong bí cảnh thiên địa quy tắc không có đổi trước đó, khẳng định là không được. Trong bí cảnh thiên địa quy tắc nguyên bản chỉ cho phép trúc cơ cảnh tu sĩ tồn tại. Có thể ngươi sau khi đi vào, trong bí cảnh thiên địa quy tắc biến thành ngưng đan cảnh có thể vào, mà ngươi chỉ là trúc cơ cảnh, thiên địa quy tắc hẳn là cho phép ngươi phá cảnh. Chu tố tố chậm rãi nói. Tố tố có thể hiểu đến trận pháp. Lâm Tiêu đột nhiên hỏi. Ngồi làm các loại bí cảnh lối ra mở ra cuối cùng không phải biện pháp, hắn dự định chính là ở đây tu luyện. Chỉ là tại ngoại giới, dùng linh thạch tu luyện, không có khóa linh trận, linh khí tiêu tán tốc độ cực nhanh. Đúng vậy, dùng linh thạch lời nói, chỉ dựa vào thổ nạp giữa thiên địa linh lực, tốc độ tu luyện lại phải chậm hơn không ít. Thật có lỗi, Chu tố tố khe khẽ lắc đầu, trong thanh âm tràn đầy áy náy. Sớm biết trước kia lúc rảnh rỗi học một ít trận pháp, cái này có cái gì tốt nói xin lỗi, ta cũng sẽ không. Lâm Tiêu vừa hướng chiếu vào thiên kia không biết tên công pháp, sửa sang lấy giang giao chuyển vào trong đầu trúc cơ hậu kỳ tấn thăng ngưng đan cảnh phương pháp tâm đắc, một bên lơ đễnh mở miệng. Chu tố tố trầm mặc không nói. Hai người cùng một chỗ toàn thân tâm đầu nhập tu luyện cuối cùng quá mức nguy hiểm, chúng ta thay phiên đến như thế nào? Lâm Tiêu đề nghị. Không cần, ta hiện tại mới trúc cơ trung kỳ, dù là đến trúc cơ hậu kỳ, đối với ngươi trợ giúp cũng không phải rất lớn. Ngươi an tâm tu luyện chính là, ta giúp ngươi lưu ý bốn phía động tĩnh. Chu tố tố lắc đầu. Cái này không thể được, tu luyện là vì chính mình, cũng không phải là vì trợ giúp ta. Ta một lát cũng không đột phá nổi, bạn nhất thật gặp được cái gì ta không thể chú ý ngươi nguy hiểm, thực lực ngươi mạnh lên một phần, tự vệ khả năng chẳng phải lớn hơn một phần. Lâm Tiêu nói, từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một nắm lớn cực phẩm linh thạch, đặt ở trước mặt, sau đó nhắm mắt lại. Tình này tiết kiệm, nên tiêu xài một chút. Tại cái này vĩnh viễn không biết một giây sau sẽ phát sinh cái gì trong bí cảnh, dù là linh khí tiêu tán nghiêm trọng, nhưng chỉ cần có thể tăng thực lực lên, khoản này tiêu hao chính là đáng giá. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hồi lâu, Lâm Tiêu dần dần phát hiện có cái gì không đúng. Linh khí này trừ hướng bốn phía tiêu tán, có vẻ giống như còn tại hướng cắt vàng dưới đáy thấm. Lần này cực phẩm linh thạch làm sao như thế dùng bền? Lẽ ra không có khóa linh trận, tiêu hao tốc độ hẳn là so bình thường càng nhanh mới đối. Lòng tràn đầy nghi ngờ hắn mở to mắt, vừa vặn gặp được Chu Tố Tố chính lặng lẽ đem một khối cực phẩm linh thạch đặt ở trước mặt hắn. Tố Tố, Lâm Tiêu khẽ gọi một tiếng. A, Chu Tố Tố giật nảy mình, sau đó lắp bắp nói, sao? Thế nào? Là muốn rời đi nơi này sao? Linh thạch ta có thật nhiều, ngươi không cần đem chính mình cho ta. Lâm Tiêu bất đắc dĩ nói, dù sao ta tu luyện cũng xài không hết, để đó cũng là để đó, không có chuyện gì. Chu Tố Tố nói khẽ, về sau không cho phép dạng này. Lâm Tiêu cao mày nói, tốt. Chu Tố Tố khéo léo nhẹ gật đầu. Nghe vậy, Lâm Tiêu lúc này mới đem trọng tâm đặt ở linh khí tiêu tán vấn đề bên trên. Dưới nền đất có gì đó quái lạ, ta vừa mới phát hiện linh khí sẽ hướng cắt vàng này dưới đáy tiêu tán, hắn trầm giọng nói ra. Còn có việc này. Chu Tố Tố một mặt kinh ngạc, lập tức suy đoán nói, có phải hay không là dưới nền đất có cái gì yêu thú, có thể là tiền tài địa bảo đang chủ động hấp thu linh lực. Hẳn không phải là yêu thú. Lâm Tiêu lắc đầu. Nếu là yêu thú, đã sớm lần theo linh khí chạy ra ngoài, làm sao chậm rãi tại dưới đáy một chút xíu thu nạp. Đó chính là tiên tài địa bảo. Chuyển sang nơi khác nhìn xem. Lâm Tiêu một tay lấy Chu Tố Tố ôm lấy, sau đó hướng phía nơi xà màu trắng bay đi. Sau đó không lâu, hắn dừng bước lại, buông ra Chu Tố Tố, lập tức quanh chân trên mặt đất, đem một khối linh thạch đặt tại trên mặt đất, ngưng thần tinh tế cảm giác đứng lên. Thật lâu, hắn cau mày, trầm giọng nói, nơi đây cũng giống như vậy. Cái này Chu Tố Tố trên mặt hiện ra một vòng mê mang. Cũng không thể nơi đây cắt vàng dưới đáy cũng có hấp thu linh khí thiên tài địa bảo đi. Tính toán, mặc kệ nó chính là. Lâm Tiêu lắc đầu. Nếu xác suất lớn loại bỏ thiên tài địa bảo khả năng, hắn đương nhiên sẽ không vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ đi mạo hiểm. Dù sao ai cũng không biết, những cái kia sâu dài đến tuột cùng giấu ở dưới mặt đất cái góc nào. Chương 154, đại cơ duyên chương 154, đại cơ duyên Lâm Tiêu lại dẫn Chu Tố Tố đi mấy chỗ địa phương, thấy tình huống hoàn toàn giống nhau, liền triệt để không tiếp tục để ý những ngày tiếp theo, hai người trừ ngẫu nhiên thay cái chỗ đặt chân, thời gian còn lại liền thay phiên tu hành. Như vậy bình tĩnh, thẳng đến hai ngày sau đêm khuya bị triệt để đánh bỡ. Đang tu luyện Lâm Tiêu đột nhiên mở mắt, nhìn về phía nơi xa hướng phía bên mình chạy nhanh đến mấy đạo thân ảnh. Tiểu huynh đệ, đưa ngươi một trận cơ duyên, nhanh tiếp phía trước nhất tiếng người không nói xong, liền gặp Lâm Tiêu đột nhiên ôm lấy Chu Tố Tố, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Đuổi theo, hắn một cái chút cơ cảnh, trong ngực còn ôm một người, coi như độn thuật cao minh, linh lực trong cơ thể cũng không kiên trì được bao lâu. Huynh đài, ngươi khả năng có chỗ không biết, hai người bọn hắn là thiên huyền môn, nam nhân kia hợp lý lúc ba kiếm chém một vị ngưng đăng cảnh, trong tay hư hư thực thực còn có cái gì át chủ bài, rất tà môn. Vậy liền càng phải đuổi kịp. Nói không chừng đi theo hắn, còn có thể mượn hắn tay, thoát khỏi những cái kia đáng chết côn trùng. Là có người đang đuổi giết chúng ta sao? Trong lúc chạy trốn, Chu Tố Tố nhịn không được mở miệng, trong thanh âm mang theo vài phần nghi hoặc. Không phải đuổi giết chúng ta, đoán chừng là muốn hỏa thủy đồng dẫn, để cho chúng ta thay bọn hắn kéo một chút những cái kia đuổi theo bọn hắn sâu dài. Lâm Tiêu trầm giọng nói. Chu Tố Tố đại mi nhíu chặt. Tiểu huynh đệ, ngươi chạy cái gì, mau dừng lại tiếp được cái này ngập trời cơ duyên, nếu là lại chạy lời nói, cũng đừng trách ta cái kia phía trước nhất nam tử lời còn chưa dứt, liền thấy phía trước mấy chục tấm phù lục bay tới. Oeng, nóng bỏng ánh lửa đột nhiên nổ tung, liệt diễm quần quật lấy quét sạch tứ phương. Đi theo phía sau đám người kia vội vàng phòng ngự, bất quá cái này ngắn ngủi trì hoãn, đội ngũ cuối cùng người kia liền bị theo sát mà tới sâu dài để mắt tới. A, tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, bất quá trong chớp mắt, người kia liền bị gặm nuốt đến chỉ còn một bộ sâm bạch hải cốt. Còn lại mấy người trong lòng hơi trầm xuống, xông ra ánh lửa, nhưng mà, một giây sau, phía trước lại có mấy cái độc đan bay tới. Phanh, phanh, phanh. Độc đan nổ tung, màu xanh sấm xương độc trong nháy mắt tràn ngập ra. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa. Lại có hai tên tu sĩ bởi vì chống cự xương độc bị sâu dài đuổi kịp, trong khoảnh khắc hóa thành hai đạo bạch cốt. Thật sự là một đám phế vật, coi như chạy không thoát, liền một lát cũng đỡ không nổi sao? Chạy ở đằng trước nhất tu sĩ nhịn không được chửi ầm lên. Huynh đệ, nếu không ngươi thử một chút động thủ kéo một chút hai người bọn hắn bộ pháp, để bọn hắn hai lưu lại lót đằng sau theo ở phía sau, một vị tu sĩ đề nghị. Ta không giỏi sát phạt chi thuật, hay là huynh đệ ngươi tới đi phía trước nhất tên tu sĩ kia cười lạnh nói. Cái này đều liều mạng chạy trốn, nếu là lãng phí linh lực cùng thủ đoạn đi ngăn chặn Lâm Tiêu có thể hay không bị hắn kéo xuống đến lót đằng sau hắn không biết, nhưng mình khẳng định là muốn lót đằng sau. Gặp thuyết phục không thành, tên tu sĩ kia lại quay đầu, hướng phía chậm chính mình nửa cái thân vị người khuyên nói, huynh đệ, tốc độ ngươi chậm chạp, tiếp tục như vậy nữa sợ là sẽ phải rất nguy hiểm, nếu không ngươi thử một chút kéo một chút phía trước hai người. Nói còn chưa dứt lời, bên cạnh người kia đột nhiên nổi lên, một quyền lôi cuốn lấy lăng lệ tỉnh phong đống nhiên đưa ra. Thuyết phục tên tu sĩ kia hơi sững sờ, lập tức thôi động thủ đoạn phòng ngự. Nhưng mà, một quyền kia cũng không có rơi vào trên người hắn. Mà như vậy ngắn ngủi trì hoãn, thân ảnh của hắn đã bị vung ra đội ngũ cuối cùng. Đáng chết, ta chạy không thoát lời nói, là tuyệt đối sẽ không giúp các ngươi ngăn cản dù là nửa hơi. Lúc cần thiết, ngươi vung ra ta, chiều ta lấy một phương hướng khác chạy đi. Nếu là vận khí tốt, nói không chừng bọn hắn liền đuổi theo ta đi. Chu Tố Tố nói khẽ. Tố Tố cảm thấy bọn hắn sẽ không chia ra đuổi. Dưới mắt cảnh giới này, chỉ cần so người bên ngoài chạy nhanh một phần, liền nhiều một phần hy vọng sống sót. Lâm Tiêu lắc đầu. Cấp độ kia bọn hắn đều đã chết, ta liền thử một chút có thể hay không lần nữa vận dụng cái kia đạo át chủ bài. Nếu là không thành, ta thay ngươi lót đằng sau. Chu Tố Tố ngữ khí đặc biệt chăm chú. Tố Tố không cần nghĩ những thứ này, sẽ không có chuyện gì. Lâm Tiêu ngữ khí chắc chắn. Ân. Nghe bên tai trầm ổn hữu lực nhịp tim, Chu Tố Tố nhẹ nhàng lên tiếng, đem gương mặt dán càng chặt hơn chút. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, không biết chạy trốn bao lâu, Lâm Tiêu sau lưng tu sĩ càng ngày càng ít, đến cuối cùng, lại chỉ còn lại cái kia từ vừa mới bắt đầu liền chạy tại đằng trước nhất, luôn mồm nói mình không sợ trưởng sát phạt tu sĩ. Đáng chết, làm sao cả đám đều chết nhanh như vậy? Tên tu sĩ kia trong lòng thầm mắng một tiếng, sau đó hướng phía Lâm Tiêu cao giọng đề nghị: "Tiểu huynh đệ, chúng ta như thế chạy xuống đi không phải biện pháp. Không bằng dạng này, nếu ai không chịu nổi, đến lúc đó chết chậm một chút, cho chịu đựng được người tranh thủ một tia cơ hội sống sót, như thế nào? Ta cảm thấy hay là ngươi một mình đem những này sâu dài dẫn dắt rời đi tương đối tốt." Lâm Tiêu lạnh lùng đáp lại nói: "Loại chuyện hoang đường này, hắn sao lại tin tưởng? Theo quan sát của hắn, bọn hắn đám người kia thời điểm chết hoặc là không có năng lực chống cự, hoặc là chính là rõ ràng có thể chống cự cái một hơi dưới hơi thở, nhưng nghĩ lại là kéo một người lẹm lưng, không có một cái là nghĩ đến chạy không thoát, liền vì những người khác tranh thủ một tia cơ hội bỏ trốn. Tiểu huynh đệ nếu là không đáp ứng, vậy không bằng đồng quy vu tận tính toán. Dù sao bị đám côn trùng này đuổi đến, ta đã sớm sinh không thể luyến tu sĩ kia dứt khoát bạch mặt, ngựa khí ngoan lệ uy hiếp nói: "Đồng quy vu tận, chỉ bằng ngươi?" Lâm Tiêu trong thanh âm tràn đầy khinh thường. Nếu không phải lo lắng hao phí linh lực trong cơ thể, đến lúc đó bị những cái kia sâu dài đuổi kịp, hắn giờ phút này đã sớm quay đầu một kiếm, chấm dứt người này. Gặp Lâm Tiêu mềm không được cứng không xong, tu sĩ kia cũng không cần phải nhiều lời nữa, mà là yên lặng đuổi theo Lâm Tiêu. Nhưng mà, theo thời gian tiếp tục trôi qua, sắc mặt của hắn càng ngày càng ngưng trọng. Đáng chết, tiểu tử này linh lực làm sao còn không có hao hết, phát giác được thể nội linh lực đã muốn hao hết, hắn rốt cục kìm nén không được, ngang nhiên xuất thủ. Một ngụm hắc quan lôi cuốn lấy âm phòng, hướng phía Lâm Tiêu hung hăng đập tới. "Tiểu huynh đệ, lúc trước phù lục của ngươi cùng độc đan ta đều nhận, hiện tại chiếc quan tài này lời còn chưa dứt, chỉ nghe răng rắc một tiếng, quan tài ứng thanh nổ tung, một thanh trường kiếm thế công không giảm, trong nháy mắt xuyên thủng bộ ngực của hắn." "Lâm Tiêu, ta Chu Tố Tố miệng thơm nhẹ dương, đang muốn mở miệng nói cái gì, lại bị Lâm Tiêu quả quyết đánh gãy." "Đừng động, không cần dùng ngươi hỗ trợ," hắn trầm giọng nói. Hắn cũng không muốn để Chu Tố Tố lần nữa nếm thử vận dụng cái kia đạo át chủ bài, bởi vì hắn trong lòng lần lần có loại trực giác, lại dùng, nàng sẽ chết. Tuy nói vừa mới một kiếm kia hao phí hắn không ít linh lực, nhưng hắn giờ phút này vẫn có thể kiên trì một hồi nữa. Mà liền tại Lâm Tiêu một bên hướng phía trước phi nhanh, một bên suy tư nên như thế nào đánh vỡ tử cục này thời khắc, trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Hắn phát hiện một vị người quen. "Cô nương, người ta thật đúng là có duyên à, lần này gặp nhau, ta mang cho ngươi tới một phần đại cơ duyên." Chương 155 tuyệt cảnh, chương 155 tuyệt cảnh nơi xa, bản đang nhắm mắt điều tức nữ tử áo đỏ phát giác được động tĩnh, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, thân hình lóe lên liền hướng về phương xa bỏ chạy. Mà Lâm Tiêu thì là tại phía sau theo đuổi không bỏ. "Ngươi coi thật sự cho rằng ta không dám ra tay? Cùng lắm thì chúng ta cùng nhau táng thân nơi này." Nữ tử áo đỏ thanh âm mang theo vài phần tức hồn hển ngoan lệ. Lâm Tiêu cười lạnh không có trả lời. "Không xuất thủ, tất cả mọi người có thể sống một hồi, một khi lẫn nhau trở mặt động thủ, bọn hắn chắc chắn sẽ trong nháy mắt bị những cái kia sâu dài đuổi kịp, rơi vào cái hải cốt không còn hạ tràng." Vô Sỉ cảm thụ được sau lưng cái kia đạo đuổi sát không buông khí tức, nữ tử áo đỏ nghiến chặt hàm răng, đột nhiên một trường vô hướng mặt đất. Vang một tiếng, cắt vàng vang khắp nơi, mặt đất thình lình vỡ ra một đạo đen nhánh cửa hang. Nàng không có nửa phần chần chờ, thân hình nhảy lên liền chui vào. Lâm Tiêu thấy thế, ánh mắt ngưng lại, hơi suy tư sau, cùng đi theo lách mình đi vào. Một giây sau, một màn kỳ dị xuất hiện. Những cái kia theo đuổi không bỏ sâu dài lại giống như là kiêng kỵ hang động này bình thường, đồng loạt tại ngoài động dừng lại, không dám tới gần nửa bước. Mà Lâm Tiêu vừa mới bước vào cửa hang, liền đã nhận ra dị dạng. Nơi đây vậy mà áp chế thần thức hắn cho mày. "Lâm Tiêu, chúng ta hất ra những côn trùng kia sao?" Phát giác được Lâm Tiêu dừng bước lại, Chu Tố Tố nghi hoặc mở miệng. "Ân, chúng ta bây giờ tại dưới cắt vàng một chỗ trong huyệt động, những côn trùng kia tựa hồ không dám xuống tới." Lâm Tiêu thấp giọng giải thích. "Nàng cũng tiến vào sao?" Chu Tố Tố lại truy vấn. "Ân." Lâm Tiêu liếc qua ngoài động còn tại quanh quẩn một chỗ không chịu tán đi sâu dài, lập tức quay người, hướng phía hang động chỗ sâu đi đến. Càng đi chỗ sâu, bốn bể càng là u ám tĩnh mịch. Một lát sau, cao lại ngọn lửa màu xám tại lòng bàn tay của hắn giấy lên. Vầng sáng nhàn nhạt xua tán đi hắc ám, đem con đường phía trước chiếu sáng mấy phần. "Ngu xuẩn." Một đạo mang theo trào phúng thanh âm lạnh như băng đột nhiên ở phía xa vang lên. Lâm Tiêu ánh mắt run lên, đang muốn có hành động, trên đỉnh đầu lại đột nhiên truyền đến một trận tê tê âm thanh. Lâm Tiêu lúc này dập tắt hỏa diễm, thân hình lóe lên, ngay sau đó, hướng phía sau lưng chém xuống một kiếm. "Bang!" Hỏa tinh bắn tung tóe ở giữa, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy cầm kiếm cổ tay tê dại một hồi. Cùng lúc đó, hắn thấy rõ ràng tập kích hắn là cái gì. Đó là một đầu trên trán mọc ra một chiếc sừng, trên lưng mọc ra một đôi cánh mỏng xà hình yêu thú. Tại cảm nhận được thân thể nó lân phiến cứng rắn sau, Lâm Tiêu quả quyết hướng phía nữ tử áo đỏ biến mất phương vị lướt gấp mà đi. Có thể nơi đó sớm đã không có mưa ai, chỉ có một đầu thông đạo sâu thăm thẳm, không biết thông hướng phương nào. Hắn không có nửa phần chần chờ, thả người liền chui vào thông đạo chỗ sâu. Sau lưng, con rắn kia hình yêu thú vẫn như cũ theo đuổi không bỏ. Lại một cái chỗ ngã ba trong thông đạo, lối rẽ một cái tiếp theo một cái, Lâm Tiêu căn bản không kịp suy tư lựa chọn, chỉ có thể dựa vào trực giác, mù quáng mà chạy trốn. Kia xà hình yêu thú tốc độ mặc dù không kịp lúc trước sâu dài, nhưng Lâm Tiêu giờ phút này linh lực trong cơ thể sắp tiêu hao hầu như không còn. Mà cái này còn lâu mới là tình huống xấu nhất. "Lâm Tiêu, tại sao ta cảm giác cảnh giới đang nhanh chóng hạ xuống? Giống như muốn triệt để biến thành phàm nhân rồi." Chu Tố Tố đột nhiên kinh nghi lên tiếng. "Ta cũng cảm thấy, có thể là nơi này tồn tại cấm chế nào đó nguyên nhân." Lâm Tiêu trầm giọng nói. Giờ phút này là không quay đầu lại được, chỉ có thể tiếp tục chạy về phía trước. Mà theo cảnh giới phi tốc rơi xuống, sau lưng đầu kia xà hình yêu thú khí tức cũng càng ngày càng gần. Nồng đậm tanh nồng chi khí, thậm chí đã chui vào Lâm Tiêu xoắn mũi. Bang! Hắn bỗng nhiên trở lại, một kiếm hung hăng bổ về phía sau lưng miệng to như chậu máu kia. Nhưng mà, một cú cự lực cầm bang truyền đến, Lâm Tiêu thân hình trực tiếp bay rất ra ngoài, hung hăng đâm vào cách đó không xa trên vách đá. Lâm Tiêu, bị Lâm Tiêu bảo hộ ở trong ngực không bị đến tổn thương gì, Chu Tố Tố nhịn không được lên tiếng kinh hô. Không có việc gì. Lâm Tiêu cắn răng ổn định thân hình, cánh tay nắm thật chặt trong ngực người, chợt thân ảnh lóe lên, khó khăn lắm tránh đi xà hình yêu thú theo nhau mà tới một đòn mãnh liệt. Chu Tố Tố nghe bên tai cái kia hỗn loạn dồn dập tiếng tim đập, không do dự nữa, quả quyết nếm thử thôi động cái kia đạo át chủ bài. Nhưng mà, không biết là bởi vì đã động tới một lần nguyên nhân, hay là nơi đây vạn pháp cấm tiệt, cái kia đạo át chủ bài nàng vận dụng không ra. Phải chết sao? Có thể cùng hắn chết cùng một chỗ, giống như cũng không tệ. Không đối, ta làm sao lại sinh ra ý nghĩ như vậy? Lâm Tiêu, ngươi buông ra ta, ta đi thử xem có thể hay không đem đuổi chúng ta vật kia cho dẫn dắt rời đi. Chu Tố Tố dãy rồi lấy, muốn từ Lâm Tiêu trong ngực tránh ra. Chớ lộn xộn. Địa phương quỷ quái này tối như bưng, ta đều nhìn không rõ lắm đường, ngươi hướng cái nào dẫn? Sợ là không đi hai bước liền tiến nó trong bụng. Lâm Tiêu một bên chật vật cùng xà hình yêu thú của nhau, một bên trầm giọng quát bảo ngưng lại. Nhưng ta không có khả năng liên lụy ngươi a. Chu Tố Tố trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Tin ta. Lâm Tiêu ngữ khí chắc chắn. Chu Tố Tố trong nháy mắt đình chỉ dãy rủa, một cỗ nồng đậm áy náy xông lên đầu. Ta làm sao lại không dùng đến loại tình trạng này? Bang, lại là một cái tấn công đánh tới, Lâm Tiêu tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể giơ kiếm cứng rắn chống đỡ. Một giây sau, thanh thúy tiếng vỡ vụt lên, trường kiếm trong tay đứng thanh đứt đoạn, Lâm Tiêu bị luồng sức mạnh lớn đó tung bay, phanh một tiếng lại một lần nữa đâm vào cách đó không xa trên vách đá. Kỳ quái, vách đá này có vẻ giống như không phải thật tâm Lâm Tiêu nuốt xuống trong cổ ngay ngái, cố nén đau nhức kịch liệt lấy mình, khó khăn lắm tránh thoát xà hình yêu thú đoạt mệnh một kích. Mà mặt vách đá kia, đầu tiên là chịu hắn va chạm, giờ phút này lại bị xà hình yêu thú đánh trúng, lại trong nháy mắt đứt ra. Đúng lúc này, toàn bộ hang động bốn phía bắt đầu đung đưa, đá vụn tuôn rơi xuống. Kia xà hình yêu thú gặp tình hình này, chẳng những không có rút đi, ngược lại càng hung lệ, lại lần nữa hướng phía Lâm Tiêu bổ nhào tới. Lâm Tiêu đang muốn lách mình tránh né, dưới chân lại đột nhiên bỗng nhiên trầm xuống, ngay sau đó, cả người không bị khống chế hướng phía dưới rơi xuống. Lâm Tiêu, Chu Tố Tố phát giác được hạ xuống mất trọng lượng cảm giác, vội vàng xoay người, đem chính mình bảo hộ ở Lâm Tiêu dưới thân. Phanh! Một tiếng vang trầm, Chu Tố Tố trùng điệp ngã xuống đất. Tố Tố, Lâm Tiêu kịp phản ứng, vội vàng nhìn về phía Chu Tố Tố. Ta không sao, còn tốt nơi này khoảng cách trước đó mặt đất không phải rất cao. Chu Tố lắc đầu. Tt, xa hình yêu thú phía sau cánh mỏng cấp tốc vỗ, lơ lửng giữa không trung, khóa chặt hai người vị trí sau, liền mở ra miệng to như chậu máu, ngang nhiên đáp xuống. Lâm Tiêu vội vàng ôm lấy Chu Tố Tố, hướng phía trước bỏ chạy. Hắn giờ phút này, mặc dù cảnh giới không hiểu biến mất, cùng phàm nhân cũng khác, nhưng đoán thần khu qua đi thể phách vẫn tồn tại, lại thêm đỉnh đầu không ngừng có hòn đá đập xuống, kia xà hình yêu thú thụ hình thể cản trở, truy kích tốc độ chậm không ít. Nhưng dù cho như thế, hai cái chân cuối cùng không chạy nổi trên bầu trời bay. Đánh cược một lần, Lâm Tiêu quyết định chắc chắn, ôm Chu Tố Tố trực tiếp vọt vào cách đó không xa một cái chật hẹp cửa hang. Nhưng mà, vật khí tựa hồ cũng không đứng tại bọn hắn bên này. Bên trong, đúng là một con đường chết. Chương 156 bất lực, chương 156 bất lực. Phanh. Nhỏ hẹp bên ngoài độc cầu, đầu kia xà hình yêu thú điên cuồng đụng chạm lấy vách đá, phát ra trầm muộn tiếng vang. Nhưng cũng may, vách đá kia đặc biệt cứng rắn. Yêu thú liên tiếp đụng mấy chục lần, cũng chỉ đem cửa hang đâm đến đổ sụp. Nhìn thấy miệng bị phong, Lâm Tiêu thở dài một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí đem Chu Tố Tố nhẹ nhàng buông xuống, sau đó ngồi xuống. Tối thiểu nhất, hiện tại là an toàn. Người thương thế thế nào? Có nặng lắm không? Phát giác được không có lại tiếp tục bỏ chạy, Chu Tố Tố liền vội hỏi ra đáy lòng để ý nhất vấn đề. Không ngại, Tố Tố đâu? Lâm Tiêu lắc đầu, hỏi ngược lại. Tuy nói tu vi biến mất, bây giờ triệt để thành phàm nhân, nhưng hắn thể phách vẫn như cũ có sức khôi phục kinh người. Vậy là tốt rồi, ta cũng không có việc gì. Chu Tố Tố lắc đầu, nỗi lòng lo lắng cuối cùng rơi xuống. Thật. Lâm Tiêu một mặt hoài nghi. Tuy nói vừa rồi rơi xuống độ cao không tính quá cao, có thể Chu Tố Tố đã không có tu vi, thể phách cũng bất quá so người bình thường mạnh lên mấy phần thôi, làm sao có thể lông tóc không thương. Ân. Khúc Chu Tố Tố vừa muốn gật đầu, tiết hầu lại bỗng nhiên phun lên một cấu ngai ngái, nhịn không được trầm thấp ho một tiếng, lại vội vàng đem cỗ huyết khí kia nuốt trở vào. Lâm Tiêu trong lòng siết chặt, đưa tay liền giữ lại cổ tay của nàng. Mặc dù đã không có linh lực, phàm là ở giữa y thuật hắn tại học tập luyện đan chi thức lúc, cũng là từng có đọc lướt qua. Không có việc gì, đoán chừng là vừa rồi sặc chút khói bụi, mới nhịn không được ho khan. Chu Tố Tố có chút dùng sức, muốn đem tay từ lòng bàn tay của hắn rút về. Ngươi rõ ràng chịu nội thương rất nặng, tại sao phải gạt ta? Lâm Tiêu sắc mặt trầm xuống, giọng nói mang vẻ mấy phần không dễ dàng phát giác cháy bỏng. Chu Tố Tố lặng yên, lời nói xoay chuyển, nói chúng ta trước mắt ra sao tình cảnh. Chúng ta bây giờ vây ở một chỗ không gian thật lớn trong huy động, lối ra bị đầu kia đuổi theo yêu thú của chúng ta làm sập. Lâm Tiêu một bên giải thích, một bên suy tư nên như thế nào cho Chu Tố Tố chữa thương. Ta có thể là công tử thai tinh đi, công tử từ khi đáp ứng sư tôn nhắc nhở trong năm ta, nhận việc sự tình không thuận. Chu Tố Tố thấp giọng nói, có lẽ ta mới là Tố Tố thai tinh cũng nói không chừng đấy chứ. Lâm Tiêu lắc đầu, có lẽ hắn không nên quá mức cẩn thận, ngày hôm đó thay đổi vị trí đến đó tu luyện. Có lẽ hắn đi theo nữ tử áo đỏ kia chui vào cửa hàng sau, liền canh giữ ở nguyên địa các loại sâu dài thối lui, mà không phải tùy tiện xâm nhập thay lối ra. Có lẽ hắn không nên bởi vì tầm nhìn quá thấp, liền lanh chanh dùng ánh lửa chiếu sáng. Có lẽ, hối ý vừa khắp chạy lên não, liền bị Lâm Tiêu cưỡng ép xuống. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, trầm giọng nói, trừ nội thương, Tố Tố hẳn là còn chịu ngoại thương đi. Có thể có địa phương còn tại đổ máu. Chu Tố Tố đang muốn trả lời, lại nghe thấy Lâm Tiêu lại bổ sung một câu, ta ghét nhất lửa gạt. Chân của ta giống như gây mất. Trầm mặc một lát, Chu Tố Tố thấp giọng nói, con nào chân? Chỗ nào đau nhức? Lâm Tiêu trong lòng căng thẳng, đội vàng truy vấn. Đùi phải, nơi này. Chu Tố Tố đưa tay, nhẹ nhàng đặt tại bắp chân của mình. Lâm Tiêu tâm trong nháy mắt chìm xuống dưới. Là thật gây mất, không phải lắc lắc. Lâm Tiêu, ngươi có thể đem đổ sụp cửa hàng thanh lý đi ra sao? Chu Tố Tố đột nhiên mở miệng hỏi. Hẳn là có thể, thế nào? Lâm Tiêu nghi ngờ nói. Con yêu thú kia không có 10 ngày nửa tháng sát suất lớn cũng sẽ không đi, mà chúng ta bây giờ tu vi hoàn toàn không có, thành pháp nhân, vậy ở chỗ này sẽ chỉ chết khát chết đói. Hiện tại ngươi duy nhất cơ hội sống sót chính là thừa dịp bây giờ còn có khí lực đem cửa hàng thanh khai, sau đó đem ta ném ra hấp dẫn con yêu thú kia, ngươi thừa cơ chạy trốn. Yên tâm, ta sẽ tận lực kéo chút thời gian, để nó ăn chậm một chút rơi ta. Chu Tố Tố một mặt chân thành nói. Ta vẫn là càng ưa thích Tố Tố trước kia dịu dàng an tĩnh bộ dáng. Lâm Tiêu nói, liền đứng dậy ở nơi không gian này cẩn thận lục lọi. Tâm tình của hắn đặc biệt nặng nề. Hiện nay trong cơ thể hắn một tia linh lực đều không có, căn bản lấy không được nhẫn chứa vật đang lượng, tự nhiên cũng chỉ không được Chu Tố Tố thương thế. Càng chết là nàng bây giờ tu vi biến mất, trở thành phàm nhân, không cách nào tích gốc. Nơi này không có nước, cũng không có đồ ăn. Hắn không có tu vi cũng có thể tích gốc, nhưng Chu Tố Tố không có khả năng. Chu Tố Tố tử vong, giống như đã thành kết cục đã định. Trừ phi hắn hiện tại đem cửa hang thanh lý đi ra, sau đó mang theo Chu Tố Tố hất ra con yêu thú kia. Nhưng lấy trước mắt hắn thực lực tới nói, đây là không thể nào làm được. Lâm Tiêu tại nơi không gian này thật lớn trong huyệt động cẩn thận tìm tòi 3-4 vòng, có thể trừ cái kia dị thường bách đá cứng rắn, lại không bất luận phát hiện gì. Khu khu vài tiếng yếu ớt tiếng ho khan vang lên, lại rất nhanh bị đè xuống. Lâm Tiêu đội vàng trở về đến bên người nàng, ngựa khí tràn đầy lo lắng, có lạnh hay không? Muốn hay không nghỉ ngơi một hồi? Không, Chu Tố Tố vừa định lắc đầu, lại đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói khẽ, có một chút điểm lạnh, có thể dựa vào ngươi nghỉ ngơi một hồi sao? Tốt. Lâm Tiêu không chút do dự, lúc này liền cẩn thận từng ly từng tí đem Chu Tố Tố ôm vào trong ngực, sau đó nhíu mày suy tư tới phá cục chi pháp. Lâm Tiêu, ngươi, khục, hãy nghe ta một lần nói, liền một lần, và ngươi. Cảm thụ được Lâm Tiêu trong ngực ấm áp, Chu Tố Tố lần nữa khuyên đủ, hiện tại muốn phá cục. Khục, chỉ có ta. Khu khu, vừa mới nói biện pháp kia, ta thể chất đặc thù, không có tu vi làm theo có thể tích gốc, Tố Tố không cần lo lắng cho ta. Lâm Tiêu vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng, thanh âm ôn hòa. Thật sao? Ta khi nào lừa qua ngươi? Quá tốt rồi. Chu Tố Tố trong thanh âm lộ ra một tia mừng rỡ, theo sát lấy lại chăm chú căn dặn, vậy ngươi, khục, nhất định phải tránh tốt, chờ cái 1-2 tháng thử lại lấy ra ngoài, miễn cho. Khu khu, đụng vào con yêu thú kia. Đừng lo lắng di tích lối ra đóng lại, trước sống sót, vạn sự mới có hy vọng. Ta đều biết, Tố Tố chớ nói chuyện, nhanh nghỉ ngơi đi. Lâm Tiêu đáp lại nói. Chu Tố Tố ha to miệng, cuối cùng vẫn là không có lại nói. Lâm Tiêu nhắm mắt lại, đáy lòng khẽ gọi một tiếng hy sau, ý thức trong nháy mắt đi tới trong thức hải. Sư tôn hắn đi vào một khối băng tinh trước tòa hạng, sau đó một bên thấp giọng kể rõ gần đoạn thời gian gặp phải, một bên mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn qua cái kia bị bao khỏa tại băng tinh bên trong nữ tử Điển Mỹ. Nhưng mà, thẳng đến nói xong, băng tinh bên trong cũng không có truyền đến bất kỳ đáp lại nào. Sư tôn, ta nên làm cái gì? Hắn than nhẹ một tiếng, đi ra phía trước, nhẹ nhàng đem băng tinh ôm. Mười hơi qua đi, Lâm Tiêu ý thức hấp lại, chậm rãi mở mắt. Sư tôn bây giờ không ra được tay, ta nên như thế nào cứu nàng đâu? Hắn túi đầu nhìn qua tựa ở trong lồng ngực của mình, thỉnh thoảng thấp khục vài tiếng lại cố nhịn Chu Tố Tố, tâm tư càng thêm chịu nặng, lần nữa rơi vào trầm tư. Thật lâu. Lâm Tiêu. Trong ngực Chu Tố Tố đột nhiên nhẹ nhàng hoán hắn một tiếng. Lâm Tiêu đông nhiên lấy lại tinh thần, liền vội vàng hỏi, thế nào? Chu Tố Tố ha to miệng, cuối cùng lại chỉ là khe khẽ lắc đầu, không có. Không có việc gì. Thế nhưng là dựa vào tư thế không thoải mái, muốn hay không thay cái tư thế? Lâm Tiêu nói, liền muốn động thủ để trong ngực Chu Tố Tố thay cái tư thế dựa vào chính mình nghỉ ngơi. Không, không nên động. Khu cụ Chu Tố Tố vội vàng lên tiếng ngăn trở Lâm Tiêu. Đến cùng thế nào? Lâm Tiêu nhíu mày lại, ngữ khí trịnh trọng, bằng vào chúng ta mấy lần này đồng sinh cộng tử giao tình, vô luận chuyện gì đều có thể nói thẳng ra. Chu Tố Tố khẽ cắn môi mỏng, trên mặt lộ ra mấy phần xấu hổ xoắn xuýt. Trầm mặc một lát, nàng mới rốt cục mở miệng, thanh âm nhỏ như muỗi vằn, ta muốn đi tiểu. Chương 157 huyết dịch. Lâm Tiêu thần sắc cứng đờ, chần chờ một lát mới thử thăm dò mở miệng, nếu là Tố Tố không để ý, ta giúp ngươi. Ân. Chu Tố Tố lặng yên, cuối cùng là nhẹ nhàng lên tiếng, thanh âm nhỏ như muỗi vằn. Thế là Lâm Tiêu liền cẩn thận từng ly từng tí giúp Chu Tố Tố rút đi dư thừa quần áo, sau đó từ phía sau lưng đưa nàng nhẹ nhàng ôm lấy, đi vào nơi hẻo lánh. Yên tâm, nơi này đen như vậy mà lại ta đã nhắm mắt lại. Lâm Tiêu thả mềm thanh âm, thấp giọng trấn an. Chu Tố Tố toàn thân căng cứng, nhếch môi không nói một lời. Gặp nàng chậm chạp không có động tĩnh, Lâm Tiêu lại nhẹ giọng hỏi, có thể cần ta huýt sáo? Không, không cần. Chu Tố Tố lắc đầu liên tục. Cái kia nếu không ta thả ngươi xuống tới, đi chỗ xa trở lấy, ngươi bị vết đá, thử một chút một chân chống đất. Lâm Tiêu lại cân nhắc đề nghị. Có thể dạng này chẳng phải là giống tiểu cầu một dạng thôi. Mà lại, dạng này sẽ làm bẩn Chu Tố Tố thấp giọng nói. Chính nàng làm bẩn mình ngược lại là không sao, có thể Lâm Tiêu một hồi còn muốn giúp nàng mặc quần áo, nàng không muốn làm bẩn Lâm Tiêu tay. Cái kia Lâm Tiêu còn muốn nói tiếp thứ gì, trong lực Chu Tố Tố lại đột nhiên ho kịch liệt thấu đứng lên, đầu vai không nổi run rẩy, ngay sau đó, liền chuyển ra nhỏ vụn động tĩnh. Một lát sau, tốt Chu Tố Tố thanh âm mang theo nồng đậm ngượng ngùng, yếu ớt mỗi bản. Tốt. Lâm Tiêu lúc này ôm Chu Tố Tố trở lại vị trí cũ, cẩn thận hơn cẩn thận mà đưa nàng xuống, sau đó liền giúp nàng đem quần áo mặc chỉnh tề. Muốn tiếp tục nghỉ ngơi thôi. Làm xong đây hết thảy, hắn ấm giọng hỏi. Không được. Chu Tố Tố lắc đầu, ôn nhu nói, ngươi dựa vào ta nghỉ ngơi một hồi có được hay không? Ta cũng muốn vì ngươi làm chút gì, dù là một chút. Ân. Lâm Tiêu trầm thấp lên tiếng, sau đó liền nhẹ nhàng tựa vào Chu Tố Tố trên thân. Ta còn không có yếu đuối đến họ bị ngươi đè chết tình trạng đi. Chu Tố Tố đoán trách lấy, cánh tay nhẹ nhàng bao quát, đem hắn kéo vào trong ngực. Lâm Tiêu trong lòng than nhẹ một tiếng, không có dây dưa, tùy ý chính mình dựa vào nàng. Lâm Tiêu, nếu như ta chết, ngươi sẽ thương tâm? Chu Tố Tố nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên sẽ. Lâm Tiêu không có trả lời nửa phần do dự. Ân. Chu Tố Tố nhẹ nhàng gật đầu, không có lại nói tiếp. Lâm Tiêu tựa ở trong ngực của nàng, cảm thụ được nàng trong lồng ngực thỉnh thoảng bởi vì cố nén ho khan mà chuyển đến kịch liệt chập trùng, ý thức lại một lần nữa chìm vào trong thức hải. Khi hắn lần nữa không công mà lui, ý thức hấp lại lúc, trong nháy mắt liền đã nhận ra một cái hơi lạnh tay, chính nhẹ nhàng nuốt ve cổ tay của hắn. Thế nào? Nhưng là muốn đi tiểu? Lâm Tiêu nghi hoặc hỏi. Chu Tố Tố bị Lâm Tiêu đột nhiên vang lên thanh âm giật nảy mình, ngay sau đó lắc đầu, không. Không cần, ta chỉ là muốn đo đạc tay ngươi cổ tay. Số lượng tay ta cổ tay làm gì? Lâm Tiêu ngữ khí càng nghi hoặc. Đợi chút nữa ngươi sẽ biết, lại nghỉ ngơi một hồi đi. Chu Tố Tố ôn nhu nói. Lâm Tiêu trầm mặc không nói. Chu Tố Tố chờ giây lát, gặp hắn hô hấp dần dần đều, lúc này mới tố thủ nhẹ giơ lên, chậm rãi bước lên chính mình tóc đen. Một cây, hai cây, ba cây. Ngươi làm cái gì vậy? Lâm Tiêu nhịn không được mở miệng hỏi. Chu Tố Tố đột nhiên giật mình, sau đó giận trách, ngươi không có nghỉ ngơi à, ta còn tưởng rằng ngươi ngủ tiếp đi. Ta nghỉ ngơi tốt. Lâm Tiêu nói, liền nhẹ nhàng từ Chu Tố Tố trong ngực đứng dậy, ánh mắt thẳng tắp rơi vào trên tay của nàng. Ta định cho ngươi biên cái vòng tay. Chu Tố Tố vừa nói, một bên tiếp tục dắt tóc của mình. Vòng tay. Lâm Tiêu nao nao. Ân, ta a nương khi còn bé dạy ta, cũng không biết hiện tại có còn hay không biên. Chu Tố Tố thanh âm nhẹ nhàng, mang theo vài phần hoài niệm. Nếu không dùng tóc của ta. Không được. Chu Tố Tố vội vàng lắc đầu, sau đó lại bồi thêm một câu, nào có dùng nam tử sợi tóc biên vòng tay. Khác nhau ở chỗ nào sao? Lâm Tiêu nghi ngờ nói. Ân, Chu Tố Tố chăm chú nghĩ nghĩ, nói mẫu thân của ta không dạy qua ta dùng nam tử sợi tóc biên vòng tay. Lâm Tiêu khỏe miệng không bị khống chế kéo ra, lại không nói thêm gì nữa, chỉ là an tĩnh nhìn qua Chu Tố Tố. Khu cụ Chu Tố Tố ho khan càng tấp nập. Trong lúc đó, Lâm Tiêu khuyên nàng nhiều lần, để nàng trước nghỉ một chút, có thể nàng chỉ là cắn môi, vẫn như cũ quật cường biên trong tay tóc đen. Hồi lâu, do một sợi tóc đen bệnh mà thành vòng tay đeo ở Lâm Tiêu trên cổ tay. Khi còn bé mẫu thân dạy ta, đi qua đã lâu như vậy, biên đến, có thể có chút khó coi. Chu Tố Tố thanh âm thật thấp, mang theo vài phần áy náy. Nhìn rất đẹp. Lâm Tiêu không chút do dự nói. Thật sao? Ân, đây là dùng của ta sợi tóc làm, nó. Khục. Đại biểu cho ta, nếu là phía sau không người cùng ngươi nói chuyện, ngươi cảm thấy nhàm chán, liền. Khu khu. Cùng nó nói chuyện, ta mặc dù đáp lại không được ngươi, nhưng là nhất định có thể nghe thấy. Chu Tố Tố Sơn Thành nói. Lâm Tiêu cúi đầu nhìn qua cổ tay ở giữa cái kia sợi tóc đen đen nhánh, trong cổ giống như là bị cái gì ngăn chặn, lại nói không nên lời một chữ. Có chút mệt mỏi. Lâm Tiêu, ta có thể dựa vào ngươi sao? Tốt. Lâm Tiêu lúc này cẩn thận từng ly từng tí đem Chu Tố Tố ôm vào trong ngực. Thời gian lặng yên trôi qua. Chu Tố Tố ho khan càng kịch liệt, khoe miệng thỉnh thoảng tràn ra máu tươi. Thời gian dài đoạn thủy tuyệt thực, chính để thương thế của nàng bằng tốc độ kinh người chuyển biến xấu lấy. Mà Lâm Tiêu thì là tại trong lúc này, đem đổ sụp cửa hang dọn dẹp đi ra. Rất không may, nhưng lại nằm trong dự liệu, đầu kia xà hình yêu thú vẫn như cũ canh giữ ở bên ngoài không hề rời đi. Phát giác được cửa hang bị mở ra trong nháy mắt, nó liền lần nữa điên cuồng va chạm với đá, đá vụn tuôn rơi rơi xuống, thoáng qua lại sắp xuất hiện miệng ngăn chặn. Lâm Tiêu than nhẹ một tiếng, trở về thân trở lại Chu Tố Tố bên người, đưa tay thay nàng lau sạch nhẹ nhẹ lấy vết máu ở khóe miệng. An tâm chờ lấy. Khu khu. Đừng. Khu khu. Ra ngoài chọc giận nó. Khu. Không phải vậy nó đến lúc đó trông coi nơi này thời gian sẽ dài hơn. Chu Tố Tố mở to mắt, thanh âm hư nhược quên đủ. Ta không muốn ngươi chết. Lâm Tiêu thấp giọng nói. Một hàng thanh lệ từ Chu Tố Tố khỏe mắt trở xuống, nàng trầm mặc một lát, đột nhiên dắt một vòng nhàn nhạt cười. Ta ngược lại thật ra thật muốn chết, dạng này. Nói không chừng tiếp sau, cũng không cần khi mù lòa. Đời này cũng có thể không cần làm, các loại ra ngoài, ta cho ngươi nghĩ biện pháp, nhất định sẽ chữa cho tốt con mắt của ngươi, chúng ta cũng nói tốt, muốn cùng đi xem khắp sông núi cảnh đẹp. Vừa dứt lời, Lâm Tiêu liền phá vỡ lòng bàn tay của mình. Chu Tố Tố há to miệng, đang muốn mở miệng nói cái gì, một cô ấm áp chất lỏng lại đột nhiên đã rơi vào trong miệng. Đó là Lâm Tiêu máu, không giống với bình thường huyết dịch mùi dị sắt, Lâm Tiêu máu tựa hồ mang theo một tia như có như không thanh hương. Nàng vô ý thức muốn ý miệng, cái cầm lại bị Lâm Tiêu nhẹ nhàng nắm. Đừng động, nuốt xuống, sẽ có biện pháp sống tiếp, tin tưởng ta, lại kiên trì kiên trì. Lâm Tiêu ngữ khí chắc chắn. Chu Tố Tố vùng vây mấy lần, nhưng căn bản không lay chuyển được lực đạo của hắn. Thế là nàng liền chết sống không chịu nuốt xuống Lâm Tiêu máu. Máu chảy đều chảy, cũng không trở về được trong cơ thể của ta, Tố Tố nghe lời. Lâm Tiêu cau mày nói. Chu Tố Tố nghe vậy, do dự một lát, cuối cùng là đem kia ngụm máu nuốt xuống. Chương 158 nghe lời, lại nhiều uống chút, dạng này cơ hội sống sót mới có thể càng lớn. Đợi Chu Tố Tố nuốt xuống sau, Lâm Tiêu cũng không có lấy tay ra. Nhưng mà, Chu Tố Tố lại là không ngừng dãy rủa, nước mắt lã chã lăn xuống, nói cái gì cũng không chịu lại uống một ngụm. Lâm Tiêu sợ nàng quá kích động, ngược lại tăng thêm thương thế, đành phải buông lòng tay, như vậy coi như thôi. "Tốt, không uống, ngươi trước đừng khóc." Lâm Tiêu ôn nhu an ủi. "Lâm Tiêu, ngươi còn như vậy, ta liền không ngồi lấy ngươi, lập tức liền đi." Khụ khụ. "Chết." Chu Tố Tố trong thanh âm bọc lấy nồng đậm giọng nghẹn ngào. Nàng chỉ muốn nhiều chống đỡ một hồi, có thể nhiều bồi tiếp Lâm Tiêu một đoạn thời gian, cũng không muốn Lâm Tiêu vì chính mình trả bất cứ giá nào. "Ta thể chất là thủ, thật không có chuyện gì, ngươi như tại tiếp tục như vậy, tình huống sẽ trở nên rất tồi tệ." Lâm Tiêu trầm giọng nói. Chu Tố Tố há to miệng, còn muốn nói tiếp thứ gì, trong cổ lại đống nhiên phun lên một trận ngai ngái, nhịn không được bộc phát ra một trận ho kịch liệt. Lâm Tiêu thấy thế, liền tranh thủ nó ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ đánh lên phía sau lưng nàng. Thật lâu, tiếng ho khan dần dần lắng lại, trong ngực người thân thể mềm nhũn, triệt để hôn mê đi. Lâm Tiêu cẩn thận từng ly từng tí đưa nàng buông xuống, sau đó hít sâu một hơi, hướng phía cửa hàng đi đến. Nếu đáp ứng nàng về sau chữa cho tốt con mắt của nàng, theo nàng đi xem khắp sông núi cảnh đẹp, hắn cũng không thể nuốt lời đi. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo linh hoạt kỳ ảo thanh âm mờ mịt, đột nhiên trong đầu vang lên. Đi xem con mắt của nàng. Lâm Tiêu bước chân bỗng nhiên một trận, cả người trong nháy mắt ngơ ngẩn. Sư tôn, người đã tỉnh. Hán đội vàng ở trong lòng đội vàng kêu. Trong đầu một mảnh yên lặng, không có bất kỳ cái gì đáp lại, vừa rồi cái kia âm thanh khẽ nói, lại giống như là dưới sự nóng đội sinh ra ảo giác. Nhưng Lâm Tiêu vẫn không do dự chút nào trở về, bước nhanh trở lại Chu Tố Tố bên người, đưa nàng mí mắt nhẹ nhàng xúc lên. Khi ánh mắt lần nữa đối đầu cặp kia khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả đồng mẫu lúc, tâm thần của hắn giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, trong nháy mắt liền bị hút vào trong đó. Đợi ý thức hấp lại, hắn đã đưa thân vào một tòa tinh mỹ cung quyết trước. Lại là nơi này Lâm Tiêu ánh mắt rơi vào trong cửa điện cái kia hai cái phong cách cổ xưa cứng cắp chữ lớn bên trên, mi phong cao lại, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. "Nơi này ngươi không cần sợ sệt, đi vào đi." Sau lưng, cái kia đạo linh hoạt kỳ ảo mở mịt lại cực kỳ thanh âm quen thuộc vang lên lần nữa. Lâm Tiêu toàn thân chấn động, vội vàng quay đầu lại. "Sư tôn, ngươi có thể đi ra." Hắn kinh ngạc nhìn qua trước mắt nữ tử tuyệt mỹ, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin kinh hỉ. "Tạm thời thôi." Khi chậm rãi tiến lên, một cách tự nhiên dắt Lâm Tiêu tay. "Sư tôn, trên người ngươi không lạnh." Lâm Tiêu lấy lại tinh thần, trong mắt lóe lên một vòng mừng rỡ. "Cũng là tạm thời." Khi thản nhiên nói, "Người sư tôn kia cưỡng ép tỉnh lại sẽ có phản vệ sao?" Lâm Tiêu liền vội vàng hỏi. "Sẽ không." "Thật?" "Ừ." Khi nhẹ nhàng gật đầu, giống như là chợt nhớ tới cái gì, lại nghiêm túc đổi thêm một câu, "Ta từ trước tới giờ không sẽ lừa ngươi." Vừa dứt lời, nàng liền nắm Lâm Tiêu, đẩy ra cửa điện, trực tiếp hướng về trong điện chỗ sâu đi đến. Sư tôn đối với nơi này rất quen thuộc. Lâm Tiêu nhịn không được nghi ngờ nói, "Ừ, không biết vì cái gì, ta cũng cảm giác rất quen thuộc, nơi này ở chính là ai, sư tôn biết không?" Lâm Tiêu truy vấn. Khi trầm mặc không nói, "Sư tôn là không biết, hay là không muốn nói cho ta biết?" Lâm Tiêu chưa từ bỏ ý định lại hỏi một câu. "Những sự tình kia cùng ngươi bây giờ không có nửa điểm liên quan, làm gì tự tìm phiền não?" Khi thanh âm vẫn như cũ bình thản, nghe không ra nửa phần cảm xúc. Lâm Tiêu im lặng không nói, hy cứ như vậy nằm hắn, đi vào một chỗ theo lên nhật nguyệt đường vân sau tấm bình phong. Sau tấm bình phong, bày biện một tấm hàn khí mở mịt giường ngọc, trên giường, một tên thân mang nữ tử váy trắng hai mắt nhẹ hạ, lặng lặng nằm, giống như ngủ thiếp đi giống như. "Tố Tố." Lâm Tiêu chấn động trong lòng, vô ý thức giữ chặt hy tay, bước nhanh về phía trước. "Sư tôn, ta muốn thế nào mới có thể cứu nàng?" Thanh âm hắn mang theo vài phần ngay cả mình cũng không phát giác lo lắng. Khi lặng lặng nhìn qua trên giường người, đạm mạc đáy mắt, hiếm thấy nổi lên một tia gợn sóng. "Sư tôn." Lâm Tiêu nghiêng đầu, nghi ngờ khẽ gọi. "Đi ra." Khi môi mỏng khẽ mở, phun ra hai chữ. "A." Lâm Tiêu chính mở mịt không hiểu, tim đột nhiên dâng lên một trận nóng bỏng. Ngay sau đó, một cái mọc lên ba chân hắc nha thủng ngực mà ra, chấn sĩ rơi vào hy đầu vai. "Đây là..." Tê trong đầu, vô số hình ảnh chợt lóe lên, Lâm Tiêu đầu đau một nức. Tĩnh tâm ngưng thần. Khi tiêm nhẹ tay nhấc, điểm hướng Lâm Tiêu mi tâm. Phân loạn hình ảnh bỗng nhiên vỡ nát tiêu tán, toàn tâm đau đớn cũng trong nháy mắt làm dịu. "Đi." Khi nhàn nhạt mở miệng. Đầu vai ba chân hắc nha nghe tiếng, lập tức chấn sĩ bay đến trên giường ở phương. "Oa." Từng tiếng càng hót vang âm thanh bỗng nhiên vang lên. Một giây sau, trên giường nữ tử váy trắng đột nhiên mở mắt. Làm nhìn qua cặp kia khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả đồng mâu, Lâm Tiêu lời ra đến khỏe miệng bỗng nhiên dừng lại. "Không đối, đây không phải Chu Tố Tố." Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Hi, đang muốn hỏi ra trong lòng hoang mang, một đạo mang theo nồng đậm ý mừng thanh âm, lại trước một bước vang lên. "Tiêu, người trở về rồi." Trên giường nữ tử ánh mắt sáng rực, không hề chớp mắt khóa tại Lâm Tiêu trên thân. "Hắn đã không nhớ rõ ngươi." Hi tiến lên một bước, bất động thanh sắc ngăn tại Lâm Tiêu trước người, nhàn nhạt mở miệng. Nữ tử lại giống như là không nghe thấy bình thường, ánh mắt vẫn như cũ chăm chú khóa lại Lâm Tiêu, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác rung động ý. "Tiêu, ngươi thật không nhớ ta sao?" "Ta là làm a?" "Làm?" "Chu Tố Tố." "Không đối." Giống như cũng không phải Lâm Tiêu cao mày, đầu lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau, vô số mảnh vỡ giống như ký ức trong đầu va chạm, làm ánh mắt rất nhanh ảm đạm xuống, liên đối quanh thân khí tức đều lạnh mấy phần. Ngươi đi ngoài điện chờ xem, chớ có suy nghĩ lung tung. Khi nhìn về phía Lâm Tiêu, nói khẽ. Thế nhưng là Lâm Tiêu còn muốn nói tiếp thứ gì, cảnh tượng trước mắt lại bỗng nhiên vặn vẹo biến hóa, một giây sau, hắn liền tới đến ngoài điện. Lâm Tiêu, trong điện. Hắn hồn phách chưa ổn, chuyện trước kia đều muốn không nổi, cưỡng ép suy nghĩ, sẽ chỉ làm thật vất vả cô đọng hồn phách nổ tung. Khi chậm rãi nói, Ân làm nhẹ nhàng gật đầu, ngồi dậy, đầu ngón tay khẽ nhúc đích, nương ra một vòng thanh huy lưu chuyển nguyệt bàn. Nguyệt bàn bên trong, chính rõ ràng chiếu ra ngoài điện Lâm Tiêu trinh lăng thân ảnh. Năm đó vớt hắn hồn phách sự tình, đa tạ. Khi nhẹ giọng nói tiếng cảm ơn, ta giúp ngươi, cũng là vì hắn thôi, không cần nói cảm ơn. Làm ánh mắt rơi vào nguyệt bàn bên trên, ngựa khí nhàn nhạt, nhạt. Hắn bây giờ cái gì đều không nhớ rõ, ta là sư tôn hắn, tự nhiên nên thay hắn cảm ơn ngươi. Khi thản nhiên nói, ta cùng hắn không có như vậy xa lạ làm lắc đầu. Chương 159 nợ hy lặng yên lặng yên, nhàn nhạt mở miệng, có cần hay không ta giúp ngươi? Giúp thế nào? Đem trong cơ thể ta quyền hành lấy đi, làm hỏi ngược lại. Khi nhẹ gật đầu, ngữ khí bình tĩnh như trước, ân, ngươi chuyển thế chi thân tiên tiên không đủ, căn bản gánh chịu không được ngươi phần kia quyền hành. Chính ngươi giữ lại dùng hay là cho hắn, làm lại hỏi. Có khác nhau sao? Khi nhàn nhạt đáp, làm trong mắt lóe lên một tia phức tạp ánh sáng, trầm mặc nửa ngày, mới chậm rãi nói, chờ một chút đi, ta cái kia đạo quyền hành cũng không hoàn chỉnh, ngươi trước giúp ta thôi động một chút, khôi phục thương thế. Đối lại nó tại trong cơ thể ta ôn dưỡng không sai biệt lắm, ngươi lại để cho hắn lấy đi. Tốt. Khi nhẹ gật đầu. Một giây sau, đầu vai ba chân hắc nha vỗ cánh bay lên, hóa thành một đạo lưu quang chui vào làm thể nội. Ngay sau đó, một cỗ thấu xương hàn ý bỗng nhiên từ nàng quanh thân bắn ra, bất quá trước mắt, cả tòa cung điện liền chụp lên một tầng thật dày xương lạnh. Hoa, ba chân hắc nha từ làm thể nội vỗ cánh bay ra, chợt vững vàng trở xuống hy đầu bay. Khi xoay người, chiều điện đi ra ngoài. Chờ chút. Làm mở to mắt, đột nhiên nói. Khi bước chân dừng lại, trở lại nhìn về phía nàng, đây là hắn. Tố Tiêm nhẹ tay nhấc, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, trong điện chỗ tối lập tức có một đạo lưu quang bay ra, đứng tại Hi trước người. Khi trong mắt, ánh mắt thẳng tắp rơi vào đạo lưu quang kia phía trên, lặng im không nói gì. Một lát sau, một cái do kim viêm ngưng tụ mà thành quả vỗ cánh bay ra, hướng phía làm phương hướng lao đi. Tán. Tố Chu thần khẽ mở, một chữ rơi xuống. Một trận hàn phong đống nhiên của tới, cái kia kim viêm biến thành quả trong nháy mắt bị đông cứng, vỡ vụn thành đầy trời băng tinh. Tính tình kém như vậy, cũng không biết hắn lúc trước làm sao lại thích ngươi làm nhìn qua Hi bóng lưng rời đi, thanh âm nhàn nhạt, nghe không ra là trào phúng hay là than thiết. Khi không quay đầu lại, cũng không nửa phần đáp lại. Ngoài điện, Lâm Tiêu ngồi trồm hổm trên mặt đất, bị bất thình lình hàn ý quăng đến co lại thành một đoàn, run lẩy bẩy. Đi. Thanh âm quen thuộc từ sau lưng vang lên. Một giây sau, Lâm Tiêu liền cảm giác trong lồng ngực tuôn ra một cỗ ấm áp, xua tán đi quanh thân lạnh. Sư tôn. Lâm Tiêu liền vội vàng đứng lên, quay đầu nhìn về phía Hi. Không lạnh đi. Hi nhẹ giọng hỏi, giọng nói mang vẻ mấy phần không dễ dàng phát giác đu hòa. Người sư tôn kia lạnh không? Lâm Tiêu một thanh giác Hi tay, thẳng đến cảm giác được cũng không băng lãnh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hi thẳng tắp nhìn qua Lâm Tiêu, không nói gì. Sư tôn. Nàng Lâm Tiêu lời còn chưa dứt, liền gặp Hi đưa tay đưa qua một cái hộp ngọc. Đây là. Lâm Tiêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chính ngươi thiếu nợ. Hi ngữ khí nghe không gian nửa phần gợn sóng, chỉ có cặp kia trong con ngươi lãnh đạm, lướt qua một vòng cực kỳ nhạt, gần như không cách nào bắt phức tạp. Nợ gì? Ta lúc nào thiếu nợ? Lòng tràn đầy nghi ngờ Lâm Tiêu tiếp nhận hộp ngọc, cẩn thận từng ly từng tí đem nó mở ra. Lọt vào trong tầm mắt chính là một tấm gậy đến chỉnh tề thiết mời, phía trên khắc lấy hai cái mạ vàng chữ lớn. Đây là hắn nhìn qua trên thiếp mời cái kia hai cái phong cách cổ xưa cứng cắp chữ lớn, rõ ràng không biết, đáy lòng lại một cách tự nhiên đọc lên âm thanh. Hôn thư. Ai hôn thư? Chẳng lẽ nói ta? Ta cùng ai? Vô số nghi vấn theo nhau mà tới, Lâm Tiêu đem thiếp mời chậm rãi triển khai. Toàn thiên chữ viết xinh đẹp thanh lệ, duy chỉ có một chỗ chữ viết hoàn toàn khác biệt, đầu bút lông lăng lệ, mang theo vài phần trương dương nguyệt khí. Tiêu Lâm Tiêu đáy lòng một cách tự nhiên mặc niệm ra cái chữ này, ánh mắt rời xuống, lại không hề có một tiếng động đọc lên một chữ khác, làm. Trong lòng ngươi hẳn là cũng có chút ẩn ẩn suy đoán, bất quá bây giờ suy nghĩ quá nhiều đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt gì. Đồng thời những chuyện kia cùng ngươi bây giờ đã không có bất kỳ quan hệ gì, thứ này làm cái kỷ niệm liền tốt. Khi nhàn nhạt mở miệng, đánh gây hắn quần quần suy nghĩ. Đó là kiếp trước của ta. Lâm Tiêu đột nhiên hỏi, có trọng yếu không? Đi thôi, Chu Tố Tố muốn tỉnh. Khi tiếng nói vừa dứt, Lâm Tiêu liền cảm giác cảnh tượng trước mắt một trận trời đất quay cuồng, bốn bề hết thảy đều đang vặn vẹo mơ hồ. Sư tôn trước mắt hắn tối sầm, triệt để đã mất đi ý thức. Đợi lần nữa mở mắt, ánh mắt thanh minh trong nháy mắt liền đối với lên một đôi linh động trong suốt đôi mắt. Tố Tố, ngươi đã tỉnh. Thế nào? Có thể cảm giác có cái nào không thoải mái? Lâm Tiêu trong lòng vui mừng, đang chuẩn bị đưa tay đi bắt Chu Tố Tố cổ tay tìm kiếm mạch đập, lại đột nhiên phát giác lòng bàn tay nắm một vật. Đó là một đoạn cành quế, tản ra nhàn nhạt quế hương. Mà Chu Tố Tố trong tay cũng nắm một đoạn giống nhau như lúc cành quế. Lâm Tiêu, ta là một tốt dáng rất ngộng. Chu Tố Tố nhẹ giọng mở miệng. Không có việc gì, ngộng đã tỉnh. Lâm Tiêu đem cành quế đặt tại một bên, đưa tay cầm một cái chế trụ Chu Tố Tố cổ tay ngay sau đó, hắn nhẹ nhàng thở ra. Mạch tượng bình ổn, nội thương đã khỏi hẳn. Thật là mộng sao? Chu Tố Tố vuốt ve trong tay cái kia đoạn cành quế, nhẹ giọng hỏi. Lâm Tiêu trầm mặc không nói. Đã ngươi cảm thấy mộng, vậy liền nhất định là mộng. Chu Tố Tố thiện thiện cười một tiếng. Chân của ngươi xong chưa? Còn đau không đau? Lâm Tiêu chuyển hướng chủ đề. "Tốt, không chỉ có như vậy, cảm giác của ta cũng khôi phục." Chu Tố Tố ôn nhu đáp lại. "Vậy là tốt rồi." Lâm Tiêu thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nếu Chu Tố Tố thương thế đã khôi phục, vậy bây giờ vấn đề lớn nhất chính là thức ăn nước uống. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp mang Chu Tố Tố rời đi nơi này. Dùng cái này, có thể giết nó. Chu Tố Tố phảng phất nhìn thấu tâm tư của hắn, lung lay trong tay cái kia đoạn cảnh quế, "Cái này." Lâm Tiêu một mặt cổ quái, "Ngươi xác định có thể? Sẽ không làm hư đi." Nó lân giáp rất cứng, cho nên ngươi muốn đem nó hảo hảo bảo tồn lại. Lâm Tiêu trầm mặc không nói. "Yên tâm đi, sẽ không hư." Chu Tố Tố ôn nhu nói. "Ân, vậy ngươi nghỉ ngơi trước một hồi, ta đi thanh lý cửa hàng." "Coi chừng." "Ân." Lâm Tiêu gật gật đầu, cầm lấy cành quế, quay người đi hướng cái kia bị đá vụn che giấu cửa hàng. Một lát sau, cửa hàng bị dọn dẹp đi ra. Con rắn kia hình yêu thú chính quận tại cách đó không xa, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ ngủ thiếp đi giống như. Nhưng lại tại Lâm Tiêu bước ra cửa động một sát na, nó đột nhiên mở mắt, đồng nhiên hướng phía Lâm Tiêu đánh tới. Ngược lại có mấy phần linh trí. Lâm Tiêu ánh mắt run lên, cầm trong tay cành quế, đón yêu thú chém xuống. Phốc phốc, quế chi phủ vừa chạm vào đụng phải xà hình yêu thú, lại như cắt đậu hũ, trực tiếp theo nó trong đầu ở giữa xuyên thấu thân thể. Cành quế này lại lợi hại như vậy. Nguyên bản còn muốn lấy tình huống không đúng liền lui về trong động Lâm Tiêu, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Trong cơ thể nó hẳn là có yêu đan. Đúng lúc này, Chu Tố Tố đi tới, sau đó ngồi xổm ở xà hình yêu thú trước thi thể một trận tìm đòi. Rất nhanh, trong tay nàng liền nhiều hơn một viên tản ra u lục hình quang hạt châu. "Cho, cái này có thể giá trị không ít thượng phẩm linh thạch đâu." Chu Tố Tố cầm yêu đan, đưa tới Lâm Tiêu trước mặt. "Tố Tố thu đi, người đưa ta vòng tay, ta cũng hầu như muốn đưa vài thứ cho người đi." Lâm Tiêu lắc đầu. Chu Tố Tố cảm giác không tự chủ được rơi vào Lâm Tiêu cổ tay cái kia do một sợi tóc đen bệnh mà thành trên vòng tay, sắc mặt đỏ lên, thấp giọng nói, "Ta cho ngươi cái này, cũng không phải muốn cho ngươi đưa ta đồ vật. Có qua có lại, giao tình của chúng ta mới có thể lâu dài." Lâm Tiêu đưa tay, nhẹ nhàng đem Chu Tố Tố nắm yêu đan tay khép lại. Chu Tố Tố mấp máy môi, không có ứng thanh. "Còn có hay không khí lực đi đường? Nếu yêu thú này đã chết, chúng ta đến tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian tìm tới lối ra rời đi nơi này." Lâm Tiêu ngắm nhìn bốn phía, trầm giọng nói ra, "Có." "Thật." Chu Tố Tố đang muốn gật đầu, đột nhiên nhớ tới Lâm Tiêu trước đây nói qua ghét nhất bị lừa gạt, vội vàng lại lắc đầu, nhỏ giọng nói, "Dạ, này mới đúng mà, an ngay nói thật tốt bao nhiêu, chiếu cố ngươi đã lâu như vậy, chẳng lẽ còn kém lúc này." Chương 160 ngốc chương 160 ngốc cứ như vậy, Lâm Tiêu ôm Chu Tố Tố, dưới mảnh đất này trong không gian, tìm kiếm lên đường đi ra ngoài. Thông đạo kia là tử lộ, đừng đi vào. "Coi chừng, phía trước trên đỉnh đầu có con yêu thú. Nơi này không chỉ hai đầu lối rẽ, không giống với vừa mới tiến đến lúc ấy không xích lại gần thấy không rõ đường, có Chu Tố Tố cái kia năng lực nhận biết tại, thời khắc này nàng thành Lâm Tiêu thứ hai hai mắt. Nhưng mà, cứ việc có Chu Tố Tố hỗ trợ, nhưng muốn tại cái này còn con quấn quấn không gian lòng đất bên trong tìm tới đi ra địa phương, vẫn như cũ khó như cùng ngày. Ngay từ đầu, Lâm Tiêu là dự định đường cũ trở về, chỉ là, có lẽ là bởi vì đổ sụp nguyên nhân, lại có lẽ là bởi vì nào đó con đường đi nhầm, Lâm Tiêu lượn quanh nửa ngày cũng không có tìm được đường đi ra ngoài. "Tố Tố trước nghỉ một lát, ta có thể chính mình đi." Lâm Tiêu nhìn thoáng qua trong ngực Chu Tố Tố làm đứt ra bờ môi, nói khẽ. Con rắn kia hình yêu thú, huyết nhục tản ra cực nồng mùi thối, mà lại trong huyệt động cũng tìm không được nhóm lửa đồ vật. Lại thêm Chu Tố Tố toát ra mãnh liệt bài xích, Lâm Tiêu cũng không có kiên trì để nàng ăn yêu thú kia huyết nhục. "Không có chuyện gì, lại không mệt, phía trước ba cái giao lộ, đi ở giữa cái kia, hai bên trái phải đều là tử lộ." Chu Tố Tố lắc đầu, thanh âm suy yếu khàn khàn. "Nghe lời, bảo tồn thể lực." Lâm Tiêu thanh âm hơi trầm xuống. Chu Tố Tố trầm mặc một lát, đột nhiên nói, "Ta tại sao muốn nghe lời ngươi? Chúng ta quan hệ thế nào?" Hơi chút suy nghĩ, Lâm Tiêu đáp lại nói, "Cộng đồng kinh lịch sinh tử quan hệ. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói chỉ là bằng hữu bình thường đâu." Chu Tố Tố nhỏ giọng lầm bầm một câu, liền chậm rãi nhắm mắt lại. Thời khắc này nàng vừa khát lại đói, đầu dị thường hôn mê. "Tố Tố đừng ngủ lấy, nói không chừng ta sẽ còn gặp được nguy hiểm." Lâm Tiêu thấp giọng nói, "Ngươi đây là sợ sệt ta chết đi sao?" Chu Tố Tố nói khẽ. Lâm Tiêu trầm mặc không nói, chỉ là ôm chặt trong lực người. Lại con quấn quấn hồi lâu, Lâm Tiêu dưới chân bắt đầu trở nên ẩm ướt đứng lên. Đây là một cái tốt dấu hiệu. "Tố Tố, nói không chừng lập tức liền có nước uống, lại kiên trì kiên trì." Lâm Tiêu nhẹ nhàng lung lay rất lâu không có chuyển ra động tĩnh, tựa như ngủ thiếp đi bình thường Chu Tố Tố. "Ân." Chu Tố Tố từ trong cổ họng gạt ra một tiếng cực nhẹ đáp lại. "Tuyệt đối đừng ngủ thiếp đi." Lâm Tiêu mặc dù đã cảm thấy có chút mỏi mệt, nhưng vẫn là cắn răng, tăng nhanh dưới chân bộ pháp. Hồi lâu, hắn đứng tại một gốc kết lấy một viên trái cây màu đỏ linh thực trước. Linh lung quả. Có điểm giống, bất quá Lâm Tiêu cẩn thận quan sát đến, cảm thấy trong sách miêu tả linh lung quả rất giống, nhưng lại không quá xác định. Bởi vì có một loại tên là tâm mộng quả linh quả thành thục thời điểm là cùng linh lung quả cực kỳ tương tự, muốn khác nhau tâm mộng quả cùng linh lung quả, hoặc là trong lòng mộng quả chưa thành thục thời điểm, hoặc là trực tiếp nhấm nháp. Tâm mộng quả là ngọt, hương vị vô cùng tốt, nhưng là có hơi độc. Mà linh lung quả mặc dù không độc, nhưng hương vị lại là có chút chát chát miệng, cảm giác cực kém. Hơi chút suy nghĩ, Lâm Tiêu lấy xuống linh quả, nhàn nhạt cắn một ngụm nhỏ. Trong ngay mắt, lông mày của hắn hơi nhíu lên. Tin tức tốt là linh lung quả không sai, tin tức xấu là thật khó ăn a. Bất quá cũng may nước sung túc, Lâm Tiêu chậm rãi ngồi xuống, sau đó liền đem cái kia linh lung quả đổi một bên, đưa tới Chu Tố Tố bên môi. "Tố Tố, há mồm, có linh quả ăn." Hắn nói khẽ. Chu Tố Tố nghe tiếng, đàn khẩu khẽ nhếch, nhẹ nhàng cắn xuống một ngụm. Chát chát ý trong nháy mắt tại đầu lưỡi tràn ngập ra, có thể cái kia tràn đầy nước, đủ để cho nàng xem nhẹ phần này khó chịu. Linh quả kích thước không lớn, Chu Tố Tố ăn đến rất nhanh, không đầy một lát, cũng chỉ còn lại có Lâm Tiêu cắn qua cái kia một khối nhỏ. Nơi này ta vừa mới cắn qua một ngụm, Tố Tố Lâm Tiêu lời nói còn chưa nói xong, Chu Tố Tố đã không chút do dự cắn đi lên. Ta không để ý nàng nhai nuốt lấy trong miệng linh quả, thanh âm mơ hồ không rõ. Lâm Tiêu kinh ngạc nhìn nhìn qua nàng, thẳng đến nàng đem cuối cùng ăn một miếng xong, lúc này mới nhẹ giọng mở miệng, vừa vặn rất tốt chịu chút. Ân. Chu Tố Tố nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm, nơi này có linh quả, càng đi về phía trước nói không chừng còn có, lại kiên trì kiên trì. Lâm Tiêu nói, liền ôm lấy Chu Tố Tố, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Quả nhiên, đi không đầy một lát, hắn liền lại phát hiện linh lung quả, mà lại khoảng chừng mấy chục mai nhiều. Tại lấy xuống một viên cắn hưởng qua, xác nhận đều là linh lung quả sau, Lâm Tiêu lúc này mới đem những này linh lung quả toàn bộ lấy xuống, sau đó ngồi xuống, từng bước đút tới Chu Tố Tố bên miệng. Thời gian qua một lát, linh lung quả liền bị tiêu diệt hơn phân nửa, Chu Tố Tố khí sắc cũng mắt trần có thể thấy mới tốt rất nhiều. Lâm Tiêu thở một hơi dài nhẹ nhõm, tuy nói còn không có tìm tới rời đi biện pháp, nhưng ít ra Chu Tố Tố tạm thời không có lo lắng tính mạng. Còn muốn ăn sao? Gặp trong tay linh lung quả bị ăn xong, Lâm Tiêu lại cầm lấy một viên đưa tới Chu Tố Tố bên môi. Chu Tố Tố đàn khẩu khẽ nhếch, miệng nhỏ cắn xuống. Chẳng biết tại sao, linh lung quả rõ ràng khó ăn như vậy, khát nước cùng đói khát rõ ràng đều đã làm dịu, có thể nàng lại vẫn cứ còn muốn tiếp tục ăn xuống dưới. Ăn ăn, khoe miệng của nàng nhịn không được có chút dương lên. Rõ ràng ta đều tốt nhiều, hắn làm sao còn là ôn nhu như vậy chiếu cố ta đây? Tố Tố cười cái gì? Phát giác được nàng bên môi ý cười, Lâm Tiêu hơi nghi hoặc một chút hỏi. Ăn ngon, ngọt. Chu Tố Tố nói khẽ. Lâm Tiêu, nếu như hắn nhớ không lầm, những này linh lung quả là từ cùng một gốc linh thực bên trên hái xuống, không thể lại xuất hiện bên trong sen lẫn tâm mộng quả mới đối. Nghĩ đến cái này, hắn đem linh lung quả từ Chu Tố Tố bên môi rời đi, chính mình cắn một cái. Trong ngay mắt, lông mày của hắn liền nhíu lại. Tố Tố, ngươi bị giác có phải hay không xảy ra vấn đề? Lâm Tiêu một mặt nghiêm trọng. Không có a. Chu Tố Tố đưa tay tiếp nhận trong tay hắn linh lung quả, tại hắn cắn qua địa phương lại cắn một cái, mặt mày còn cong, càng ngọt. Lâm Tiêu nao nao, trong đầu không khỏi vì đó hiện ra, tại Đại Triệu Vương triều kinh thành lúc, Lâm Nhược Hàn hút cháo lúc hình ảnh. Ngươi tức giận. Ta không có lừa gạt ngươi, có lẽ là khẩu vị của mỗi cá nhân không giống với. Gặp Lâm Tiêu không nói lời nào, Chu Tố Tố đội vàng giải thích nói. Lâm Tiêu lấy lại tinh thần, lắc đầu, còn ăn sao? Không ăn lời nói, chúng ta tiếp tục tìm đường ra ngoài. Không ăn. Chu Tố Tố nhẹ nhàng lắc đầu. Vậy chúng ta đi. Lâm Tiêu đem còn lại mấy cái linh lung quả phóng tới Chu Tố Tố trong tay, sau đó ôm lấy nàng, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Lâm Tiêu, nếu không ngươi thả ta xuống đi thôi, ta đã có sức lực. Ngắn ngủi xoắn suýt qua đi, Chu Tố Tố mở miệng nói. Không được. Lâm Tiêu một ngụm từ chối. Hắn cũng không biết phía trước còn có không có linh quả, cũng không biết khi nào mới có thể tìm được lối ra, cho nên nhất định phải tận khả năng giảm bớt Chu Tố Tố tiêu hao. Vì cái gì? Một mực ông ta, ngươi không mệt mỏi sao? Không mệt. Đồ đần.